Chương 26, thời hạn chiết khấu thương thành mở ra. Ngay kế, Nguyễn Thị Ái Tâm che chở chăn nuôi phòng, Lạc Thiên Vũ sau khi ăn điểm tâm xong, một thân một mình đi tới hậu viện trong lương đình. Ngồi ở trong lương đình ghế trên, nhìn lấy đang ở hậu viện tự do hoạt động trước mắt hắn có sở hữu bộ kẻ mẫn. Có đẹp trai lanh khóc xệ dù lẹp ở, có tướng mạo hung ác hỉ dậy gần, có ngoài mềm trong cứng gạc cồn, có tinh lực thịnh vượng yến phơ mạ vẽ, có cử chỉ cao nhã mại nệ tạ lẹt, ạ lọ là hình thái. Bây giờ, hắn chỉ kém một chỉ bộ kẻ mẫn, coi như miễn cưỡng góp đủ một chi đội ngũ. Trải qua khoảng thời gian này lén lút tôi luyện, nguyên bản vẫn là chuẩn thiên vương hỉ dậy gần, hiện nay cũng thành công đột phá đến thiên vương cấp. Còn như hệ thống thưởng cho hắn mại nệ tạ lẹt, nguyên vốn là có thiên vương tột cùng thực lực, tư chất vẫn là trước sau như một chính là quan quân cấp. Đang cùng xệ rũ lẹt gở đối chiến giao lưu trùng, cũng thành công tiến giai đến quán quân cấp. Hệ thống, ngươi có thể không thể kiểm tra đo lường đến phụ cận tồn tại cao tư chất bộ kẻ mẫn. Ken, bởi ký chủ hiện nay đã thành công chiêu thu hai gã học sinh, do đó hệ thống mở ra thời hạn chiết khấu thương thành. Nghe được hệ thống ngữ, Lạc Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không gì sánh được hưng phấn ở trong lòng mặc niệm mở ra chiết khấu thương thành. Sau một khắc, một đạo chỉ có thể Lạc Thiên Vũ có thể thấy hắc sắc màn ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn lấy thương thành bên trái phía trên có một rõ ràng thời hạn đánh dấu. Thời hạn chiết khấu thương thành 167, 59, 45, hiển nhiên cái này thời hạn chiết khấu thương thành chỉ tồn tại 7 ngày. Lạc Thiên Vũ trong lòng yên lặng tính toán, đem ánh mắt nhìn về phía trong thương thành vật phẩm. Ở phát hiện chỉ có đơn giản 5 cái thương phẩm phía sau, hắn không phải buồn ngược lại còn thích, chỉ vì ở nơi này 5 cái thương phẩm chung, vô luận bất luận một cái nào đặt ở ngoại giới, đều có thể gây nên sóng to gió lớn, thậm chí gây nên vô số người tranh nhau cấp đoạt. Kiện thứ nhất, ngẫu nhiên cấp đại sư bộ kệ mẩn thời hạn nhất chết giá, 3500 vạn liên minh tệ. Kiện thứ hai, siêu năng đá phiến thời hạn 30 giá, 5500 vạn liên minh tệ đệ tam món, cao cấp hộ dạ chi lực thời hạn nhất chết giá, 1500 vạn liên minh tệ đệ tứ món, mục nát kiếm, thu được dạ sĩ ản công nhận tín vật, thời hạn 30 giá, 3500 vạn liên minh tệ đệ ngũ món, cao cấp chăn nuôi già chi thức thời hạn nhất chết giá, 3000 vạn liên minh tệ. Nhìn lấy trong thương thành mỗi một dạng thương phẩm, Lạc Thiên Vũ trong mắt đều để lộ ra nồng nặc tham lam màu sắc. Chỉ tiếc bây giờ trên người hắn duy nhất liên minh tệ thậm chí còn không đến 10 vạn, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thật sâu hối hận cùng với chính mình làm sao không nói trước chuẩn bị nhiều hơn một chút tiền tài tới. Tựa như không bột đấu gột nên hổ giống nhau. Làm như thế nào trong vòng một tuần kiếm đủ 2 ức liên minh tệ đâu? Lạc Thiên Vũ âm thầm suy tư về. Lúc này, Nguyễn Thư Kỳ tới lặng lẽ đến Lạc Thiên Vũ trước người, nhìn lấy một bộ mặt mày ủ rột Lạc Thiên Vũ, do hỏi, lão sư, ngươi làm sao rồi? Lạc Thiên Vũ suy nghĩ một chút, quyết định hỏi trước dưới Nguyễn Thư Kỳ. Chính là, ba cái xú thợ giày, đỉnh cái ra cắt lượng. Cố gắng Nguyễn Thư Kỳ có thể đưa ra cái khá một chút kiến nghị cũng không nói định. Là như vậy, hiện nay ta cần dùng gấp một khoản tiền, mà cái này khoản tiền số lượng cũng phi thường khổng lồ. Có phương pháp gì có thể trong vòng thời gian ngắn làm được tiền đâu? Lão sư, vậy ngươi cụ thể cần bao nhiêu? 2 ức liên minh tệ, tốt nhất có thể trong vòng một tuần thu vào tay. A, nhiều như vậy? Nguyễn Thư Kỳ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin nhìn lấy Lạc Thiên Vũ. Thực sự không nghĩ ra, vì sao lão sư đột nhiên cần nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nguyễn Thư Kỳ trầm tư khoảng khắc, tâm thần bất định bất an nói, lão sư, vậy ngươi có thể đi liên minh thử xin cho vay nhà. Lạc Thiên Vũ nghe vậy, hai mắt sáng lên, ám đạo làm sao đem cái này cha quên mất? Đúng nha. Hắn hoàn toàn có thể hao một lần liên minh lông dê. Bây giờ, hắn tuy nói còn không có chứng thực quán quân cấp vấn luyện ra, nhưng ít ra trên người hắn là sở hữu quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Nói vậy bằng vào tầng quan hệ này, liên minh hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải dành cho một ít hẹo tình hẹn, trợ giúp. Nghĩ vậy, Lạc Thiên Vũ nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ ánh mắt càng phát ra nhu hòa, quả nhiên gặp chuyện không quyết định được tìm Thư Kỳ, đối phương chỉ định có thể nghĩ ra một cái tốt phương pháp. Thư Kỳ, ngày hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là làm cho gã bịt theo gã cồn học tập, ta sẽ nhường gã cồn đem nàng hội một ít kỹ năng dạy cho gã bịt, ngươi ở đây một bên tiến hành cùng đi. Được rồi. Lão sư, Nguyễn Thư Kỳ bị Lạc Thiên Vũ ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu đường đỏ nghiêm mặt nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Còn tốt Lạc Thiên Vũ thính lực nhạy cảm, không phải vậy thật đúng là không nghe được Nguyễn Thư Kỳ đáp lại. Đúng rồi, cùng ngươi sư đệ nói một tiếng, hắn ngày hôm nay tự do hoạt động, chí ít tại hắn còn không có sở hữu bộ kệ mẩn phía trước, hắn thời gian hệ vẫn là tương đối sung túc. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, lần nữa dặn dò. Là, lão sư, ta sẽ cùng tiểu sư đệ nói. Lạc Thiên Vũ sau đó đứng lên, mặt hướng mặt cỏ, la lên, tất cả mọi người đến đây đi. Hiu hiu hiu. Thời gian một cái nháy mắt, nam con bộ kệ mẩn dồn dập đi tới Lạc Thiên Vũ trước người, ánh mắt nhu hòa xem cùng với chính mình huấn luyện ra. Đợi chút nữa, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ai theo ta cùng nhau. Lần này, Lạc Thiên Vũ cũng không tính đem sở hữu bộ kệ mẩn đều mang lên, mà là tuyển trạch hỏi các tinh linh ý nguyện. Thương, ô hống, ô. Sê Du Lẹt Gờ dẫn đầu đứng dậy biểu thị chính mình muốn theo chủ nhân cùng nhau, theo sát phía sau lại là Yến Phở Mạ Vẽ cùng lại Nệ Tạ Lẹt. Quả nhiên hệ thống đưa tặng bộ kệ mẩn, so với thu phục bộ kệ mẩn muốn hiện ra càng thêm thân mật. Còn như gạ cồn cùng hí dậy gần, Lạc Thiên Vũ tuyển trạch tôn trọng hai người bọn họ tuyển trạch. Gạ cồn, ngươi đã muốn lưu lại, vừa lúc an bài cho ngươi nhiệm vụ, chính là giáo dục gạ bịt học tập cũng nắm giữ một ít hắn sẽ không kỹ năng. Cá mập, gạ cồn phảng phất đang có ý này một dạng, liên tục gật đầu đáp lại. Hí dậy gần nhìn lấy gạ cồn đều có nhiệm vụ, không cam lòng yếu thế gầm rú nói, gờ rủ ồ gờ rủ ồ. Phảng phất là đang nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không quên ta? Nhìn lấy hí dậy gần dáng dấp, Lạc Thiên Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi nhà, liền nghỉ ngơi thật tốt ta, nếu như thực sự cảm thấy buồn chán. Tìm muội tử bàn luận cuộc sống. Nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói, Kỳ Dậy gần nhất thời mặt già đỏ lên, vội vàng hướng phía xa xa bay đi. Thực sự không nghĩ tới, chủ nhân biết an bài cho hắn tạo hòa cái này nhiệm vụ. Seju Lever, Inter Mạ Vẹ, ngài nghệ tạ lẹt về tới trước ca. Lạc Thiên Vũ xuất ra ba miếng ủn trạ bạn đem bộ kẹ mẩn thu hồi lại, hướng về phía Nguyễn Thư Kỳ gật đầu, liền sải bước sao rơi hướng phía chăn nuôi phòng đi ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn Lạc Thiên Vũ rời đi, Nguyễn Thư Kỳ nhìn cách đó không xa Gabit, kêu, Gabit, tới đây một chút. Hiu. Gabit nháy mắt đi tới Nguyễn Thư Kỳ trước người, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc. Không minh bạch chủ nhân bảo nàng quá tới làm cái gì. Nguyễn Thư Kỳ nhìn về phía một bên gạ cồn, khẽ mỉm cười nói, hôm nay sợ rằng làm phiền ngươi, gạ cồn. Cám ập. Gạ cồn lắc đầu, biểu thị cái này không có gì. Dù sao, dạy dỗ lại không là người khác, đây chính là hải tử của nàng. Lại nói, nàng vốn là có ý định muốn đem một ít những thuộc tính khác kỹ năng giáo dục cho con của mình. Đơn giản chính là thời gian chuyện sớm hay muộn. Gạ cồn chậm rãi đi tới gã bịt trước người, nắm lên gã bịt cánh tay trực tiếp nhảy bay liệm đến xa xa trong mặt cỏ trung tâm trên đất trống. Nguyễn Thư Kỳ thấy thế, mỉm cười. Vừa mới chuẩn bị đi qua cùng gã bịt một khối lúc huấn luyện. Sư tỷ, lão sư người đâu? Tần Hạo thanh âm ở Nguyễn Thư Kỳ phía sau vang lên. Nguyễn Thư Kỳ xoay người nhìn về phía Tần Hạo, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nói, lão sư, có việc đi ra, trước khi đi, lão sư làm cho ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay ngươi tự do hoạt động. Tần Hạo hơi sững sờ, ngay sau đó cũng minh bạch rồi lão sư ý tứ. Sư tỷ, vậy hôm nay ta không có chuyện gì nói, ta dự định đi ra ngoài đi dạo. Đi, ngươi đi đi, buổi trưa nếu là không trở lại, nhớ kỹ trước giờ cho ta gửi tin nhắn. Được rồi, sư tỷ. Đúng rồi, tiểu sư đệ, đây là sư tỷ đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi cầm xài trước, mật mã là 6 cái 1. Nguyễn Thư Kỳ nói, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo liên tục từ chối, nói, sư tỷ, ta đây không thể nhận. Nguyễn Thư Kỳ nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, coi như ta mượn ngươi, chờ ngươi về sau có tiền, trả lại ta là được rồi. Nghe nói như thế, Tần Hạo yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ Nguyễn Thư Kỳ đối với hắn tốt. Đi, người sư đệ kia liền tiếp nhận, về sau có tiền, nhất định sẽ hiếu kính sư tỷ, còn có lão sư. Ừ, cái này dạng mới đúng chứ, ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn bắt đầu theo ta gạ bịt một khối huấn luyện. Tốt. Tần Hạo nói xong, xoay người hướng phía trong phòng đi tới, dự định trước đơn giản thu thập một phen, xuất hiện ở đi dạo một vòng. Chương 27, khinh thường, không có thiểm. Bảo Lan huyện bộ kẻ mẩn liên minh trước cửa, mặc quần áo bạch sắc quần áo thường Lạc Thiên Vũ, nhìn lấy trước cửa hai bên trưng bày hai cái trông rất sống động cự đại giờ dạ gỗ nạch điêu khắc nội bộ là dùng gang tới nước chế tạo mà thành, bên ngoài ở thoa lên cùng giờ dạ gỗ nạch màu da tương tự sơn. Mặc dù quanh năm trưng bày ở liên minh trước cửa, cái này hai tòa giờ dạ gỗ nạch điêu khắc vẫn như cũ rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng cho thấy có người mỗi ngày đều tại cấp cái này hai tòa giờ dạ gỗ nạch điêu khắc tiến hành quét tước giữ gìn. Lạc Thiên Vũ cũng không có ở cửa dừng lại bao lâu, trực tiếp thẳng hướng lấy bên trong đi tới. Đi tới quầy hàng chỗ, Lạc Thiên Vũ vươn tay đặt ở trên quầy, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn lấy bên trong quầy nhân viên công tác, nhẹ giọng dò hỏi, "Ngươi tốt, ta muốn tìm một cái Bảo Lan huyện bộ kệ mẩn liên minh hội trưởng, xin hỏi hắn có ở đây không?" Nhân viên tiếp tân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nhưng thoáng qua rồi biến mất phía sau, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt dò hỏi, "Ngươi tốt, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có hẹn trước không?" Lạc Thiên Vũ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn trả lời, "Không có." Nhân viên tiếp tân cười một tiếng, nói, "Không có ý tứ, vị tiên sinh này, hội trường chúng ta sự vụ bận rộn, chỉ có hẹn trước hộ khách mới có thể thấy hắn." Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, liền im lặng không lên tiếng xoay người hướng phía khu nghỉ ngơi đi tới. Hắn định cho đang ở Giang Thành Giang Linh gọi điện thoại, nhìn nàng một cái có hay không có thể giúp hắn định ngày hẹn một cái Bảo Lan huyện bộ kệ mẩn liên minh hội trưởng. Đi tới khu nghỉ ngơi, Lạc Thiên Vũ tùy ý tìm một hơi có chút góc hẻo lánh ngồi xuống. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, đang xác định không có người nào quan tâm hắn phía sau, rồi mới từ trong túi áo trên lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm Giang Linh phương thức liên lạc. Đùa giỡn nhất chiếc thủy tụ lên xuống. Hát bi quan hát ly hợp không quan hệ ta. Phiến khép mở chiêng trống vang lại mặc. Kèm theo một hồi dễ nghe tiếng ca vang lên, khoảng khắc, điện thoại liền bị tiếp nghe. "Uy, ngươi tốt, Thiên Vũ, các ngươi cũng đã đến Bảo Lan huyện đi. Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Là có chuyện gì không?" Điện thoại một đầu khác Giang Linh ngữ khí kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Thiên Vũ biết chủ động gọi điện thoại cho nàng. "Không có quấy rối đến ngươi công tác ca, Giang Linh." Lạc Thiên Vũ cũng không có trước tiên trả lời thẳng Giang Linh vấn đề. "Không có, vừa lúc hiện tại cũng không cần phải." Nghe được điện thoại một đầu khác thanh âm, Lạc Thiên Vũ trầm ngâm chốc lát, trực tiếp làm nói ra, "Là như vậy, ngươi có thể hẹn trước đến Bảo Lan huyện bên này bộ kệ mẩn liên minh hội trưởng sao?" Lúc này, Giang Thành bên trong bót cảnh sát, ngồi ở chính mình công phu vị ở trên Giang Linh nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói, thần tình ngẩn ra. Ngay sau đó, Giang Linh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ cùng bất đắc dĩ, nhưng hay là đối điện thoại di động nói ra, "Xin lỗi, Thiên Vũ, bằng vào ta tiểu đội phó thân phận là không có năng lực hẹn trước đến một huyện hội trưởng." "Cái này giảm nha." Tựa hồ là nghe ra Lạc Thiên Vũ trong giọng nói thất lạc. Giang Linh vội vã mở miệng lần nữa dò hỏi, "Mạ muội hỏi thăm, Thiên Vũ, ngươi tìm hội trưởng kia là có chuyện gì không?" Lạc Thiên Vũ suy nghĩ một chút, thêm lên Giang Linh vốn là cảnh viên thân phận, vì vậy mở miệng hỏi thăm, "Ta dự định từ Bảo Lan huyện bộ kệ mẩn liên minh vay 2 ước liên minh tệ, không biết bằng vào ta quán quân cấp thân phận của huấn luyện gia có được hay không?" "A." Giang Linh kinh hô lên nhất thanh, hiển nhiên không có dự liệu được sẽ là bởi vì tiền chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu có thể trở thành là quán quân cấp huấn luyện gia, Lạc Thiên Vũ thế lực sau lưng nhất định phi thường không đơn giản. Dù sao, cho đến nay, Giang Linh nàng đều không có tra được có quan hệ với Lạc Thiên Vũ trước đây ở đâu sinh hoạt vết tích. Tựa như Lạc Thiên Vũ chính là đột nhiên xuất hiện một dạng. Tuy nói Lạc Thiên Vũ có hệ thống đưa tặng thân phận chứng minh, nhưng cái này cũng chỉ có thể chứng minh Lạc Thiên Vũ là vũ có người. Có thể bên ngoài từ nhỏ đến lớn, ở đâu sinh hoạt, điểm này, liên minh có thể một điểm ghi chép đều không có. Hệ thống cũng không có biện pháp rút vội vàng. Có thể tại Giang Linh trong nhận biết, hoàn toàn chính là bên ngoài thế lực sau lưng hẹo tình hẹn, trợ rút, Lạc Thiên Vũ che giấu nó cho tới nay sinh hoạt vết tích. Mà có thể có to lớn như vậy thế lực, nói vậy căn bản chắc là sẽ không thiếu khuyết vốn lưu động. Như thế nào còn lại đột nhiên nếu muốn bộ kệ mẩn liên minh cho bay đầu? Uy, Giang Linh, vẫn còn ở nghe sao? Nghe được bên tai chuyển tới tiếng kêu, lấy lại tinh thần Giang Linh trên mặt dâng lên vẻ lúng túng màu sắc, nói, xin lỗi xin lỗi, vừa rồi thất thần. Thiên Vũ, theo lý mà nói, lấy ngươi quán quân cấp thân phận của huấn luyện ra, vô luận là đến đâu, đều là có tư cách cho vay đến khoản tiền này. Nhưng là, trừ những thứ này ra, còn cần một cái đồng cấp, hoặc là thiên vương cấp người bảo đảm. Lạc Thiên Vũ nghe được Giang Linh lời nói, nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên là đối với cần người bảo đảm điểm này, không có suy nghĩ đến. Thấy điện thoại một đầu khác Lạc Thiên Vũ không nói lời nào. Giang Linh trên mặt hiện lên một vẻ quấn quýt màu sắc, do dự một chút, nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, Thiên Vũ, mời chờ một chút, ta đi hỏi thăm cục trưởng, cố gắng có thể trợ giúp cho ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi, mặc kệ được hay không được, đều coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, trịnh trọng cam kết. Sau khi cúp điện thoại, Giang Linh hơi chút chỉnh sửa một chút cổ áo của mình, liền đứng lên hướng phía cục trưởng phòng làm việc đi tới. Trong chốc lát, Giang Linh liền tới đến cục trưởng cửa phòng làm việc, đông. Giang Linh vươn tay gõ lên cửa một cái, tiến đến. Giang Linh nghe tiếng đẩy cửa mà vào, phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện cục trưởng đang ở chiêu đái một vị cô gái trẻ tuổi. Thạch cục nhìn thấy người đến là Giang Linh, nhìn lấy cô gái trẻ tuổi giới thiệu, Kỷ Bình Thiên Vương, vị này Giang Linh đội phó, chính là ta phía trước đề cập với người đã đến nhân. Nghe được Thạch cục trong miệng truyền tới lời nói, Giang Linh kinh ngạc nhìn Kỷ Bình, chắc không được nàng phía trước mới vừa vào tới cũng cảm giác Kỷ Bình có chút quen mắt. Nguyên lai là Vũ Quốc thập đại thiên vương một trong siêu năng thiên vương Kỷ Bình. Chú thích, nơi này thập đại thiên vương là chỉ tuổi tác ở 20-45 trong lúc đó, thực lực đạt được thiên vương đỉnh phong, lại quang vinh lấy được thiên vương danh hiệu người. Kỷ Bình nghe vậy, chủ động đứng dậy đến Giang Linh trước người, vươn tay, cười nói, ngươi tốt. Phía trước chợt nghe Thạch cục nói, Giang thành sở cảnh sát có cái tư thế hiên ngang đội phó, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khu Thạch cục theo như lời mở dạng. Giang Linh nghe vậy, trên mặt không quan tâm hơn thua, nhẹ nhàng cầm một cái Kỷ Bình tay, khiêm tốn nói, nơi nào, đều là Thạch cục nâng đỡ, mới nói như vậy. Thạch cục hài lòng thấy như vậy một màn, hướng về phía Giang Linh dò hỏi, Giang Linh, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Giang Linh nhìn thoáng qua Kỷ Bình, muốn nói lại thôi. Thạch cục khoát tay lia lịa, háng giọng nói, Kỷ Bình Thiên Vương cũng không phải là ngoại nhân, yên tâm to gan nói đi. Giang Linh do dự một chút, nói ra, là như vậy, Thạch cục, ngươi trước để cho ta chú ý Lạc Thiên Vũ miệng hạ vừa rồi cho ta gọi một cú điện thoại. Kỷ Bình nghe vậy ánh mắt đông lại một cái, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú màu sắc. Mà trái lại Thạch Hiền Dân biến sắc, vừa muốn nói, có thể thấy Kỷ Bình biểu tình trên mặt phía sau, lại không thể không đem nói nuốt vào trong bụng. Chỉ có thể ám đạo chính mình khinh thường, không có thiểm. Chuyện là như này. Nghe xong Giang Linh lời nói phía sau, Thạch Hiền Dân vừa muốn mở miệng nói chuyện, Kỷ Bình giành trước một bước, nói ra, ngươi mới vừa nói, cái kia bị Lạc Thiên Vũ giờ khắc này ở Bảo Lan huyện. Giang Linh không minh bạch Kỷ Bình tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra, đúng vậy, Kỷ Bình Thiên Vương. Kỷ Bình cười một tiếng, phản phất căn bản không thấy được vẻ mặt âm trầm Thạch Hiền Dân, tự mình nói, ngươi cùng cái kia vị Lạc Thiên Vũ đáp lời à, thì nói ta có thể mượn hắn 2 ước liên minh tệ, bất quá cần hắn mau sớm đến đế đô bộ kệ mẩn liên minh hoàn thành quán quân chứng thực. Giang Linh thần tình mở ra, ngay sau đó phản phất ý thức được cái gì. Thốt ra, chờ, các loại, Kỷ Bình Thiên Vương, ngươi nói Lạc Thiên Vũ hắn còn không có chứng thực quán quân cấp huấn luyện ra. Kỷ Bình hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói ra, làm sao? Ngươi không biết. Giang Linh nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, túi đầu, lẩm bẩm nói, có thể đây là vì cái gì đâu? Còn có thể là cái gì? Hoặc là đối phương còn không có sở hữu một đội bổ sung đầy đủ bộ kem ẩn, hoặc là chính là định ẩn giấu thực lực. Nói thật, Kỷ Bình kỳ thực cũng không hiểu nổi Lạc Thiên Vũ mê hoặc hành vi. Nếu không phải là trước khi tới, nàng cố ý điều lấy đế đô bộ kệ mẩn trong liên minh tồn tại sở hữu huấn luyện ra tin tức. Nàng còn thật không biết Lạc Thiên Vũ dĩ nhiên đến bây giờ liền một lần chứng thực đều không có làm. Đến nay vẫn là một cái không đẳng cấp huấn luyện ra. Nếu không phải là Lạc Thiên Vũ đột nhiên thanh danh vang dội, sợ rằng liên minh thật vẫn biết bỏ lỡ như vậy một vị trọng yếu nhân tài. Chú thích, ta hôm nay nhìn một chút bình luận sách, phát hiện có rất nhiều soái ca đang thúc giục ta tăng thêm. Hiện nay tiểu biên thực sự là lòng có dư lực mà không đủ. Ngày càng ba chương, ta cảm giác tốt vô cùng. Đương nhiên, nếu quả thật không đáng chú ý, ta sẽ nỗ lực gõ chữ, tranh thủ làm được ngày càng 10.000 chữ. Ở chỗ này, tiểu biên cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 28, gắt lì cho đùa dai Giang thành đế long đại tiểu điếm gian nào đó phòng cho tổng thống, một vị quần áo hoa quý, tướng mạo âm nhu trong tay nam nhân bưng một ly rượu mani đế còn nhì, nhẹ nhàng loạn choạng. Khép mắt vẻ mặt hưởng thụ nửa nằm ngồi ở sân thượng ghế ngồi, thưởng thụ cái này đến từ không dễ hưu nhàn thời gian. Đinh linh linh. Đột nhiên, một bên trên bàn uống trà điện thoại di động phát sinh một đạo dễ nghe tiếng chuông. Nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén màu sắc. Sau đó, đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn trà, cầm điện thoại di động lên tiếp nghe. Ô vừa, Lộ đại nhân, bột để cho ngươi lên đường đi trước Bảo Lan huyện, đi liệp sát cái kia vị thần bí quán quân cường giả. Tốt, ta biết rồi. Nam nhân tên gọi là Dao, danh hiệu
Ô hửa.
Tháng 8, lệ thuộc vào Ám Nguyệt tổ chức.
Ô hửa.
Đường nét miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, lẩm bẩm nói, thật là có ý tứ nha. Tuy nói, hắn chỉ là một vị thiên vương cấp huấn luyện ra, vậy bằng mượn hắn nhiều năm trước tới nay ám sát thủ pháp, vẫn có cơ hội có thể liệp sát một gã quán quân cấp huấn luyện ra. Nhưng nhiệm vụ mục tiêu là Lạc Thiên Vũ cái này nhân loại, lại không phải là đối phương bộ kẻ mẩn. Dù sao, nhân loại không cách nào cùng bộ kẻ mẩn gần lẫn nhau chống lại, đây là phổ biến tới nay thường thức. Nhưng mà, ô hửa. Đường làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chuyến này, đem là hắn từ trước tới nay làm qua hối hận nhất một chuyện. Lạc Thiên Vũ đến lúc đó không khỏi có thể đối kháng bộ kẻ mẩn một hai, thậm chí còn đem hắn giao cho liên minh, đổi lấy một vài chỗ tốt. Bảo Lan huyện bộ kẻ mẩn liên minh khu nghỉ ngơi, Lạc Thiên Vũ chậm rãi uống trong tay cà phê, ánh mắt thường thường đánh giá lui tới huấn luyện ra. Đinh linh linh. Nghe chuông điện thoại di động vang lên, Lạc Thiên Vũ cầm lấy nhìn một cái, phát hiện là Giang Linh đánh tới phía sau. Quả đoán tuyển trạch tiếp nghe. "Uy, Giang Linh, sự tình như thế nào?" "Thiên Vũ, khanh khách, Kỷ Bình Tiên Vương nói, nàng nguyện ý cho ngươi mượn 2 ức liên minh tệ." Nghe được điện thoại một đầu khác Giang Linh vui vẻ ngữ khí. Lạc Thiên Vũ thần tình mở ra, hỏi nàng có yêu cầu gì? "Yêu cầu là để cho ngươi mau sớm đi Đế Đô hoàn thành quán quân cấp chứng thực." Nghe được là cái này một yêu cầu, Lạc Thiên Vũ trong lòng minh bạch Kỷ Bình 8 phần 10 là như thế Đế Đô liên minh phái tới tìm hiểu hắn tin tức người. Đồng thời, cũng ý nghĩa hắn còn không có bắt được quán quân cấp chứng thực chuyện này đã bại lộ. "Tốt, ta đáp ứng, bất quá ta cần chờ, các loại vài ngày mới có thể đi Đế Đô, ngươi hỏi nàng, có thể hay không trước tiên đem tiền cho ta mượn." Khoảng khắc, điện thoại một đầu khác đột nhiên truyền đến một đạo xa lạ giọng nữ. "Ngươi tốt, Lạc Thiên Vũ, ta gọi Kỷ Bình, nói vậy các hạ hẳn nghe nói qua ta. Ta trước tiên có thể đem tiền cho ngươi mượn, bất quá, ta cần trước mặt thấy ngươi một lần." Lạc Thiên Vũ nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, "Vậy ngươi tới Bảo Lan huyện Nguyễn Thị Ái Tâm Tre chờ chăn nuôi phòng tìm ta à, trong khoảng thời gian này ta đều lại ở chỗ này." "Được rồi, chúng ta đây ngày mai gặp." Kết thúc quy tắc này trò chuyện phía sau, Lạc Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có trước tiên đứng dậy rời đi. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là trong liên minh nhân nhiều tiền lắm của. Lạc Thiên Vũ trên điện thoại di động thăm dò Kỷ Bình tin tức cá nhân. Khi biết được đối phương là Vũ Quốc Thập Đại Thiên Vương một trong siêu năng thiên vương, hắn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc màu sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới liên minh sẽ phái ra như vậy một vị nhân vật trọng yếu đến điều tra hắn. Bởi trên internet ghi chép tin tức đối lập nhau bảo thủ, nhưng đối với không biết chuyện chút nào Lạc Thiên Vũ mà nói, đã đầy đủ dùng. Nhìn xong Kỷ Bình tin tức cá nhân phía sau, Lạc Thiên Vũ nhắm hai mắt lại, âm thầm suy tư bể, đồng thời vươn tay ở trên bàn qua lại đập. Bây giờ hắn cũng nên là thời điểm ngẫm lại nên như thế nào sáng tạo ra thuộc về hắn thế lực. Cũng chỉ có cái này dạng mới có thể mau đem tiền còn lên, đồng thời vì về sau có thể càng thêm thuận tiện công tác. Khoảng khắc, Lạc Thiên Vũ mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh quang, liền đứng dậy hướng phía bộ kẹ mẩn liên minh đi ra bên ngoài. Bảo Lan huyện lớn hình bộ kẹ mẩn trong chợ, Tần Hạ Hoa cả mắt nhìn lấy bị tiểu thương chào hàng đi ra bộ kẹ mẩn. Hắn ngày hôm nay đi ra một trong những mục đích chính là đụng dưới bậc khí, nhìn có thể hay không gặp mặt một chỉ tâm di bộ kẹ mẩn. Tuy nói hắn có Lạc Thiên Vũ vị lao sư này, căn bản không lo bộ kẹ mẩn, nhưng hắn vẫn là nghĩ bằng vào cá nhân hắn năng lực tới chọn đến hắn con thứ nhất bộ kẹ mẩn. Bây giờ cách hắn 18 tuổi sinh nhật càng ngày càng gần, thậm chí còn có không đến thời gian nửa tháng. Một phen đi dạo xuống tới, Tần Hạo tâm tình không khỏi có chút hạ. Hiển nhiên là không có gì đáng giá hắn hai mắt sáng lên bộ kẹ mẩn. Đối so với, lúc này mới vừa đi ra bộ kẹ mẩn thị trường, Tần Hạo mơ hồ thấy nghe được trong ngõ hẻm truyền ra con nào đó bộ kẹ mẩn hốt hoảng cơ gì, tiếng kêu. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút do dự không tiến lên. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, vẫn là quyết định tiến nhập ngõ nhỏ nhìn. Mới vừa tiến vào ngõ nhỏ, Tần Hạo nhất thời phát hiện hai con bộ kẹ mẩn đang ở chống cự. Trong đó một chỉ hắn mặc dù không biết, thế nhưng một người khác chính là hắn phi thường thích bộ kẹ mẩn một trong. Gần gà ấu niên thể Gật Ly. Lúc này, Gật Ly giả trang mặt quỷ làm sợ đưa lưng về phía nó, trốn ở nơi hẻo lánh, toàn thân run lẩy bẩy tự sát bộ kẹ mẩn. Nhìn thấy người đến, Gật Ly đình chỉ động tác, ngược lại trong ánh mắt lộ ra một vệt cười xấu xa. Lập tức lâm vào ẩn thân trong trạng thái. Tần Hạo tò mò đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, nỗ lực muốn đem Gật Ly tìm cho ra. Đột nhiên, Tần Hạo chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, vội vã quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía Gật Ly lộ ra một vẻ phi thường khủng bố biểu tình nhìn lấy hắn. Tần Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, "Tìm được ngươi, Gật Ly." Thấy đối phương cũng không có bị chính mình hù được, Gật Ly đầu tiên là lộ ra kinh ngạc màu sắc, nhưng hắn cũng không nhục trí. Gật Ly lần nữa tiến nhập tận thân trạng thái. Điều này làm cho vừa mới chuẩn bị đưa tay sờ hắn Tần Hạo, tay chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung. Kế tiếp, mặc kệ Gật Ly như thế nào bỡn cợt Tần Hạo đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, không có một chút bị hù dọa tâm lý. Điều này làm cho Gật Ly thật sâu lâm vào chính mình trong hoài nghi. Nếu không có một cái khác bộ kẹ mẩn có thể chứng minh vẻ mặt của hắn phi thường dọa người, sợ rằng Gật Ly biết càng thêm bất ham. Chơi bừa một hồi phía sau, Tần Hạo dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tự sát bộ kẹ mẩn sau lưng, an ủi, "Không cần sợ, Gật Ly kỳ thực cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, hắn chỉ là thích đùa dai, muốn đùa với ngươi đùa giỡn mà thôi." Vạ Bố Lệ thận trọng quay đầu nhìn về phía nhân loại phía sau, khi hắn lần nữa chứng kiến Gật Ly phía sau, thấy đối phương gương mặt bại, trong lòng không khỏi sản sinh một chút hồ nghi. Chẳng lẽ thật là bởi vì mình quá nhát gan, do đó mới để cho Gật Ly tiếp tục trêu cợt hắn? Tần Hạo ở trong túi lục lọi một cái, móc ra hai quả thông dụng năng lượng hộp đưa cho Vạ Bố Lệ. "Ăn chút thức ăn a." Vạ Bố Lệ nghe trong không khí mùi thơm mê người, không khỏi nuốt nước miếng một cái. nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận cầm lấy một viên năng lượng hộp thả ở trước mũi người một cái. Ở xác nhận không có gì dị thường phía sau, lúc này mới yên tâm to gan thưởng thức. Còn như Tần Hạo bên cạnh gật lì ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp dùng đầu lưỡi quần quật nổi lên còn lại cái kia một viên năng lượng hộp bỏ vào trong miệng. Người cái tên này, mới vừa rồi còn làm ta sợ đâu, sao được ăn đồ của ta đâu. Tần Hạo không khỏi tức cười cười mắng một tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Thấy Tần Hạo cười, gật lì cũng không tự chủ cười vui vẻ. Các ngươi phải thật tốt ở chung yêu, đây là lưu lại tới cho các ngươi ăn. Tần Hạo từ miệng túi lấy ra khoảng chừng 7-8 miếng năng lượng hộp để dưới đất, hướng về phía hai con bộ kẻ mẩn nói rằng. Ngược lại không phải là hắn không muốn thu phục gật lì, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện nay trên người cũng không có tổ kỳ bạn, lại tăng thêm hắn tuổi tác cũng không đủ. Hắn cũng không muốn cũng bởi vì cái này còn không đến thời gian nửa tháng, trên đường phát sinh một ít ngoài ý muốn, đưa tới hắn không cách nào trở thành một danh huấn luyện gia. Đưa mắt nhìn Tần Hạo sau khi rời đi, Hỏa Bộ Lệ có chút run sợ nhìn thoáng qua gật lì, thấy bên ngoài cũng tương tự đang nhìn hắn. Kiệt kiệt. Tên nhân loại này thật có ý tứ. Đối so với. Đúng nha, cái kia còn có ăn ngon. Giờ khắc này, hai con bộ kệ mẩn phảng phất đạt thành mặt trận thống nhất. Ngay sau đó, hai con bộ kệ mẩn liếc nhau, bay thẳng đến giữa không trung bên trên bay đi. Tựa hồ là dự định đi xem Tần Hạo đến cùng ngủ ở chỗ nào. Duy chỉ có lưu lại mấy viên năng lượng hộp ở chỗ này. Chương 29, xa cách đã lâu khuê mật đột nhiên đã tới. Nguyễn Thị chăn nuôi phòng, Nguyễn Thư Kỳ đang có điều không lộn xộn cùng gã biết đúc luyện, lúc này, một đạo nữ sinh ở sau thân thể hắn băng lên. Thư Kỳ, ngươi quả nhiên đã trở về. Nguyễn Thư Kỳ nghe tiếng quay đầu nhìn ra, phát hiện người đến dĩ nhiên là nàng khuê mật. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Thư Kỳ cười không ngớt đi nhanh tiến lên, do hỏi. Hai anh. Tên gọi là Linh Nhi nữ sinh xoang mũi phát sinh một đạo hừ nhẹ. Hiển nhiên là có chút bất mãn Nguyễn Thư Kỳ phương pháp làm. Ai nha, đừng nóng giận lạc, ta bảo, ta lại không phải cố ý phải gạt ngươi, chẳng qua là lão sư ta cho ta bố trí bài tập về nhà hết cỡ, ta căn bản không có thời gian rảnh rỗi chơi. Nghe được Nguyễn Thư Kỳ giải thích, lúc này, Linh Nhi thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Nhìn lấy đang dạy thụ gà bịt, buồn đỏ gà cồn, cùng với cách đó không xa ghé vào trên sân cỏ nghỉ ngơi hì dậy gần. Linh Nhi trong con ngươi không khỏi hiện lên một vẻ ý động màu sắc. Nhưng nàng cũng biết, bằng vào nàng ấy bé nhỏ không đáng kể huấn luyện ra thiên phú, căn bản là không có cái gì có thể là sở hữu cái này hai con bộ kẻ mẩn. Thư Kỳ, ngươi bây giờ thực sự là càng ngày càng lợi hại. Linh Nhi từ trong thâm tâm vì mình khuê mật chúc mừng nói. Nguyễn Thư Kỳ ôm nhẹ lấy Linh Nhi cánh tay, ngang nhiên đứng thẳng nói, đó là đương nhiên rồi, ta nhưng là phải trở thành quán quân cấp huấn luyện gia nhân. Linh Nhi nhìn lấy bây giờ cử chỉ thần thái đều dị thường tự tin khuê mật, cũng là vì đối phương biến hóa mà cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi, Linh Nhi, bây giờ ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta? Linh Nhi hơi nhíu mày, có chút buồn cười nhìn lấy khuê mật, thấy đối phương như trước chưa từ bỏ ý định, bất đắc dĩ lật trắng nhợt nhãn, nói ra, trước tiên ta hỏi ngươi một cái, ngươi là có hay không thực sự chuẩn bị sẵn sàng, không tính tiếp tục học đại học rồi hả? Đối mặt Linh Nhi nghi vấn, Nguyễn Thư Kỳ trong khoảng thời gian ngắn không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Kỳ thực, nói thật, cho đến bây giờ, nàng đều không nghĩ thật là thật không nữa không tiếp tục học đại học. Thấy Nguyễn Thư Kỳ bộ dáng này, Linh Nhi ám đạo quả nhiên không ra nàng sở liệu. Lúc này mở miệng nói ra, được rồi, cũng may mà ta giúp ngươi trước giờ điền nguyện vọng, hôm nay ta là tới cho ngươi tiện giấy báo nhập học. Nói xong, Linh Nhi đem trên tay kia cầm bưu kiện đưa cho Nguyễn Thư Kỳ. Nguyễn Thư Kỳ hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao. Linh Nhi giải thích, đây là Giang Thành bộ kệ mẩn đại học giấy báo nhập học. A. Nguyễn Thư Kỳ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đội ba tiếp nhận bưu kiện, trực tiếp lựa chọn làm mặt cách ra, mở ra xem, phát hiện thật đúng là Giang Thành bộ kệ mẩn đại học nhập môn thư thông báo. Kỳ hỉ. Linh Nhi, ngươi thật tốt, yêu ngươi chết mất. Đi đi đi, đi ra đi ra, ta có thể không phải hiếm lạ. Linh Nhi có chút ghét bỏ đẩy một cái Nguyễn Thư Kỳ, ý bảo bên ngoài cách xa một chút. Bốn đỏ, Gabin, Gacon, trước nghỉ ngơi một chút ta, ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực. Nguyễn Thư Kỳ hướng về phía đang ở rèn luyện ba con bộ kệ mẩn bẩy vây tay, la lên. Ba con bộ kệ mẩn nghe tiếng mà dừng, bốn đỏ cùng gạ bịt càng là mệt nằm út sấp ngồi ở trên sân cỏ. Phải biết rằng, gạ cồn giáo dục hai người bọn họ, đây chính là tương đương nghiêm nghị. Thời có chút không nghiêm túc, sẽ trải qua gạ cồn cái kia dường như mưa rông gió giật tàn phá. Đi, Linh Nhi, theo ta đi lấy năng lượng hộ. Nguyễn Thư Kỳ ôm Linh Nhi cánh tay, cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp đem bên ngoài lôi đi. Linh Nhi buồn cười nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ. Đối với chờ chút có thể cho chuẩn thần cho ăn thức ăn, nàng cũng là phi thường vui vẻ. Trong chốc lát, Nguyễn Thư Kỳ thúc một cái xe đẩy đi ra, mặt trên bày đặt mấy loại khẩu vị năng lượng hộp. Ngoại trừ muốn đút nàng bộ kẹ mẩn bên ngoài, trong này còn bao hàm nàng lão sư bộ kẹ mẩn, cùng với cha mẹ của nàng bộ kẹ mẩn đều muốn cùng nhau đi. Nguyễn Thư Kỳ nhìn lấy trên sân cỏ sở hữu bộ kẹ mẩn, cao giọng la lên, đại gia, nhanh tới dùng cơm yêu. Hiu hiu hiu, đánh đánh đánh. Không có một lát sau, Nguyễn Thư Kỳ cùng Linh Nhi đã bị bộ kẹ mẩn dương mắt bao vây lại. Nguyễn Thư Kỳ cười một tiếng, bắt đầu cho các loại thuộc tính bộ kẹ mẩn phân phát thức ăn. Linh Nhi cũng ở một bên vui vẻ đánh lấy hạ thủ. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi ban đầu bộ kẹ mẩn là cái gì? Liên lúc này, Nguyễn Thư Kỳ cầm trong tay sau cùng hộp đựng thức ăn đặt ở hì dậy gần trước người, quay đầu nhìn về phía Linh Nhi dò hỏi. Linh Nhi thần tình mở ra, trên mặt lộ ra một vẻ hạ màu sắc. Hiển nhiên cho đến bây giờ, nàng đều không có lựa chọn sử dụng đến tâm gì bộ kẹ mẩn. Xin lỗi, Linh Nhi. Có lẽ là ý thức được chính mình cử chỉ vô tâm, Nguyễn Thư Kỳ vội vàng hướng Linh Nhi xin lỗi. Linh Nhi nhìn lấy một đám bộ kẹ mẩn, miễn cưỡng cười vui nói, không sao, ta chỉ là còn không có gặp phải mong muốn bộ kẻ mẩn. Nguyễn Thư Kỳ thấy thế, đi lên trước ôm lấy Linh Nhi cánh tay, nói, vậy ngươi thích gì bộ kẻ mẩn? Linh Nhi trầm ngâm một chút, nói, ta thích một dạng, hoặc là gì, yêu tinh, thuộc tính bên trong cá biệt bộ kẻ mẩn. Ta dự định sau này khi một gã bộ kẻ mẩn hộ sĩ cờ vợ tờ, một dạng là nọ mạn nhẽ cái này dạng nhà, vậy thật tốt. Nguyễn Thư Kỳ ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ khuê mật yêu thích, tính toán đợi lao sư trở về, nhìn có thể hay không tìm lao sư giúp đỡ. Lúc này, đánh đánh. Nghe tiếng bước chân chuyển đến, Nguyễn Thư Kỳ vô ý thức hướng phía sau nhìn lại, phát hiện người đến dĩ nhiên là lao sư. Nguyễn Thư Kỳ lúc này bông ra Linh Nhi cánh tay, chạy đến Lạc Thiên Vũ trước người, cười hì hì nói, lao sư, ngươi đã về rồi, sự tình làm như thế nào đây? Lạc Thiên Vũ mỉm cười nói, chưa thấy Bảo Lan huyện liên minh hội trưởng, bất quá, ngày mai Kỷ Bình Thiên Vương sẽ tới một chuyến. Linh Nhi vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút người đến là ai, đang nghe Nguyễn Thư Kỳ lời nói phía sau, Linh Nhi mỹ lệ khuôn mặt cười lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Không nghĩ tới Nguyễn Thư Kỳ lão sư dĩ nhiên biết như vậy của trẻ, hơn nữa theo nàng biết, Nguyễn Thư Kỳ nhưng là bái một vị quán quân là lão sư. Không nghĩ tới đối phương có thể ở bằng trường ấy tuổi liền thu được thành tựu như vậy. Thật đúng là một gã thứ thiệt quái vật nha. Nguyễn Thư Kỳ mang theo Lạc Thiên Vũ đi tới Linh Nhi trước người, giới thiệu, lão sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta khuê mật, tên cứ gọi là Mục Linh Nhi. Linh Nhi, vị này là sư phụ của ta, Lạc Thiên Vũ. Mục Linh thần tình câu nệ nhìn lấy Lạc Thiên Vũ, có vẻ hơi cục xúc bất an. Lạc Thiên Vũ nhìn lấy Mục Linh thần trương, mỉm cười, nói, ngươi tốt, tiểu cô nương. Ngươi tốt. Mục Linh Nhi lắp ba lắp bắp trả lời. Nói xong, nàng lập tức trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng, phi thường quấn bách túi đầu. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi tròi nghỉ mát cái kia ngồi biết. Lạc Thiên Vũ minh bạch cái này là bởi vì mình thực lực mới để cho đối phương khẩn trương như vậy, lúc này cũng là thức thời rời đi nơi này, lưu lại hai người tiếp tục một chỗ. Đưa mắt nhìn lão sư ly khai, Nguyễn Thư Kỳ buồn cười nhìn lấy Mục Linh Nhi, nói, tấm tắc, Linh Nhi, ta hiện cái mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng biết xấu hổ khẩn trương nha. Mục Linh Nhi nghe vậy, một hồi tức giận, chỉ vào Nguyễn Thư Kỳ, nói, ngươi muốn chết nha, số Thư Kỳ. Khoảng khắc, Mục Linh Nhi chậm chậm tâm thần, nhìn lấy đang ngồi ở tròi nghỉ mát Lạc Thiên Vũ, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ sùng bái màu sắc, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lão sư thật đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Nguyễn Thư Kỳ một bộ cùng có vinh nhiên nói, đó là đương nhiên rồi. Đợi chút nữa, ta đi làm cho lão sư đem hắn mặt khác mấy con bộ kẹ mẩn phong xuất, vừa lúc ta một khối đều đút. Tốt, ngươi trước đi qua đi. Nguyễn Thư Kỳ chạy chậm đi tới tròi nghỉ mát, nhìn lấy Lạc Thiên Vũ nói ra, lão sư, ngươi đem ngươi còn lại mấy con bộ kẹ mẩn đều thả ra đi, vừa lúc bây giờ là cơm trưa thời gian, ta một khối đút. Lạc Thiên Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, từ bên hông gỡ xuống ba miếng ủn trạ bản ném ra ngoài, nói, đại gia đi ra à, muốn dọn cơm. Nguyễn Thư Kỳ lúc này mượn cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói, lão sư, làm sao cho tới nay đều chỉ đưa ra 5 con bộ kẹ mẩn nhà? Một chi bổ sung đầy đủ đội ngũ, sẽ không có 6 con sao? Lạc Thiên Vũ hơi sững sờ, cười nói ra, đừng nóng đội, chờ, các loại, 2 ngày, ngươi là có thể nhìn thấy vi sư con thứ 6 bộ kẻ mẫn. Nguyễn Thư Kỳ xinh đẹp cười, ta đây liền tiểu nhãn chờ thôi, kỳ hỉ. Đúng rồi, lão sư, ngươi ăn cơm chưa? Ta ở bên ngoài ăn rồi. Đi, ta đây liền không đã quay dậy lão sư nghỉ ngơi, ta đi theo ta khuê mật ôn chuyện một chút. Tốt. Nguyễn Thư Kỳ tiểu bào ly khai tròi nghỉ mát, đi theo phía sau 3 con uy phong lẫm liệt bộ kẻ mẫn. Điều này làm cho mắt thấy đây hết thể Mục Linh Nhi hung hăng kinh diễm một bà. Chương 30, xiên nướng dạ yến lân cận ban đêm, Nguyễn Thị Phu Phụ ở trong lương đình nhiệt tình xây dựng bị nướng, chuẩn bị để làm một trận xiên nướng dạ yến. Lạc Thiên Vũ cũng là phi thường chủ động tới trợ giúp xuyên xuyến, các loại rau dưa xuyến, cây quả xuyến, cùng với nhân công nuôi trồng một ít gia cầm gia súc chế tạo cái đi ra sâu thịt. Đối với dùng ăn bộ kẹ mần thịt, Vũ Quốc nhưng là tuyệt đối nghiêm cấm. Vết xe đổ chính là bởi vì quá độ bắt giết, đưa tới phạm phải trực kế cận diệt tuyệt. Tân Hạo, Nguyễn Thư Kỳ, Mục Linh Nhi 3 người đồng dạng ở một bên cười ha hả đánh lấy hạ thủ. Bởi nhiều người sức mạnh lớn, trong chốc lát nên mặc xuyến đều mặc xong, đám người dồn dập ngồi xuống, kiên trì cùng đợi Nguyễn Thị Phu Phụ xin nướng. Trên bàn để sủ cổ rượu, nhúng dịch nước trái cây cùng với bù lũ sữa tươi. Mới ra lò, các ngươi ăn trước. Nguyễn Phụ giống như bồi bàn giống nhau đoàn qua đây một cái mâm lớn, bên trong là mới nướng xong rau dưa xuyến cùng cây quả xuyến, trận trận mùi thơm mê người nhắm mọi người trong lỗ mũi lủi. Đám người tham lam hít mũi một cái, liền không tự chủ được đưa tay đưa qua một chỗ ơi, ăn vẻ mặt say sưa. Không hổ là lão ca độc môn xin nướng phối phương a, mùi này quả thực làm ta dư vị vô cùng nha. Răng giữa ngọt đào quả bị nướng ngoài giòn bên trong non, thêm lên mang theo vị cay nước tương, cắn lấy trong miệng đều là nồng nặc nước trái cây, hê ẩm điểm điểm lại mang một ít vị cay, đơn giản là không cách nào hình dung mỹ vị. Lạc Thiên Vũ một bên gặm một bên nhìn một chút đang ở ngược lại nước trái cây Tân Hạo. Người cũng mau trưởng thành, ngày hôm nay đi ra ngoài cảm giác thế nào? Lão sư, ta hôm nay gặp 2 con rất tốt bộ kẻ mẩn, cảm giác đều thật không tệ. Tân Hạo giật giật có chút cứng ngắc vai, đem khen ngược nước trái cây đưa một chén cho Lạc Thiên Vũ, tự cầm quá khát một ly, cùng lão sư cái chén đụng một cái. Ồ. Lạc Thiên Vũ giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, trên nét mặt nhiều một tia nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc, là trốn ở đỉnh đầu chúng ta ở trên cái kia 2 con bộ kẻ mẩn sao? Cái gì? Tân Hạo hơi sững sờ, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nhất thời phát hiện gắt lì cùng bà bộ lệ đang thèm nhỏ dãi nhìn trên bàn thức ăn, mà hắn lại căn bản một chút cũng không có phát giác được bọn họ là khi nào đi theo hắn cùng nhau về tới chăn nuôi phòng nơi đây. Các ngươi sao lại tới đây? Mau xuống đây ăn chung điểm. Chứng kiến 2 tiểu chỉ là đến, Tân Hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vẫy vẫy tay ý bảo xuống tới ăn trung điểm. "Gì? Lão sư, con kia màu tím bộ kệ mần là cái gì?" Nguyễn Thư Kỳ nhìn lấy vả bộ lệ có chút không rõ vì sao, vì vậy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, giải thích, "Đó là vả bộ lệ, là ủn trà bị ật một loại. Chỉ chẳng qua hiện nay đối phương là ấu niên thể, tỉnh không đủ sợ hãi. Từ lúc cái này hai con bộ kệ mần đi theo Tần Hạo khi trở về, Lạc Thiên Vũ liền đã phát hiện. Vì để tránh cho Asonis kinh hách, đến gặt lỉ cùng vả bộ lệ, Lạc Thiên Vũ lặng lẽ ý bảo hắn bộ kệ mần bình tĩnh chờ nóng. Bây giờ xem ra, quyết định của hắn cũng không có sai. Học sinh của hắn Tần Hạo quả nhiên là cùng cái này hai con bộ kệ mần nhận thức, đồng thời cũng đúng Tần Hạo có thể bù đắp được ở bộ kệ mần mê hoặc, không có trước tiên tuyển trạch tiến hành thu phục mà cảm thấy hài lòng. Cái gì? Ủn trạ bị ạt? Ừm. Tần Hạo cùng Nguyễn Thư Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy vả bộ lệ, chỉ có không biết chuyện Mục Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc. Hiển nhiên là không minh bạch hai người vì sao khiếp sợ như vậy. Không cần thiết khiếp sợ, nó bây giờ thực lực phía dưới, đồng thời xem như là ủn trạ bị ạt trùng, vì số không nhiều thiện lương bộ kệ mần một loại. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, Lạc Thiên Vũ chịu nhịn tính tình giải thích. Tân Hạo xấu hổ cười, từ trên bàn trong mâm cầm lấy hai chuỗi cây quả xuyến đưa cho Gắt Lì cùng vả bộ lệ. Gắt Lì dùng đầu lưỡi một quyển, cũng không để ý nóng không phải nóng, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn lấy Gắt Lì trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, minh bạch đối phương đây là phi thường hài lòng phần này thức ăn. Vả bộ lệ muốn so Gắt Lì văn nhã nhiều, tiếp nhận xiên nướng phía sau, ngụm nhỏ thưởng thức. Vừa ăn, trên mặt còn vừa lộ ra say sưa hạnh phúc màu sắc. Kế tiếp, mọi người đang hoan thanh tiếu ngữ chung vượt qua cái này mỹ hảo một đêm. Ngay kế, sáng sớm, bởi tối hôm qua Lạc Thiên Vũ nói qua, hôm nay Kỷ Bình Thiên Vương muốn đăng môn bái phỏng. Nguyễn Thị Phu phụ thần tình có là trịnh trọng, sớm liền đem nữ nhi kêu lên, bắt đầu quét tước chăn nuôi phòng vệ sinh, cùng với tối hôm qua ăn xong xin nướng phía sau, lưu lại cục diện rồi dám. Nghe được ngoài phòng động tĩnh, Lạc Thiên Vũ động tác nhanh chóng rời giường, đến buồng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, đợi hắn thu thập xong chính mình, vừa mới đẩy cửa phòng ra, trước mặt đã bị một cỗ bụi nào tới. Khái khái. Lạc Thiên Vũ nhíu mày, vươn tay ở trước mũi phẩy phẩy, phát sinh một tiếng ho nhẹ, hiển nhiên là bị sặc không nhẹ. Nhìn lấy hai cái học sinh, còn có Mục Linh Nhi, đều bị Nguyễn Thị Phu phụ kéo lên coi như miễn phí sức lao động, dùng để quét tước vệ sinh. Lạc Thiên Vũ ở trong lòng không khỏi vì bọn họ mặc niệm một giây đồng hồ, liền như không có chuyện gì xảy ra hướng phía dưới lầu đi tới. Đi xuống lầu phòng khách, Nguyễn Phụ xoa xoa tay, cười không ngớt nói, "Lao đệ, ngươi dậy rồi, có phải hay không chúng ta động tĩnh quá lớn, quấy rối đến ngươi?" "Không có, ta giấc ngủ cạn, vừa vặn tỉnh lại, vừa lúc cũng đã thức dậy. Lao đệ, sáng nay vội vàng làm vệ sinh, còn chưa kịp làm cơm, có thể làm phiền ngươi đi ra ngoài cho mọi người mua chút bữa sáng trở về sao?" "Tốt, có việc nói một tiếng liền được." Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng ứng thừa xuống tới, sau đó hướng phía ngoài cửa đi tới. Đi ra bên ngoài, Lạc Thiên Vũ tham lam mút vào không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời phảng phất vào giờ khắc này đều bị quét sạch cạn sạch. Khoảng khắc, Lạc Thiên Vũ lười biếng mở rộng một cái cánh tay, liền theo đường cái hướng về một phương hướng đi tới. Rất nhanh liền ở phụ cận tùy ý tìm ra tiệm ăn sáng, nhìn lấy khói bếp lờ lờ, nóng hổi cửa hàng, cùng với lui tới vội vã người đi đường, phảng phất có chủng lần nữa trở lại kiếp trước ảo giác. "Ngươi tốt, có gì cần?" Đối mặt cửa hàng lão bản hỏi, Lạc Thiên Vũ cũng không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía lao bản phía sau phía trên menu. "Cho ta tới 4 thế tiểu lung bao, 2 thế xíu mại, bánh quẩy lục ăn, tê dại tròn 6 cái, 12 cái rau quả trứng, 3 phần đậu hũ não, 3 phần cây yến mạch cháo." "Được rồi, là đóng gói mang đi." "Được rồi, khách nhân, ngươi chờ." Lạc Thiên Vũ ghi món ăn xong phía sau, liền tại cửa hàng bày thả ra cái bàn trung tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, cửa hàng lao bản đem đóng gói tốt thức ăn đem ra, còn cố ý dùng một cái đặc biệt lớn bột bẩn hòm giữ nhiệt chứa. Lạc Thiên Vũ quét mã đã trả tiền phía sau, liền ôm hòm giữ nhiệt hướng phía chăn nuôi phòng đi tới. Chờ hắn sau khi trở về, chăn nuôi phòng vệ sinh cũng không kém nhanh đến phần cuối giai đoạn. Lánh mắt Nguyễn Thư Kỳ thấy Lạc Thiên Vũ trở về, lập tức tiểu chạy tới, cười hì hì nói, "Lão sư, ngươi đã trở về, mua cái gì bữa sáng trở về nhà, mẹ ta đã sớm nói bụng." Lạc Thiên Vũ nhìn lấy giống như tiểu hoa miêu Nguyễn Thư Kỳ, cười khẽ một tiếng, nói, "Ngươi nhà, hay là trước nhanh rửa mặt một chút đi, đều được tiểu hoa miêu." "Cái gì?" Nguyễn Thư Kỳ lấy tay sờ sờ gò má, "Cái này không sờ còn tốt, sờ một cái trên mặt càng tốn." Làm cho một bên theo tới Mục Linh Nhi một người, hé miệng lén cười lên. Nguyễn Thư Kỳ hậu chi hậu giác nhìn lấy trên tay cho, nhất thời cảm giác mình mất mặt ném về tận nhà. Vội va hướng cùng với chính mình phòng ngủ chạy đi, Mục Linh Nhi theo sát phía sau cũng cùng đi theo vào Nguyễn Thư Kỳ phòng ngủ. Lạc Thiên Vũ đem hòm giữ nhiệt thả ở phòng khách trên bàn, chào hỏi Nguyễn Thị Phu phụ còn có Tân Hạo, nói, "Chứ không vội xuống rồi, trước tới ăn điểm tâm à, không phải vậy chờ chút lạnh liền ăn không ngon." "Tới, lão sư." Tân Hạo đáp lại một tiếng, không nhanh không chậm thu thập xong trước mặt vệ sinh. Đợi hắn sau khi thu thập xong, lại đem công cụ đặt ở nơi hẻo lánh ra, lúc này mới đi trước hậu viện vòi nước chỗ tẩy trừ trên tay dơ bẩn. Nguyễn Thị Phu phụ giống như vậy. Đợi ba người rửa mặt đi tới trước bàn, Lạc Thiên Vũ đã đem bữa sáng chỉnh tề bày phong ra, nhìn lấy ba người mỉm cười nói, "Ta không rõ ràng đại gia sức ăn như thế nào, liền mỗi dạng cũng mua rồi một ít trở về." Nguyễn Mẫu nhìn trên bàn thức ăn, cũng có thể cảm nhận được Lạc Thiên Vũ dụng tâm, mỉm cười nói, "Cái này dạng đã tốt vô cùng, nơi nào còn có thể soi mói cái gì?" "Tân Hạo, đúng nha, lão sư." Chương 31, Thiết huyết nhu tình chân anh hùng biên cương tiền tuyến. Lưỡng quân cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách, xa xa giằng co. Trước đó quân sự ma sát, lưỡng quân đã đến kiếm bạt nội trương trình độ. Vũ quốc bên này binh lính phối trí là thuần một sắc M95 súng trường, nhiều màu sắc đồng phục tác chiến cùng với riêng mình đi theo chiến đấu bộ kẻ mẩn. Đối diện Hạ Đẩn quốc quân đội cũng không kém bao nhiêu, trang bị điều kiện đồng dạng không hạ xuống này. Hai quân binh lính đều hết sức rõ ràng, địch quân thực lực khẳng định xa không chỉ như thế. Chân chính sát khí không có khả năng bày ở ngoài sáng. Lý Ân Phổ ngồi ở đài cao xa xa nhìn ra xa, thần tình có chút nghiêm túc. Hắn cũng không lo lắng quân bị thực lực yếu hơn đối phương, mà là quán quân cấp cường giả mang tới uy hiếp quá lớn. Đây chính là tương đương với đạn đạo cấp bậc cố máy giết chóc. Nếu là để cho bên ngoài bước vào chiến trường, rất nhanh cũng có thể diệt hết mấy trăm mấy nghìn tinh nhuệ. Báo cáo tướng quân, bộ kệ mọi người trong liên minh cầu kiến. Trung niên quan quân dẫn dắt một vị lão nhân đi tới trước mặt hắn. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, nhãn thần sắc bén, nhìn qua lại thâm bất khả trắc. Lý Ân Phổ mâu quang tiệp thước, hắn ngự khí hỏa hoãn nói rằng: "Cảm tạ Chu lão không xa nọ mạn, ngàn dặm đến đây trợ giúp, ngài đoạn đường này cực khổ." Chu lão nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve trong râu, hắn giọng nói: "Không khổ cực, so ra kém các ngươi những thứ này quanh năm chấn thủ ở biên cương quân nhân, nói vậy sự kiện lần này phía sau hẳn là lại là Hải Đăng quốc đám người kia âm thầm thao tác a. Để lão hủ hảo hảo dạy một chút bọn họ làm thế nào người." Lý Ân Phổ ngửa mặt lên trời cười to, nhãn thần biến đến lạnh lùng. Ta Vũ quốc biên cương có thể có Chu lão tọa trấn, quả thật vạn hay cũng. Truyền quân ta lệnh, ngày hôm nay liền dạ tập Hạ Đẩn quân, triệt để khai chiến. Là. Trung niên quan quân xài bước lối ra, Chu lão cũng bị đưa đi nghỉ tạm. Phong hỏa đêm giang sinh, thuộc về mơ tới ra núi. Lý Ân Phổ từ trong túi nhảy ra một tấm hình, trong hình bất ngờ chính là vui cười lúc nữ nhi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến nhu hòa, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong hình nữ hải. Nữ nhi, xin tha thứ ba ba không thể làm bạn ở bên người ngươi, che chở lấy ngươi lớn lên. Chờ, các loại ba ba bên này bình ổn xuống tới, là có thể về nhà cùng ngươi gặp nhau. Thiết huyết nhu tình chân anh hùng, ai có thể bất động sinh và tử, bể dục tình cựu nhiều phong ba, chỉ có trung dũng vì quốc gia. Bảo Lan huyện Nguyễn Thị Ái Tâm che chở chăn nuôi phòng, kỷ bình mặc quần áo minh hoàng thanh nhã quần dài, hát phát sần khoát như bột, dung nhan thanh nhã khuôn mặt nhàn nhạt như cười. Bên cạnh theo một chỉ cử chỉ ưu nhã lại thần thái điểm tĩnh gã đệ bội. Kỷ bình mang theo gã đệ vào chân thành đi vào chăn nuôi phòng, mới vừa tiến vào chăn nuôi phòng, đang ở gặp được mới từ hậu viện đi ra Nguyễn Mẫu. Nguyễn Mẫu nhìn thấy Kỷ Bình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt tươi cười đón chào, nói vậy ngài chính là Kỷ Bình Thiên Vương a. Kỷ Bình hơi gật đầu, đúng vậy, không biết Lạc tiên sinh có hay không ngay ở chỗ này ở tạm. Nguyễn Mẫu, có chứ, Thiên Vũ miện hạ hắn hiện tại đang ở hậu viện trong lương đình đợi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn a. Vậy làm phiền ngươi. Không phải phiền phức. Dứt lời, Nguyễn Mẫu xoay người hướng về sau viện đi tới, Kỷ Bình thấy thế, mang theo gã đệ và theo sát phía sau hướng phía hậu viện đi tới. Trong chốc lát, Nguyễn Mẫu liền đem Kỷ Bình mang tới chòi nghỉ mát. Kỷ Bình dọc theo đường đi bí mật quan sát chu vi trên sân cỏ bộ kẹm mẩn, không khỏi có chút kinh hãi. Đây là được công với gã đệ và hẻo tình hẹn, trợ giúp. Chí ít ở đây rất nhiều bộ kẹm mẩn chung, có 3 con bộ kẹm mẩn thực lực là để cho nàng sản sinh kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho nói rõ, Lạc Thiên Vũ thật đúng là một vị quán quân cấp huấn luyện gia. Lạc Thiên Vũ nhìn lấy người đến, dù là hắn là người của hai thế giới, vẫn bị Kỷ Bình dung mạo cho kinh diễm đến rồi. Xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, bừng tỉnh tiên tử hạ phàm, làm người ta không dám nhìn gần. Đây là Kỷ Bình cho hắn ấn tượng đầu tiên. Lạc Thiên Vũ chủ động đứng lên, vươn tay, mỉm cười nói: "Ngươi tốt Kỷ Bình nữ sĩ, thực sự là nghe tiếng đã lâu không bằng thấy mặt, tại hạ đối với ngươi cũng là bạn tri kỷ đã lâu." Kỷ Bình cười một tiếng, nhẹ nắm một cái Lạc Thiên Vũ tay, nói: "Lấy các hạ thực lực, sao có thể coi trọng tiểu nữ từ điểm ấy nhỏ bé thực lực nha?" Lạc Thiên Vũ khoát tay áo, nói: "Nơi nào, hiện nay ta cũng chẳng qua là hơi chút vượt lên đầu một bước mà thôi, nói vậy lấy Kỷ Bình nữ sĩ thiên phú, không được bao lâu cũng có thể dễ dàng liền đột phá đạo quan quân tầng thứ. Mau mời ngồi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Kỷ Bình ở Lạc Thiên Vũ kêu gọi, ngồi ở một bên ghế trên. Nguyễn Mẫu sẽ đem người đưa đến phía sau, rất là thức thời rời đi chòi nghỉ mát. Kỷ Bình đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: "Chẳng biết có được không thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta." Lạc Thiên Vũ giật mình, nhìn về phía Kỷ Bình đôi mắt đẹp, mỉm cười nói: "Ngươi hỏi, lấy các hạ thực lực hôm nay, rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn, tại sao muốn lựa chọn làm một gã lao sư đâu?" Lạc Thiên Vũ nhìn cách đó không xa âm thầm rình coi bên này Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đu hòa, nói: "Ta chỉ phải không thích đả sát sát, ta muốn đi qua giáo sư học sinh, có thể làm cho chính mình một lần nữa lĩnh ngộ được một ít gì đó. Vậy ngươi vì sao liền huấn luyện ra đẳng cấp chứng thực đều chưa hoàn thành đâu?" Kỷ Bình tiếp tục dò hỏi. Ngạch. Vừa nói đến cái này, Lạc Thiên Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ màu sắc. Hắn có thể nói, hắn là mới xuyên biệt tới không lâu, cho đến nay liền trong đội ngũ bộ kẻ mấn đều không có góp đủ. Đáp án, không thể. Lạc Thiên Vũ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ta phía trước một mực tại sâu trong núi khổ tu, hơn một tháng trước mới chỉ có xuất quan." Kỷ Bình nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này nhất giải thích, nàng cũng không quá tin tưởng. Nhưng nàng đồng dạng không phải đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng nhân. Dù sao, ai cũng sở hữu bí mật, nếu Lạc Thiên Vũ không muốn nói, Kỷ Bình cũng sẽ không ép buộc. Như vậy mà nói một cái, ngươi vay tiền chuyện này. Nói vậy ngươi nên nghe Giang Thành sở cảnh sát Giang Linh đội phó nói, ta muốn để cho ngươi đi trước Đế Đô hoàn thành quán quân chứng thực, chẳng biết có được không cho ta cái thời gian chính xác. Lạc Thiên Vũ âm thầm suy tư một chút, nói: "Nếu như ngươi không có chuyện gì nói, phiền phức chờ ta 2 ngày, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi trước Đế Đô." Kỷ Bình suy nghĩ một chút chính mình gần nhất xác thực không có chuyện gì, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Vậy được, ta chờ ngươi." Dứt lời, Kỷ Bình lung lay một cái trong tay điện thoại di động, nói, cho ta cái tài khoản, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Lạc Thiên Vũ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta không đem tiền trả lại cho ngươi sao? Kỷ Bình lắc đầu, sau đó dùng ngón tay một cái ở một bên đỉnh đỉnh mà đứng gã để gọi, nói, đồng bạn của ta nói cho ta biết, ngươi không phải loại người như vậy. Lạc Thiên Vũ kinh ngạc nhìn liếc mắt gã để gọi, nói thật, đây là hắn ở trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy gã để gọi. Quả thực không hổ là bị quảng đại bạn trên mạng bầu thành hoàn mỹ tình nhân bộ kẻ mẩn. Thỏa mãn một người nam nhân đối với khác một bạn sở hữu nhu cầu. Khoảng khắc, Lạc Thiên Vũ hướng Kỷ Bình báo một chuỗi dãy số. Một giây kế tiếp, một cái vào tài khoản tin tức vang lên. Lạc Thiên Vũ trong lòng lúc này mới thả lòng một hơi, nếu như không phải là bởi vì Kỷ Bình ở đây, hắn nhất định sẽ cất tiếng cười to. Cứ như vậy, hắn con thứ 6 bộ kẹ mần gần đến, thậm chí còn có một ít những vật phẩm khác. Kỷ Bình nhìn cách đó không xa hai vị thiếu niên thiếu nữ, hướng về phía Lạc Thiên Vũ dò hỏi, hai vị kia sẽ là của ngươi học sinh sao? Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, nam tên cứ gọi là Tần Hạo, bây giờ còn không phải là một vị huấn luyện gia. Một vị khác tên gọi là Nguyễn Thư Kỳ, bây giờ đã là một vị cao cấp huấn luyện gia. Đương nhiên nếu như dựa theo liên minh yêu cầu để tính, nàng còn là một vị không đẳng cấp huấn luyện gia. Kỷ Bình khẽ to mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, sau đó không hiểu hỏi, là bởi vì nàng chỉ có hai con bộ kẹ mần sao? Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, đúng vậy, ta dạy học cùng người ngoài bất đồng, sẽ không để cho học sinh trực tiếp đem đội ngũ bộ kẹ mần phối tề, mà là từng bước tới, ổn tạm ổn đánh, mới có thể đi xa hơn. Đối với Lạc Thiên Vũ lý niệm, Kỷ Bình ở trong lòng cũng là phi thường tán thành. Dù sao, tinh lực của người ta là có giới hạn, đơn nhất bồi dưỡng nhất định phải điểm số tâm bồi dưỡng nhanh. Nói như vậy, ngươi cũng giống như nhau sao? Lúc này, Kỷ Bình hỏi một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Lạc Thiên Vũ trong con ngươi hiện lên một vẻ ý vị thâm trường, nói, không phải, tự ta phối tề tốt đội ngũ của mình, chỉ bất quá con thứ 6 bộ kẻ mẩn tạm thời bất tiện hiện người. Ngay sau đó, hai người câu được câu không tán gẫu. Gần tới trưa, Kỷ Bình mới chỉ có chủ động đưa ra chào từ biệt, trước khi đi, cho Lạc Thiên Vũ một đạo có nhiều thâm ý nhãn thần. Chương 32, thế cục ngày kế, đế đô bộ kẻ mẩn liên minh, hội trưởng bên trong phòng làm việc. Bên trong gian phòng, hạ hội trưởng đang cùng người nào đó trò chuyện. Ngươi nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm bên đầu điện thoại kia thoáng run. Chu lão hắn bị ba vị quán quân cấp huấn luyện ra bởi công. Chu lão bị trọng thương, lập tức phải không được, lý tướng quân hắn tung tích không rõ. 3. Điện thoại di động bị hạ hội trưởng bóp nát ấy, hắn hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh. Vô liêm sỉ, thực sự là khinh người quá đáng. Bí thư ở một bên trong lòng run sợ, rất sợ chạm tới hạ hội trưởng chân mày. Khoảng khắc, hạ hội trưởng nhẹ nhàng thở hổn hển, bấm thứ nhất điện thoại. Nhất hảo, biên cảnh báo nguy, Chu lão ngàn cân treo sợi tóc, lý tướng quân tung tích không rõ, ta xin đánh. Điện thoại một đầu khác trầm ngâm chốc lát, an ủi, hạ hội trưởng, ngươi đừng nội, ta biết ngươi một mực rất quan tâm biên cảnh tình trạng, bây giờ xuất hiện loại cục diện này, cũng rất lo lắng, rất phẫn nộ. Có thể phẫn nộ không giải quyết được bất cứ chuyện gì, đối với Vũ Quốc các minh đệ tổn thất, ta so với ngươi càng thêm khó chịu. Nhưng hôm nay Vũ Quốc tạm thời điều đi không ra quán quân cấp huấn luyện ra. Hạ hội trưởng hai mắt đỏ bừng, cố nén không để cho mình chảy xuống nước mắt, nước nở nói, chẳng lẽ liền không quản biên cảnh các tướng sĩ chết sống rồi sao? Nhất Hào thở dài nói, hôm nay là thời buổi rối loạn, thừa ra hai vị quán quân đều ở đây vững chắc trên quốc tế thế cục. Đối với Phương Minh lộ vẻ muốn cho chúng ta phân tâm xử lý biên cảnh công việc. Hạ hội trưởng trong nháy mắt ngồi liệt trên ghế ngồi, như nghẹn ở cổ họng nói, ta cúp điện thoại. Hạ hội trưởng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vã lần nữa gọi thông thứ nhất điện thoại. Uy, hạ hội trưởng, có chuyện gì không? Kỷ Bình Thiên Vương, ngươi có điều tra rõ cái kia vị thực lực cụ thể như thế nào sao? Hàng đang ra thật quán quân cấp. Làm sao vậy? Hạ hội trưởng nghe vậy, kích động đứng lên, thỉnh cầu nói, làm phiền ngươi cùng cái kia vị nói một tiếng, xin hắn cứu viện một cái biên cảnh tướng sĩ, ta nguyện đại biểu cá nhân cho hắn 500 triệu liên minh tệ. A. Kỷ Bình nghe vậy thất kinh, thần tình biến đổi, do hỏi, hạ hội trưởng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ hội trưởng thở phào một hơi thở, giải thích, biên cảnh báo nguy, Chu lão ngàn cân treo sợi tóc, phụ trách trấn thủ biên giới lý tướng quân tung tích không rõ. Nghe xong hạ hội trưởng giải thích, Kỷ Bình ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hạ hội trưởng, yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định vì ngươi mời tới Lạc Thiên Vũ hẻo tình hẹn, trợ giúp. Dứt lời, Kỷ Bình chủ động cúp điện thoại, đứng lên, hướng về phía bên cạnh gã đệ vói nói ra, phiền phức ngươi dẫn ta đi hôm qua nhà kia chăn nuôi phòng. Chén lời, gã đệ có trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng tím. Một giây kế tiếp, một người một sủng trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Đợi các nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã tới chăn nuôi cửa phòng miệng. Kỷ Bình thần tình hơi có chút sốt ruột, cũng không kịp chu vi chuyển tới tiếng kinh hô, trực tiếp bước nhanh đi vào chăn nuôi phòng. Mới vừa tiến vào chăn nuôi phòng, Kỷ Bình nhìn quanh một vòng phía sau, tìm tới đang ở tiếp khách hàng Nguyễn Mẫu. Nguyễn Mẫu nhìn lấy Kỷ Bình trên mặt thần tình, biết chắc là có chuyện muốn tìm Lạc Thiên Vũ. Xin lỗi, vị này khách nhân, mời chờ một hồi, ta cần mang Kỷ Bình Thiên Vương đi gặp một cái người. Khách nhân ở nghe được là cùng đi Kỷ Bình Thiên Vương, cũng là phi thường thức thời gật đầu. Đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán tiệm này năng lượng sau lưng. Nguyễn Mẫu hướng về phía khẽ gật đầu một cái, trực tiếp mang theo Kỷ Bình hướng phía hậu viện đi tới. Trong chốc lát, Kỷ Bình lần nữa đi tới hôm qua nói chuyện trời đất cái kia tròi nghỉ mát. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lạc Thiên Vũ, Kỷ Bình hít sâu một hơi, thần tình trịnh trọng nói, "Lạc tiên sinh, lúc này có món hết sức khẩn cấp sự tình cần muốn xin ngươi hỗ trợ, nếu như ngươi có thể bằng lòng, ta cái kia 2 ức liên minh tệ cũng không cần ngươi còn, thậm chí hạ hội trưởng hoàn nguyện ý tự móc tiền túi trả cho ngươi 500 triệu liên minh tệ." Lạc Thiên Vũ thần tình mở ra, do hỏi, "Chuyện gì?" biên cảnh báo nguy, Hạ Đần Quốc chủ động tới phạm, phụ trách trấn thủ biên giới Lý tướng quân tung tích không rõ, đi trước tiếp viện quán quân cấp huấn luyện gia Chu lão ngàn cần treo sợi tóc, liên minh muốn mời ngươi đi trợ giúp. Lạc Thiên Vũ nghe vậy, lập tức cao giọng la lên một tiếng. Đồng bạn nhóm, tập hợp. Trong sát na, hắn năm con bộ kệ mẩn toàn bộ đi tới trước người của hắn. Lạc Thiên Vũ đem ngoại trừ hì dậy gần trở ra bốn con bộ kệ mẩn toàn bộ thu vào bộ kỳ bản trung, nhảy lên một cái nhảy đến hì dậy gần trên lưng, hướng về phía vẫn còn đang ngẩn ra Kỷ Bình nói ra, đi thôi, mang ta tới. A, tốt. Liên tại Kỷ Bình vừa mới chuẩn bị làm cho gã đệ và cùng nàng cùng đi đến hì dậy gần trên lưng. Nghe hỏi mà đến Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo chạy chậm đi tới nơi này bên. Lão sư, ngươi muốn đi làm cái gì nhỉ? Lạc Thiên Vũ không có cặn kẽ trả lời Nguyễn Thư Kỳ vấn đề, mà là nói ra, Thư Kỳ, Tần Hạo, lão sư có việc đi ra ngoài vài ngày, các ngươi ở chỗ này hảo hảo đúc luyện. Đúng rồi, tiếp qua hai ngày, Thư Kỳ ngươi cũng nên khởi hành đi trước Giang Thành, tham gia hẹn đệ ấy ly, đến lúc đó chúng ta ở Giang Thành chạm mặt. Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo nghe vậy, lần lượt gật đầu, tỏ ý biết. Nhìn lấy cùng gã đệ vòi một khối đứng ở hì dậy gần trên lưng Kỳ Bình, Lạc Thiên Vũ cúi đầu nhìn lấy hì dậy gần, nói, cất cánh. Hống. Hì dậy gần huy động tam đôi cánh, hướng không trung dâng lên, như một làn khói võ thuật liền bay ra ngoài rất xa. Lạc Thiên Sinh, như tình thế nghiêm trọng, mời lượng sức mà đi. Kỳ Bình nhìn lấy Lạc Thiên Vũ gò má, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vẻ không rõ ý tứ hàm xúc. Ta sẽ tận lực đi. Lạc Thiên Vũ không muốn nói nhiều lắm đường đường chính chính ngữ. Hì dậy gần, hướng tây bắc biên cảnh cực tốc đi về phía trước. Dứt lời, Lạc Thiên Vũ ngồi xếp bằng ở hì dậy gần trên lưng nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Nguyễn Thị chăn nuôi sau nhà viện. Nguyễn Thư Kỳ đưa mắt nhìn Lạc Thiên Vũ ly khai, chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên một cỗ khó mà nói rõ lo lắng. Phảng phất là đang nói cho nàng biết, lão sư chuyến này sẽ cách xa nàng mà đi tựa như. Sư đệ, ngươi nói lão sư gấp gáp như vậy ly khai, sẽ đi làm cái gì? Tân Hạo nặng nề thở dài một hơi, nói, sư tỷ, mặc kệ lão sư đi làm cái gì, lấy bây giờ thực lực của chúng ta, đều không thể trợ giúp cho lão sư. Đúng nha. Nguyễn Thư Kỳ nghe vậy, có chút thủ rũ, nhưng ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì. Gabit, bốn đỏ, đi thôi, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Cá mập. Mạng. Nhìn lấy vùi đầu vào trong khi huấn luyện Nguyễn Thư Kỳ cùng nàng bộ kẹ mẩn. Tân Hạo hướng về phía vẫn đi theo ở bên người gặt lì cùng bà bố lệ, nhẹ giọng dò hỏi, các ngươi có muốn hay không cũng huấn luyện chung một cái. Kiệt kiệt kiệt. Đối so với. Gắt lì cùng bà bố lệ liếc nhau phía sau, lần lượt gật đầu. Kèm theo Lạc Thiên Vũ vội vã ly khai, giờ khắc này, Tân Hạo cùng Nguyễn Thư Kỳ đều vùi đầu vào khẩn trương mà lại lo lắng trong khi huấn luyện. Biên cương tiền tuyến. Một ngày một đêm chiến đấu làm cho vũ quốc binh sĩ tử thương quá 10 vạn, nguyên bản 500.000 binh sĩ bây giờ chỉ còn 350.000. Trên bầu trời chỉ thuộc về hỏa cùng khói thuốc súng, chiến hào bên ngoài chỉ thuộc về sợ hãi cùng tử vong. Hạ Đẩn quân phi hành hệ hạm đội vẫn còn ở không trung cùng vũ quốc phi hành hệ hạm đội xoay quanh giao hỏa. Mặt đất các loại bộ kệ mẩn không ngừng phát động kỹ năng, toàn bộ bình nguyên bị kỹ năng oanh gồ ghề. Tiên huyết, hỏa diễm, tiếng rên rỉ cùng bụi bặm tràn ngập, các tướng sĩ, các tinh linh cùng quan chỉ huy tạm thời tiếng gào thét không ngừng mà vang lên, tạo thành một bức hoàn mỹ nhân gian Inferno. Một ít chói hai thanh âm kêu rên vang vọng chiến trường, trong không khí tràn đầy đốt trọi thân thể cánh người. Hướng phương bắc nhìn lại, gãy chi hài cốt trải rộng cái này cháy vàng thổ địa, tiên huyết đem nhuộm thành hồng sắc. Vô số vũ quốc thương binh cùng bộ kệ mẩn từ tiền tuyến bị trở về căn cứ tiếp thu trị liệu. Chương 33, quân quận sóng ngầm toàn bộ căn cứ quân sự bác sĩ y tá vội vàng đối đuổi, rất nhiều người thậm chí từ tối hôm qua đến bây giờ chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, đại lượng chiến tranh ký giả truyền thông chạy tới quay chụp ghi chép, đem tư liệu truyền tống về công ty. Cùng lúc đó, vũ quốc các nơi truyền thông tân văn cũng trong lúc đó tranh nhau báo cáo biên cương chiến tranh sự kiện. Trong lúc nhất thời, 13 vạn bạn vũ quốc người toàn bộ hiểu được biên cảnh chiến tranh tàn khốc chân tướng. Trên internet, biên cảnh chiến tranh cái đề tài này trước tiên chiếm giữ hot search ở bảng đầu bảng. Phía dưới đoàn người nghị luận ầm ĩ Hạ Đẩn quốc lòng mông dạ thú, phía trước vẫn âm thầm váy dày ta vân quốc, là lấn ta vũ quốc không người sao? Ta nguyện ý một lần nữa toàn quân thủ ta vũ quốc biên giới. Vì sao quan phương đến bây giờ đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào? Sinh là vũ quốc người, chúng ta làm thân trước sĩ tốt, ai muốn theo ta chạy tới tiền tuyến trợ giúp? Tây Bắc biên giới quân nhân nên phải bị ghi khắc, thủ trưởng nhanh hạ lệnh xuất binh trợ giúp a. Vũ quốc đế đô tổ kệ mẩn liên minh tổng bộ hạ hội trưởng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét truyền thông tin tức, trong lòng buộc phát cảm thấy bất an. Ám đạo quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện, chỉ là hắn không nghĩ tới tình thế biết nghiêm trọng như vậy. Lúc này, một bên chuông điện thoại di động vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại, thân thể trong nháy mắt cương trên ghế ngồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ hội trưởng cắn răng nghiến lợi nói rằng, gương mặt cương nghị bao phủ một tầng khói mù. Bên đầu điện thoại kia người run sợ trong lòng lặp lại. Chúng ta thu được tin báo, nói là có người âm thầm xúi dục truyền thông, làm cho truyền thông sáng nay hỏa tốc chạy tới biên cảnh, đem biên cương công việc trắng trợn báo, làm cho quốc nội sản sinh khủng hoảng. Hạ hội trưởng một cước đá ngã lăn thân bàn ghế một bên, nhịn không được chửi ầm lên. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai? Phế vật đồ đạc, chuyện trọng yếu như vậy tại sao muốn đợi đến sự tình xảy ra mới nói? Liên minh tốn nhiều tiền như vậy, nuôi các ngươi nhiều tình báo như vậy nhân viên là làm ăn cái gì không biết? Mau nhanh bị máy móc. 3. Hắn bóp toái trong tay điện thoại di động, một cước đá văng hội trưởng cửa phòng làm việc, tiểu bào đi vào thang máy. Lúc này trong lòng của hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực. Ngàn vạn lần chớ cho hắn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ, không phải vậy đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Sau một thời gian ngắn, hạ hội trưởng cuống quýt chạy tới sân bay, đế đô trong liên minh duy nhất hai vị thiên vương cấp huấn luyện gia đã ngồi lên phi cơ trực thăng. Hắn nổi giận đùng đùng đi tới tình báo người phụ trách trước mặt, trùng điệp quạt hai bàn tay. Nếu như biên cảnh không thể bình tức chiến loạn, ngươi sẽ trở chịu xử phạt ta. Lời nói lạnh như băng truyền vào hắn bên tai, sợ đến hắn một hồi run run, kém chút khóc ra thành tiếng. Lúc này, hắn đem đám kia thủ hạ giết chết tâm đều có. Chính mình bẹn bẹn nghỉ ngơi một hồi thời gian, đầy tớ viên liền thọc lớn như vậy lâu tử. Hạ hội trưởng cùng hai vị thiên vương không kịp nói thêm cái gì nói, liền cấp tốc làm cho người điều khiển cất cánh chạy tới tây bắc biên cảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ quốc quần quận sóng ngầm. Bắc cảnh quân khu nhận được số 2 thủ trưởng quân lệnh, cấp tốc phái ra 10 vạn tinh binh chạy đi trợ giúp tây bắc. Bộ kệ mật liên minh lần nữa phái ra một nhóm huấn luyện ra chạy tới tây bắc quân khu. Toàn bộ vũ quốc dân trên mạng lên án mạnh mẽ hạ đẳng quốc lòng mông dạ thú, quấy rầy vũ quốc biên cảnh. Vô số nam nhi nhiệt huyết ồn ào, lấy chạy đi toàn quân. Ngược lại là thủ trưởng bên này vẫn không có tin tức chuyển ra. Thằng đến chạm bạn, một cái quan phương tin tức mới, chỉ có trải qua truyền thông tuyên bố đi ra. Thủ trưởng biểu thị sẽ phái lấy biệt quân, cũng hiệu triệu quốc nội nhân viên y tế trợ giúp tiền tuyến. Ngoại trừ ngoài ra, vũ quốc quan phương ở quốc tế kêu gọi hạ đẳng quốc vì sao nhiều lần quấy rầy vân quốc biên cảnh, khơi mào chiến tranh. Thế giới bổ kẻ mẩn liên minh hiệp hội đau nhức nhóm hạ đẳng phương hung ác, cũng yêu cầu hạ đẳng phương ngưng hẳn chiến tranh, rút quân. Nhưng hạ đẳng quốc vẫn không có chính diện làm ra đáp lại, chiến tranh vẫn còn tiếp tục buổi tối, lại một tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Biên cương quân khu tướng quân Lý Ân Phổ tung tích không rõ, toàn quốc náo động. Tướng quân bình thường đều ở phía sau màn, bên cạnh cũng thông thường sẽ có đại lượng hộ vệ. Càng chưa nói, có thể trở thành là trong quân tướng quân, bản thân huấn luyện ra thực lực liền vẫn như cũ đạt được thiên vương cấp. Phải biết rằng trong quân đội, nhưng là thừa hành lấy người mạnh làm vua, thực lực tối cao cách sinh tồn. Có thể khiến người khó hiểu là Lý Ân Phổ tướng quân vậy mà lại ly kỳ mất tích. Đám người không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đây nhất định cùng hạ đẳng quốc thoát không khỏi liên quan. Cũng chỉ có quán quân cấp huấn luyện ra có thể ở trong vạn quân thắng lợi dễ dàng tướng địch thủ cấp. Đám người dồn dập bị cái này một suy đoán sợ hết hồn. Ở cấp đại sư huấn luyện ra không ra dưới tình huống, quán quân cấp huấn luyện ra đó cũng đều là một nước trọng yếu nhất. Sắc trời từng bước hôn ám, biên cương chiến tranh từng bước dừng lại nghỉ, lưỡng quân đều an ý lui về căn cứ quân sự, tựa hồ đang vì mãnh liệt hơn thế tiến công xúc tích lực lượng. Căn cứ trong phòng nghị sự, nằm trên băng ca Chu lão, mười mấy tên quân khu cao tầng ngồi quanh ở này. Chu lão thậm chí đã mất đi một cánh tay. Vết thương tuy là bị xử lý qua, nhưng vẫn là có máu tươi đỏ thấm từ vải xô trung thấm ra. Mọi người sắc mặt tâm trầm, mỗi người cúi đầu trầm mặc không nói. Tướng quân không ở, quân khu triệt để mất đi chủ kiến, bọn hắn bây giờ liền như cùng năm bẻ bảy mảng. Chu lão sắc mặt tái nhợt, muốn gắng gượng hề vải không chịu nổi thân thể ngồi xuống, lại chỉ phun ra thở dài một tiếng. Két. Phòng nghị sự phòng cửa bị mở ra, một vị mặc quân trang trung niên nam nhân đi vào gian phòng. Làm người ta khiếp sợ là, lon cầu vai của hắn là ba viên chói mắt kim tinh, sắp hàng chỉnh tề ở kim sắc cành lá phía trên. Cái này rõ ràng là tướng quân quân hàm. Trừ bỏ Chu lão, đang ngồi quân khu cao tầng lập tức đứng dậy chào quân lễ. Đồng thời có mấy người tò mò quan sát vị tướng quân này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Trung niên nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đi hướng bàn hội nghị, ngồi ở trên chủ vị. Nhìn quét đám người phía sau, hắn chậm rãi mở miệng. "Ta là Bắc cảnh quân khu đem quân đội quốc trung, đem Lý Ân Phổ tướng quân tình huống, cả kẽ hồi báo cho ta." Nghe vậy, tất cả quân khu cao tầng hổ khu chấn động. Phương quốc trung tên này khả năng không bị người thường hiểu biết, nhưng ở trong quân có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Có người nói hắn từ một gã tân binh đảng tử từng bước leo đến chức tướng quân vị, dẫn theo tướng sĩ thủ hộ Vân quốc Bắc cảnh 10 năm lâu. Đại tiểu chiến dịch mấy trăm tràng đều thắng, trong quân đội được xưng là bất bại chiến thần. Đồng thời, cũng là Vũ quốc thập đại thiên vương đầu bảng Long hệ thiên vương. Một vị cao tầng ánh mắt sùng bái nhìn kỹ Phương quốc trung, đứng lên thần tình cung kính nói: "Hôm qua, chúng ta ở trong chiến cuộc còn chiếm có ưu thế. Có thể sau lại, tiền tuyến đột nhiên toát ra một vị quán quân cấp huấn luyện ra, tùy ý làm cho bộ kẻ mẩn tàn sát ta Phương sĩ binh." Lý tướng quân cấp tốc xuất lĩnh Chu lão bước vào tiền tuyến, không nghĩ tới đối phương quán quân cấp huấn luyện ra xa không chỉ một vị. Ở Chu lão bước vào chiến trường phía sau, tiền tuyến lại xuất hiện hai gã quán quân cấp huấn luyện ra, không để ý người khác, thẳng đến Lý tướng quân cùng Chu lão mà đi. Cuối cùng Lý tướng quân bị bắt, Chu lão cùng hắn bộ kẻ mẩn đều là bị trọng thương, binh lính tiền tuyến đại bại mà về. Phương quốc trung nắm chặt song quyền, không che giấu chút nào tức giận trên mặt. Dĩ nhiên không để ý thế giới liên minh hiệp hội điều ước, phái ra ba vị quán quân cấp huấn luyện ra bước vào chiến trường. Két. Phòng nghị sự cửa lần nữa bị mở ra, một nam một nữ hai vị thanh niên nhân đi đến. Kỵ binh nhìn quanh một vòng, chứng kiến người cầm đầu, hai mắt sáng lên, hắng giọng nói: "Không nghĩ tới Phương đại ca, ngươi cũng ở nơi đây. Kỵ binh thiên vương, sao ngươi lại tới đây?" Phương quốc trung phẫn nộ thần tình thoáng hòa hoãn, vội vàng để cho hắn ngồi xuống, do hỏi. Kỵ binh chỉ sau lưng Lạc Tiên Vũ, nói: "Đây là ta cho các ngươi mời tới ngoại viện, một gã thứ thiệt quán quân cấp huấn luyện ra." "Cái gì?" Ở đang ngồi người, bao quát Chu lão đều trừng lớn hai mắt nhìn lấy Lạc Thiên Vũ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thiên Vũ là kỵ binh trợ lý, hoặc là nhân viên đi theo gì gì đó, thật không nghĩ tới sẽ là một gã quán quân cấp cường giả. Phương quốc trung liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Lạc Thiên Vũ kính cẩn chào, nói: "Đa tạ miện hạ có thể trong lúc nguy cấp này trợ giúp biên cảnh, ta thay mặt toàn thể tướng sĩ cảm tạ ngươi." Lạc Thiên Vũ liền vội vàng đứng lên, khoát tay áo nói: "Không được không được, gọi ta Lạc Thiên Vũ liền được." Phương quốc trung nhìn lấy vô cùng trẻ tuổi Lạc Thiên Vũ, nếu không phải là cùng kỵ binh đều là thập đại thiên vương, hắn thật đúng là có chút hoài nghi bắt đầu Lạc Thiên Vũ thực lực. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cảm khái nói: "Miện hạ thật đúng là tuổi trẻ tài cao." Phương quốc trung cùng Lạc Thiên Vũ cùng nhau ngồi xuống, ánh mắt nhìn quanh một tuần, chậm rãi nói ra: "Sáng sớm ngày mai, Bắc cảnh 10 vạn tinh nhuệ là có thể chạy tới, đồng thời, bộ kệ mẩn liên minh bên kia cũng sẽ phái một nhóm huấn luyện ra qua đây. Trong đó thiên vương cấp 3 gã, chuẩn thiên vương 10 tên, đạo quán cấp 100 danh, tinh anh cấp mấy nghìn. Mặt khác, thủ trưởng bên kia cũng không có làm ra động tác, chỉ là trên đầu môi tỏ thái độ, phòng trừng. Nói đến đây, phòng họp đều cảm giác có chút trầm trọng. Dù sao, Hạ Đần Quốc bên kia nhưng là có 3 vị quán quân cấp huấn luyện ra. Nhìn lấy đám người có chút thất lạc ý chí chiến đấu, Kỷ Bình nhỏ giọng ở Lạc Thiên Vũ bên tai dò hỏi, ngươi có nắm chắc không? Lạc Thiên Vũ cho Kỷ Bình một cái an tâm nhãn thần, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Phương Quốc Trung, hỏi cái kia. Ta cắt đứt một cái, Hạ Đần Quốc bên kia tình huống cụ thể có thể nói với ta một chút không? Chương 34, giống như đại nhật phủ xuống bồn cả zona. Phương Quốc Trung cái kia giống như mắt ưng một dạng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạc Thiên Vũ, trầm giọng nói, Lạc tiên sinh, Hạ Đần Quốc bên kia bây giờ đã biết là xuất động 3 vị quán quân cấp huấn luyện ra. Không có khả năng. Vừa mới nghe được tin tức này, Kỷ Bình thần tình đại biến, kinh hô. Theo nàng biết, Hạ Đần Quốc cũng mới chỉ có một vị quán quân cấp huấn luyện ra, làm sao có khả năng đột nhiên nhiều nô ra 2 vị quán quân cấp huấn luyện ra. Nhìn lấy có chút thất thố Kỷ Bình, Phương Quốc Trung cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, trước đây hắn thu được quy tắc này tin tức, phản ứng đầu tiên cũng là không có khả năng. Nhưng hôm nay sự thực liền đặt ở trước mắt, không được phép hắn không tin. Lạc Thiên Vũ bất vi sở động nhìn lấy đang ngồi mọi người, nói, các ngươi là đang lo lắng cái kia 3 vị quán quân cấp huấn luyện ra sao? Khoảng khắc, nhìn lấy đám người im lặng không lên tiếng, Lạc Thiên Vũ trong lòng nhất thời có một cái dự định. Sau đó, Lạc Thiên Vũ vẫn im lặng không lên tiếng ngồi ở tại chỗ, cũng không có tiếp tục nhiều lời hoặc là hỏi nhiều cái gì. So sánh với nói miệng không bằng chứng, hắn càng ưa thích dùng hành động thực tế để chứng minh hắn có thể ngăn cản 3 vị quán quân cấp huấn luyện gia nhập tràng. Chỉ vì hắn bây giờ dưới cổ Phương treo cái viên này tinh xảo lục sủ gì bạn. Bên trong chứa đúng là hắn từ hệ thống thời hạn chiết khấu trong thương thành mua con kia cấp đại sư bộ kẻ mẩn. Đồng thời còn không phải là sơ nhập đại sư, mà là cấp đại sư đỉnh phong. Cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, 3 vị trung niên nhân chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người đến, Kỷ Bình lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, kinh hô, Hạ hội trưởng, Quý Thiên Vương, Phương Thiên Vương, các ngươi làm sao cũng tới bên dưới. Hạ hội trưởng nhìn quanh một cái tất cả mọi người tại chỗ, khi thấy Lạc Thiên Vũ vị này xa lạ mặt mũi lúc, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó, ở Phương Quốc Trung dưới sự an bài, Hạ hội trưởng, Quý Thiên Vương cùng Phương Thiên Vương tương ứng ngồi xuống. Hạ hội trưởng trầm trọng nói, bây giờ quốc nội thế cục tuyệt không ổn định, trên internet dư luận làm cho quan phương chịu đến rất lớn áp lực, ta tới bên cạnh, cũng là hy vọng ta có thể tận điểm chút sức mọn. Tốt nhất là có thể mau sớm bình tức trận này chiến loạn. Nói đến đây, nhìn thoáng qua ở đây trên mặt mọi người thần tình. Hạ hội trưởng trong lòng rõ ràng, đây là thiếu có thể quyết định chiến tranh đi hướng yếu tố quyết định. Bây giờ bên ta tuy có quán quân cấp Lạc Thiên Vũ, nhưng người nào cũng không rõ ràng thực lực đối phương đạt được trình độ nào. Nghĩ vậy, Hạ hội trưởng ở trong lòng không khỏi có chút thở dài. Sáng sớm, quân khu căn cứ sở hữu binh sĩ khẩn cấp tập hợp ở quảng trường. Phương Quốc Trung khoanh tay đi lên đài cao, một đôi mày kiếm lánh dựng thẳng, ánh mắt ở 450.000 đại quân trên người đảo qua. Ở sau thân thể hắn, Hạ hội trưởng, Quý Thiên Vương, Phương Thiên Vương, Kỷ Bình, Lạc Thiên Vũ bốn vị cường đại huấn luyện ra phân trạm bên ngoài hai bên, hơn 10 vị quân khu cao tầng vẻ mặt trang nghiêm. Các vị, Phương Quốc Trung thanh âm bị phóng đại, rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân trong hai. Thân là Vũ Quốc Nam Nhi, không sợ tổn thương, không sợ chết. Các ngươi là quân nhân, đứng ở Vũ Quốc lãnh thổ biên cảnh, mỗi lui một phần chính là tướng lĩnh thổ nhường ra đi một phần. Quốc phá thì ra vong, Hạ Đần Quốc lòng mông dạ thú, phạm ta Vân Quốc, chúng ta làm như thế nào? Giết, giết, giết. Hống, hống, hống. 40 vạn binh sĩ vung tay hô to, bên cạnh bộ kệ mẩn cũng ở cao giọng gào thét. Phương Quốc Trung lời nói phảng phất cho mọi người hít thuốc lắc. Lúc này Lạc Thiên Vũ không khỏi cũng cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều ở đầy phấn khởi. Nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ. 450.000 tướng sĩ ở Phương Quốc Trung dưới sự hướng dẫn cùng kêu lên đọc thuộc lòng mãn giang hồng. Tiếng hô to kinh thiên động địa, có thể phá sơn hà. Đợi sở hữu binh sĩ mỗi cái thuộc về kỳ trước phía sau, một trận đại chiến gần kéo ra màn che. Chiến. Một tiếng hô to qua đi, kèn hiệu xung phong tiếng bị thổi lên. Từng cái tướng sĩ dựa theo Phương Quốc Trung chỉ thị bước vào chiến trường. Đồng thời, Hạ Đần Quốc sĩ binh cũng bước vào chiến trường, giống như hình thể khổng lồ ác dụng, Sunlis, Nidokin, Nidokin những thứ này thực lực cường hãn bộ kẻ mẩn. Hết thảy đầu nhập chiến cuộc. Toàn bộ sân bãi mưa bom báo đạn, gọi ầm ĩ một mạch phá vân tiêu. Chiến tranh tiền tuyến, hai gã mặc cổ quái phục sức da đen nam nhân cười bổ kẻ mẩn nhảy vào Vân Quốc chiến địa. Đạn và bổ kẻ mẩn thả ra kỹ năng bị bên ngoài ung dung tránh thoát, tốc độ nhanh chóng, làm người ta chắt lưới. Chỉ thấy một người trong đó lộ ra đầy miệng đại bạch nha, kêu gào nói, đi tơ mộ giờ, có dám hay không so với ta một cái, ai chỉ huy bổ kẻ mẩn giết người càng nhiều. Đi tơ mộ giờ nhếch miệng cười, nói, cái u cút, có gì không dám. Cái u cút nghe vậy, hướng phía giữa không trung ném ra 3 viên bổ kỳ bản, phóng xuất ra chính mình đắc lực chiến tướng, Ebu, đi dự, so lại vẻ. Peter mổ dở theo sát phía sau đồng dạng ném ra 3 viên bộ kỳ bản. Trong sát na, phơ dạng lịt gác, sệt mì toát, gỗ lì rổ bột ở tia sáng chói mắt chúng xuất hiện ở trong chiến trường. Theo 6 con quán quân cấp bộ kẹ mẩn nhập tràng, nhất thời làm cho vũ quốc binh sĩ cùng bộ kẹ mẩn tổn thất nặng nề. Nơi đài cao, Phương Quốc Trung chăm chú nhìn hai người thân hình. Một bên quan chỉ huy vì hắn giải thích. Hai cái này chính là Hạ Đần Quốc quán quân cấp huấn luyện ra, sử dụng phỉ giờ hệ bộ kẹ mẩn cái vị kia nam nhân gọi cải u cút. Một người đàn ông khác gọi Peter mổ dở, là am hiểu sử dụng thủy hệ quán quân cấp huấn luyện ra. Nghe quan chỉ huy giải thích, Phương Quốc Trung gật đầu, sau đó dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn về phía Lạc Thiên Vũ. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Lạc Thiên Vũ trên người. Chỉ hy vọng Lạc Thiên Vũ có thể ngăn chặn hai vị này quán quân cấp huấn luyện ra, đừng làm cho bên ngoài tiếp tục ở trên chiến trường tiếp tục tiến hành cái kia cực kỳ tàn ác phá hư cùng tiến công. Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói, yên tâm giao cho ta. Nói, hắn điểm nhẹ bên hông một viên đùn trà bản, kèm theo chói mắt hồng quang hiện lên. Hí dậy gần xoay quanh bay lượn ở giữa không trung. Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng nhảy đi tới hí dậy gần trên lưng, cái này còn nhờ vào hắn bây giờ đã có cao cấp hộ dạ chi lực, đem thể chất của hắn hào hào cải tạo một phen. Rất nhanh, Lạc Thiên Vũ cơi lấy hí dậy gần đi tới Peter Mộ Giờ, cải ủ cột phía trên đỉnh đầu. Nhìn lấy đột nhiên đến khách không mời mà đến, cho dù là Lạc Thiên Vũ đưa qua với trẻ tuổi khuôn mặt. Peter Mộ Giờ ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Vũ Quốc đây là không người sao? Nếu phái một vị mao đầu tiểu tử đi đối phó chúng ta. Cải ủ cột giờ một bên phụ hòa nói, tâm tắc, tiểu tử, ngươi không biết bởi vì ngươi đến, đã quay rối đến đại gia nhã hứng rồi sao? Nghe đối phương cái kia kém chất lượng Vũ Quốc lời nói, Lạc Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, từ dưới cổ phương lấy ra cái viên này lục xù gì bạn. Vừa mới gỡ xuống, lục xù gì bạn trong nháy mắt biến lớn. Lạc Thiên Vũ trực tiếp ném về giữa không trung, cao giọng la lên, đi ra à, để cho bọn họ hảo hảo biết một chút về người phong thái. Kèm theo Lạc Thiên Vũ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời cảnh tượng chợt biến. Thái Dương phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều, điều này cũng làm cho đưa tới nguyên bản vẫn còn sáng sớm lúc nhiệt độ không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người tại chỗ có loại thân ở mùa hè nóng bức bạo chiếu cái loại cảm giác này. Kèm theo một đạo thất thải quang mang hiện lên, đám người lúc này mới thấy rõ tạo thành đây hết thảy đầu sọ gây nên, nguyên lai hóa ra là có Thái Dương thần danh xưng là Bổn Cạ Dô Nạ. Làm Bổn Cạ Dô Nạ phủ xuống thời giờ, thân thể tản mát ra tia sáng chói mắt, giống như Thái Dương từ trên bầu trời rớt xuống mà đến. Kinh khủng uy áp cũng vào giờ khắc này tịch quyển tất cả mọi người tại chỗ. Bổn Cạ Dô Nạ mỗi kích động một cái cánh, cả vùng không gian đều giống như ở thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ không khí cũng theo đó lên cao một phần. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường không hiểu dâng lên một mảnh biển lửa. Cải U cùng Peter Mộ Giờ liếc nhau, đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ, mồ hôi đầm đìa. Nhìn lấy giống như đại nhật hàng lâm một dạng Bổn Cạ Dô Nạ, giờ khắc này, trong lòng hai người tràn đầy nồng nặc hối hận ý. Nơi đài cao, vô luận là liên minh đám người, vẫn là quân đội mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn lấy Bổn Cạ Dô Nạ. Giờ khắc này, không có ai đang chất vấn Lạc Thiên Vũ thực lực. Đây chính là thứ thiệt cấp đại sư bộ kẻ mẩn, có khả năng sinh ra dị tượng. Lạc Thiên Vũ thần tình như thường nhìn lấy đã bị Bổn Cạ Dô Nạ dọa sợ Peter Mộ Giờ cùng Cụ Cụ hai người, hướng về phía Bổn Cạ Dô Nạ nói, cho bọn hắn chút dạy dỗ, ta muốn để cho bọn họ hối hận đi đến thế này. Yiye. Bổn Cạ Dô Nạ huy động cánh, quanh mình hỏa diễm hóa thành một cái có linh tính hỏa long hướng phía hai người bay đi. Bây giờ đã bước vào thần minh lĩnh vực Bổn Cạ Dô Nạ, hơi chút nhúc nhích tâm thần, có thể mô phỏng ra cái gì phỉ giờ hệ kỹ năng, thậm chí còn có thể rất dễ như trở bàn tay liền sáng tạo ra một ít uy lực cường hãn kỹ năng đi ra. Nhìn lấy trực diện mà đến công kích, Peter Mộ Giờ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có loại trực diện cảm giác tử vong, tới không suy nghĩ nhiều hắn, vội vã hô, "Phở Dạ Lị Gác, Sếp Mị Toạt, Gỗ Lý Dỗ Đột nhanh sử dụng Nghị Dỗ Bùn." Phở Dạ Lị Gác, Sếp Mị Toạt cùng Gỗ Lý Dỗ Đột nghe được huấn luyện ra lời nói, nhìn lấy phía trên Bổn Cạ Dô Nạ, cũng chỉ có thể tuyển trạch nhắm mắt lại. Ba đạo Hỉ Dỗ Bùn trước mặt đánh về phía Hỏa Long, phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh. Nhưng mà, Hỏa Long chỉ ở trong phiến khắc liền phá tan Hỉ Dỗ Bùn, tấn công về phía Peter Mộ Giờ cùng Cụ Cụ hai người, cùng với trước người của nó đến đây hộ chủ bộ kẻ mẩn trên người. "A, ta sai rồi, tha cho ta đi. Ta cũng là tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa." Cai U cùng Peter Mộ Giờ hai người ở trong biển lửa phát ra trận trận kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Nếu không phải là chủ nhân chỉ nói là muốn giáo huấn hai người, Bổn Cạ Dô Nạ lúc này mới khống chế được nhiệt độ của ngọn lửa, cũng chỉ sẽ để cho Peter Mộ Giờ cùng Cai U chịu chảy ngoài ra. Chương 35, Vũ Quốc có ngươi, sao mà may mắn. Không biết qua bao lâu, trong biển lửa Cai U cùng Peter Mộ Giờ thanh âm dần dần biến mất. "Tốt lắm, dừng lại a." Nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói phía sau, Bổn Cạ Dô Nạ nhất thời tâm thần khẽ động, rút lui biển lửa. Chỉ lưu lại hai cái bị ngọn lửa đốt không còn hình người, thân thể co do hình người, cùng với một đám ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu bộ kẻ mẩn. Lạc Thiên Vũ đơn giản kiểm tra một hồi hai người tình huống, hướng về phía dưới thân Hỉ Dậy Gần nói ra, "Đi, đi Hạ Đẩn Quốc bên kia." "Hửng." Hỉ Dậy Gần phát sinh gầm nhẹ một tiếng, dương cánh hướng phía Hạ Đẩn Quốc bên kia bay đi. Bổn Cạ Dô Nạ theo sát phía sau cùng sau lưng Hỉ Dậy Gần. Nhìn lấy Lạc Thiên Vũ mang theo Bổn Cạ Dô Nạ từng bước đến, Hạ Đẩn Quốc một phương nhất thời như lâm đại địch. Thậm chí còn sót lại một vị quán quân cấp huấn luyện gia tức thì bị sợ đến chân trực đã run rẩy. Nhìn thoáng qua phía dưới run sợ trong lòng Hạ Đẩn Quốc đám người, Lạc Thiên Vũ trầm giọng nói, "Bổn Cạ Dô Nạ, dùng ngươi năng lực lớn nhất hướng phía Hạ Đẩn lãnh thổ một nước bên trong đưa lên một viên hỏa cầu." "Yiye." Bổn Cạ Dô Nạ nghe vậy, dương cánh phi thăng tới bầu trời, theo càng bay càng cao, ngọn lửa trên người quang mang trong nháy mắt nở rộ ra. Nhất thời dường như Thái Dương hàng lâm đến Lam Tinh một dạng, quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, thậm chí nét mặt thực vật cũng vào giờ khắc này toàn bộ héo rũ. Khoảng khắc, Bổn Cạ Dô Nạ đình chỉ ở thân hình, quanh thân bao gồm hỏa diễm cũng vào giờ khắc này bị bên ngoài hội tụ ở trước người, từng bước hình thành một cái không gì sánh được cự đại hỏa cầu. Sau một khắc, lớn đại hỏa cầu bị Bổn Cạ Dô Nạ phát xạ ra ngoài, ở một đám Hạ Đẩn Quốc tướng sĩ sắp nứt cả tim gan trong ánh mắt, trực tiếp hướng phía Hạ Đẩn lãnh thổ một nước bên trong bay đi. Thình thịch. Không biết qua bao lâu, kèm theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, một cái cao vút trong mây đám mây hình nấm đột ngột dâng lên. Kinh khủng sóng nhiệt từ đằng xa của tới, làm thật xinh đẹp Bổn Cạ Dô Nạ. Mặc dù là thân ở biên cảnh, đứng ở Hy Dậy gần trên lưng, Lạc Thiên Vũ vẫn là có thể cảm giác được từ đằng xa tràn ngập mà đến nóng bỏng cảm giác. Biên giới Hạ Đần Quốc quân đội tướng quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, co quắp ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Xong, toàn bộ xong." Lạc Thiên Vũ đắc thế không tha người, nhìn phía dưới Hạ Đần Quốc đám người, hắng giọng nói, "Phía trước Vũ Quốc, kẻ thù bên ngoài cấm hành. Giới hạn các ngươi trong vòng một ngày, đem Lý Ân Phổ an toàn trả lại trở về, không phải vậy, ta đem lần nữa mang theo bổn cả Zona tới một lần trở lại chốn cũ." Dứt lời, Lạc Thiên Vũ ý bảo Hy Dậy gần phản hồi. Cùng lúc đó, một ít chiến địa ký giả truyền thông bất chấp nguy hiểm, tranh nhau hướng về phía giữa không trung bổn cả Zona cùng Lạc Thiên Vũ trắng trợn chụp ảnh. Rất nhanh những thứ này ký giả truyền thông liền đem đệ nhất tin tức truyền quay lại tổng bộ. Quốc nội Tân Văn truyền thông sau khi nhận được tin tức, cũng là ngay đầu tiên đem biên cảnh thu được thắng chuyện lợi truyền bá báo ra ngoài. Trong sát na, trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Còn bản đó, ta giấy lên tới nhà. Phía trước Vũ Quốc, kẻ thù bên ngoài cấm hành, ta thổi vô cùng tốt ta. Có ai biết đây là vị nào đại lão sao? Thật không ngờ tuổi trẻ, liền sở hữu cấp đại sư bộ kẻ mẫn. A a a. Nam thần, ta yêu ngươi. Hào một cái trở lại chỗ cũ. Hạ Đần Quốc tiếp tục làm cho Nam thần nẹn cỏ, lại đến một lần, thôi. Ta còn không thấy đủ. Ha ha ha. Thực sự là cho Vũ Quốc mặt dài, ta xem về sau còn có ai dám đơn giản xâm chiếm ta Vũ Quốc. Đối với này khắp trên internet tạo thành sóng to gió lớn, đương sự Lạc Thiên Vũ không biết chút nào. Mặc dù sau lại biết được, cũng liền toàn làm đùa giỡn nhìn. Trở lại Vũ Quốc doanh địa, Lạc Thiên Vũ mới từ Hy Dậy gần trên lưng xuống tới, Phương Quốc Trung cùng Hạ hội trưởng mang theo đám người dồn dập tiến lên. "Lạc huynh, ngươi vừa rồi sở biểu diễn ra thực lực, còn thật là khiến người ta thất kinh nha, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Vũ Quốc có ngươi, sao mà may mắn." "Hay hay. Nói đúng là nha, Lạc huynh, lúc rảnh rỗi tới nhất định phải tới Đế Đô chơi, ta làm ông chủ, toàn bộ hành trình an bài cho ngươi thỏa thỏa." "Miễn hạ, ngươi kết hôn rồi không có, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu?" Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, điều này làm cho Lạc Thiên Vũ trong khoảng thời gian ngắn có chút chống đỡ không được. Lúc này, một tên binh lính đi lên trước, kính cẩn chào nói, "Báo cáo, tướng quân, Lý Ân Phổ tướng quân đã trở về." Theo lời của binh lính hạ xuống, Lý Ân Phổ phong trần phó cơi lấy một chỉ địt ghi hót đáp xuống đám người trước người cách đó không xa. Nhìn lấy Lý Ân Phổ trên mặt máu ứ động, làm cho mọi người tại đây rất khó không cho tưởng tượng, nếu như không có Lạc Thiên Vũ, Lý Ân Phổ sẽ phải chịu địch quốc sao mà đáng sợ tàn phá cùng tra tấn. Lý Ân Phổ cương một cái, bước nhanh đi tới Lạc Thiên Vũ trước người, một gối quỳ xuống nói, "Vị nhân đa tạ miệng hạ có thể xuất thủ cứu giúp, về sau nhưng có chút nâng, vị nhân nhất định lên núi đao dưới biển lửa, không chối từ." Lạc Thiên Vũ thấy thế, vội vã nâng dậy Lý Ân Phổ, trầm giọng nói, "Lý Ân Phổ tướng quân, nói quá lời, tại hạ sở di cứu ngươi, cũng không hình ảnh ngươi báo đáp cái gì, mà là bởi vì ngươi có thể trưởng kỳ thủ bước biên cảnh trận địa. Chính là bởi vì có các ngươi đám này không sợ gian khổ quân nhân tồn tại, Vũ Quốc cảnh nội mới có thể có bây giờ cuộc sống tốt đẹp." Lý Ân Phổ nghe vậy, đứng lên phía sau, nhìn thật sâu liếc mắt Lạc Thiên Vũ, xác nhận đối phương là xuất phát từ nội tâm nói ra lời nói này. Không khỏi đối với Lạc Thiên Vũ hảo cảm tăng nhiều, càng là tại trong đáy lòng nhận rồi đối phương. Trong đám người, Kỷ Bình nhìn lấy ứng phó mọi người Lạc Thiên Vũ, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Chính là mỹ nữ yêu anh hùng. Bây giờ Lạc Thiên Vũ sở tác sở vi, rất khó không khiến người ta có ấn tượng tốt. Càng chưa nói, Lạc Thiên Vũ không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, thực lực cũng vô cùng cường đại. Lấy hôm nay biểu hiện, tin tưởng không cần khảo hạch, hạ hội trưởng cũng đều vì Lạc Thiên Vũ đưa lên huấn luyện ra đẳng cấp giấy chứng nhận. Nơi nào đó không biết tên sâu trong núi lớn, đứng bước một tòa phi thường xa hoa mà lại tinh xảo lâu đài. Lâu đài tầng cao nhất trung, có một cái cự đại bàn vuông hai bên có 6 thanh tọa ỷ, chỉ thấy trong đó 11 thanh tọa ỷ dồn dập ngồi một vị mang trên mặt một bộ tinh xảo mặt nạ người. Chỉ lưu lại một bà tọa ỷ trống không. Lúc này, ngồi ở giữa chủ vị, quần áo hoa quý phục sức trung niên nam nhân, mang trên mặt một bộ tơ vàng khảm nạm mặt nạ màu trắng. Nam nhân nhìn lấy trong tay cứng nhắc bên trong video. Trong video chính là Lạc Thiên Vũ sử dụng bổn cạ Zona ở biên cảnh đại hiện thần uy một màn. Các ngươi cảm thấy người này là hay không đã bước vào đại sư tầng thứ? Nghe được nam nhân câu hỏi, mọi người tại đây ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng nói không nên lời đáp án chuẩn xác. Nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng tháng 8 đi làm cái gì, không sai, chính là ám sát người này. Có thể bây giờ người này biểu hiện ra thực lực đến xem, sợ rằng đến lúc đó tháng 8 biết thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí có khả năng, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe được nam nhân nói đến đây, ngồi ở nam nhân bên trái đệ nhất cái ghế ngồi, vẫn im lặng không lên tiếng một tháng đột nhiên mở miệng nói, "Linh đại nhân, ta đây liền đi đem người cho gọi trở về." Được xưng là Linh nam nhân khẽ nâng lên một tay, ý bảo một tháng đừng đợi, tiếp tục nói ra, "Các ngươi cảm thấy có không có một khả năng làm cho vị cường giả này trở thành chúng ta Á Nguyệt một thành viên của tổ chức?" Hai tháng đôi mắt đông lại một cái, nhìn về phía người cầm đầu, nói, "Linh đại nhân, ngài là nghĩ nạp vị này tiến nhập chúng ta Á Nguyệt tổ chức sao?" Linh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Không sai, là có quyết định này." Một tháng lo lắng nói, "Nhưng là chúng ta tổ chức cuối cùng là một đám không bị liên minh công nhận người, có thể chiêu mộ được vị cường giả này sao?" Linh trầm ngâm chốc lát, nói, "Việc này ta tự có định đoạn, các ngươi không cần quan tâm." "Tốt lắm, tan họp." Dứt lời, đang ngồi người dồn dập đứng dậy hướng về phía Linh thi lễ một cái phía sau, sau đó lần lượt cất bước hướng phía bên ngoài phòng đi tới. "Chờ, các loại, đi ra lâu đài đi ra bên ngoài." Ba tháng nhìn lấy đi tuất đằng trước đầu một tháng, lên tiếng dò hỏi, "Một tháng, ngươi thấy thế nào đợi đại nhân nói chuyện này?" Một nguyệt mục quang đông lại một cái, dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm lâu đài, nói, "Linh đại nhân nếu tự có tính toán, chúng ta những thứ này làm thuộc hạ cũng đừng mù quan tâm, làm tốt chuyện của mình là được. Còn có 3 tháng, đừng cho là ta không biết ngươi làm những chuyện kia, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút, không phải vậy không đợi linh đại nhân tìm ngươi, ta cũng đều vì tổ chức thanh lý môn hộ. Một tháng nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai nơi đây. Những tổ chức khác thành viên lại là việc không liên quan đến mình, treo thật cao, cũng đều dồn dập ly khai nơi đây. Chỉ lưu lại 3 tháng vẻ mặt xanh mét nhìn chăm chú vào một tháng rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn màu sắc. Chương 36, đến từ Á Nguyệt tổ chức mời chào. Giang thành cổ hộ đường phố sở hệ đạo quán trước cửa, sóng người bắt đầu khởi động, huấn luyện ra nhóm mang theo các loại các dạng bộ kẻ mẩn buôn ba qua lại. Một ít tiểu thương ở đạo quán trái phải hai bên cửa hàng ra sức hét, người đi đường qua lại thường thường dừng bước lại, ở tại trước cửa nghỉ chân quan sát. Nếu như đụng với mình thích, hoặc là mong muốn vật phẩm, lúc này mua lại. Nhìn lấy phi thường náo nhiệt cổ hộ đường phố, Nguyễn Thư Kỳ khẽ cau mày, ngắm nhìn bọn người, nỗ lực có thể ở trong đám người tìm được sư phụ Lạc Thiên Vũ thân ảnh. Nhưng mà, nhìn quanh một tuần trôi qua, không khỏi làm cho Nguyễn Thư Kỳ có chút hoàn toàn thất vọng. Sư tỷ, lão sư nếu nói để cho chúng ta ở Giang Thành gặp lại, hắn hôm nay nhất định sẽ trình diện. Muốn không ngươi còn là đi trước chuẩn bị một chút, dù sao chờ chút chính thức tái lại bắt đầu. Mới từ sở hệ đạo quán nội bộ đi ra Tân Hạo, nhìn đứng ở trước cửa, ngắm nhìn phương xa Nguyễn Thư Kỳ, không khỏi lên tiếng an ủi. Ai, được chưa? Ta đi trước chuẩn bị. Nguyễn Thư Kỳ thở dài một hơi, có chút thất lạc nói rằng. Dứt lời, Nguyễn Thư Kỳ cẩn thận mỗi bước đi hướng phía đạo quán bên trong đi tới, thường thường nhìn về phía đầu phố, hy vọng có thể ở giây tiếp theo chứng kiến Lạc Thiên Vũ thân ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Vũ đang ngồi hì dậy gần hướng phía Giang Thành bên này, cực tốc chạy tới. Từ ngày đó hắn dùng bổn cạ rộ nã đại hiện thần uy phía sau, vào lúc ban đêm, Hạ Đần Quốc Tâm không cam lòng nộp đầu hàng hiệp nghị thư, bên ngoài thế lực sau lưng càng là im lặng không lên tiếng, tùy ý tình thế như vậy phát triển tiếp. Sau đó, ngày thứ hai, Lạc Thiên Vũ cùng Hạ hội trưởng, Kỷ Bình đám người cùng nhau đi tới Đế đô bộ kẻ mẩn liên minh tổng bộ. Chờ hắn đi tới Đế đô bộ kẻ mẩn liên minh tổng bộ, không đợi hắn nói phải hoàn thành huấn luyện ra đẳng cấp khảo hạch lúc, Hạ hội trưởng trước tiên đem một xia di thưởng cho biếu tặng cho Lạc Thiên Vũ. Trong đó có 500 triệu liên minh tệ, cùng với Quý Thiên Vương đưa tặng một phần long hệ thuộc tính bí bảo, Phương Thiên Vương đưa tặng gạ cổn mẹ gạ tiến hóa thạch cùng kỳ sở tồn. Đối diện với mấy cái này thưởng cho, Lạc Thiên Vũ phi thường thản nhiên liền tiếp nhận rồi. Nếu không có hắn ở, biên cảnh chiến loạn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị lắng lại sóng gió. Hạ Đần Quốc cũng sẽ không tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chính là bởi vì có hắn ở, Vũ Quốc lúc này mới tránh khỏi một lần tổn thất. Sau đó, làm Lạc Thiên Vũ đưa ra phải hoàn thành huấn luyện ra đẳng cấp khảo hạch lúc, Hạ hội trưởng biểu thị toàn bộ giản lược, chỉ cần dùng máy móc kiểm tra đo lường một cái hắn bộ kệ mẩn thực lực có thể. Suy nghĩ đến bổn cạ rộ nạ tồn tại, Hạ hội trưởng quyết định tự mình làm bên ngoài chắc thí. Đi ngang qua một series máy móc kiểm tra đo lường phía sau, bởi Lạc Thiên Vũ bộ kệ mẩn đẳng cấp cao thấp không đều, cuối cùng chỉ có thể cho Lạc Thiên Vũ ban phát quán quân đỉnh cấp huấn luyện ra giấy chứng nhận. Đồng thời cũng đem Lạc Thiên Vũ có bộ kệ mẩn ghi lại trong danh sách. Cho dù là sẽ dù lẽ liên minh kiểm tra đo lường viên càng là làm một cái phi thường cặn kẽ tin tức đăng ký. Chờ, các loại, làm xong việc này phía sau, Hạ hội trưởng càng là tự mình mời Lạc Thiên Vũ có thể đảm nhiệm liên minh khách hành. Ở một phen suy tư phía sau, Lạc Thiên Vũ đáp ứng rồi Hạ hội trưởng mời. Dù sao, đi ra khỏi nhà có cái thân phận, cũng thuận tiện Lạc Thiên Vũ hành sự. Giang hồ cũng không phải là đả đả sát sát, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Lạc Thiên Vũ ở bắt được giấy chứng nhận phía sau, ở Kỷ Bình Thiên Vương mời mọc, ở Đế đô thỏa thích sướng chơi một ngày. Trên đường hai người càng là sinh ra một ít không rõ em ở hoa lửa. Suy nghĩ đến hôm nay hẹn tệ ấy ly bắt đầu thi đấu, thân là một gã phụ trách lao sư, Lạc Thiên Vũ quyết định nhanh chóng cho thấy, quyết định kết thúc cái này ôn nhu trì hương, bước lên con đường trở về. Đế đô vùng ngoại thành một tràng sang trọng bên trong biệt thự, Kỷ Bình mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện không ai phía sau, đôi mắt đẹp không khỏi ai hóa lên, lẩm bẩm nói, quả nhiên, nam nhân đều là người không có lương tâm đồ đạc. Hai anh, đừng nghĩ hất ta ra. Dứt lời, Kỷ Bình trong miệng hừ không rõ tiểu khúc, bắt đầu xuyên bắc y phục, dự định thu thập một chút chính mình, liền xuất phát đi tìm cái kia để cho nàng luyến tiếp nam nhân. Nhìn lấy gần trong gang tấc Giang Thành, ngồi ở hỉ dậy gần trên lưng Lạc Thiên Vũ không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, xông thẳng hắn mà đến. Nháy mắt, một vị mang theo bạch sắc tơ vàng mặt nạ nam nhân cưới lấy một chỉ dở dạ gỗ nạch dừng lại ở trước người hắn. Lạc Thiên Vũ híp mắt đánh giá người đến, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Mặt nạ nam khỏe miệng lộ ra một vệ cười tà, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Á Nguyệt tổ chức, danh hiệu Linh, hôm nay đến đây là dự định mời ngươi gia nhập vào Á Nguyệt tổ chức, không biết các hạ có đồng ý hay không? Ồ. Lạc Thiên Vũ trên mặt lộ ra nhiều hứng thú màu sắc, do hỏi, mời ta. Các hạ thật đúng là để mắt ta, có thể ta vì cái gì muốn đồng ý đâu. Ha ha. Mặt nạ nam ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, dùng tự tin vô cùng ngữ khí nói ra, bởi vì gia nhập vào Á Nguyệt tổ chức, có nhất định cơ hội có thể được thần thú ưu ái. Có ý tứ. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Vũ hơi có chút động dung. Thần thú một từ, đây là hắn đi tới thế giới này, lần đầu tiên nghe người nhắc tới. Dù cho cái này thần thú là giống như ba xòa điểu, tam thánh thú loại này ba cấp thần, không một không khiến người ta cảm thấy nóng mắt. Nhìn lấy rõ ràng động dung Lạc Thiên Vũ, mặt nạ nam cũng không thừa nước đục thả câu, đúng sự thật nói, ta Á Nguyệt tổ chức từng ngoài ý muốn cứu quá một đôi minh muội, sau lại mới biết được đối phương hóa ra là từ thần thú biến ảo mà thành. Mà cái kia hai con thần thú chính là Lạc Tì Ổ cùng Lạc Tì ạ. Sau lại xuất phát từ cảm tạ, Lạc Tì Ổ vì ta Á Nguyệt tổ chức xếp đặt một cái khảo nghiệm, như ai có thể đi qua khảo nghiệm, có Lạc Tỷ Ổ ưu ái, thậm chí còn có khả năng có được Lạc Tỷ Ổ theo. Nghe xong mặt nạ nam nói, Lạc Thiên Vũ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đối mặt có thể có cơ hội tìm được Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ A ưu ái, nói không phải tâm động, vậy cũng là giả. Khả năng liền cái này dạng làm cho hắn gia nhập vào một cái không minh bạch tổ chức, Lạc Thiên Vũ nội tâm là phi thường mâu thuẫn. Lúc này, Lạc Thiên Vũ linh quang lóe lên, huyền ngôn cự tuyệt nói, "Xin lỗi, bây giờ ta đã trở thành liên minh khách hành, sợ rằng không cách nào gia nhập vào các hạ trong tổ chức." Mặt lộ vẻ nam nghe vậy, nhất thời sắc mặt cứng đờ, cái này thật đúng là làm cho hắn có chút bất ngờ. Có thể bù đắp được ở thần thú mê hoặc, lại tăng thêm như vậy tầm tính, quả nhiên không hổ là có thể ở bằng chứng ấy tuổi, liền bồi dưỡng được một chỉ cấp đại sư bộ kẻ mẫn huấn luyện ra. Mặt nạ nam trầm mặc nửa ngày, nói, "Đã như vậy, thứ cho tại hạ có nhiều cái rối, cáo tử." Dứt lời, mặt nạ nam vô nhẹ giờ dạ gô lên đầu, giờ dạ gô nét lúc này huy động cánh, hướng lên bầu trời bên trên trong tầng mây cực tốc bay đi. Trong phiến khắc, liền biến mất ở Lạc Thiên Vũ phạm vi nhìn ở giữa. Đưa mắt nhìn mặt nạ nam rời đi, Lạc Thiên Vũ trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, đồng thời, ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ như thế cái tổ chức. Nếu có cơ hội, hắn nhất định bắt lại một cái bên ngoài tổ chức nội bộ thành viên, sau đó nghiêm ra để ra nghi vấn, Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ Ạ chỗ ẩn thân. Ngược lại không phải là hắn không muốn lưu lại mặt nạ nam, mà là cảm thấy không cần thiết. Hắn ngược lại là hy vọng có người có thể tới tìm hắn để gây sự, cái này dạng cũng có thể cho hắn khô khan sinh hoạt tăng một ít là thú. Lạc Thiên Vũ ở chỗ này dừng lại khoảng khắc, lúc này mới ý bảo Hỉ Dậy Gần tiếp tục tiến lên, hướng phía Giang Thành cổ hộ đường phố bay đi. Lúc này, sở hệ đạo quán bên trong, phía dưới cho mời đến từ Bảo Lan huyện Nguyễn Thư Kỳ tuyển thủ, đang chàng tiến hành kế tiếp thi đấu. Nghe phát thanh truyền tới bà báo, Nguyễn Thư Kỳ chậm chậm tâm thần, chuẩn bị lên sân khấu tiến hành thi đấu. "Sư tỷ, nỗ lực lên. Ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ tới nhìn người tranh tài." Tân Hạo ở một bên cổ động nỗ lực lên nói. "Ừm, ta biết rồi, dù cho lão sư không ở, ta cũng sẽ không để lão sư thất vọng." Nguyễn Thư Kỳ gật đầu lia lịa, lúc này mới sải bước sao rơi hướng phía nơi so tài đi tới. Đi tới đối chiến trường, nhìn lấy đối diện gần cùng với nàng đối chiến thanh niên, Nguyễn Thư Kỳ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ tự tin màu sắc, ném ra một viên đùn trà bản, hô, bốn đỏ, muốn lên lạc. Theo một ánh hào quang hiện lên, bốn đỏ xuất hiện ở đối chiến trên sân. Đối diện thanh niên thấy thế, không cam lòng yếu thế ném ra một viên bộ kỳ bản, cao giọng la lên, "Đi thôi, bảo bối của ta." Một đạo hồng quang hiện lên, một chỉ ánh mắt sắc bén tịt ghi họ tổ xoay quanh bay múa xuất hiện ở đối chiến trên sân. Thấy là phi hành hệ bộ kẹm mẩn, Nguyễn Thư Kỳ trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm màu sắc. Lại còn coi nàng là tân nhân huấn luyện gia nha, lão sư nhưng là giáo dục quá nàng, nên ứng đối ra sao phi hành hệ bộ kẹm mẩn. Nghĩ vậy, Nguyễn Thư Kỳ hô, bốn đỏ, xá nợ tòm, bao cát, nâng tay, sử dụng trọng lực. Địch ghi họ tổ, sử dụng thép dự cắt đứt nó. Thanh niên theo sát phía sau, hạ một tiếng chỉ lệnh. Bốn đỏ đạp nhẹ mặt đất, một cỗ cùng xa từng bước dâng lên, dần dần cùng xa càng lúc càng lớn, rất nhanh liền ở đây trong đất hình thành một cỗ xạ nợ tòm, bao cát, khí chẳng. Địch ghi họ tổ vừa mới tiếp cận bốn đỏ, đã bị cái này đột nhiên xạ nợ tòm, bao cát, bị lạc hai mắt, khiến nó một hồi lâu khó chịu. Không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cổ vô hình áp lực bao phủ ở trên người nó, làm nó không khỏi hướng địa mặt rơi xuống. Chương 37, một vốn bốn lời buôn bán, cớ sao mà không làm? Thấy như vậy một màn thanh niên, sắc mặt đại biến, đội ba hô, địch ghi họ tổ, ngươi như thế nào đây? Nhanh sử dụng cất cánh. Nhưng mà, tùy ý thanh niên như thế nào la lên, địch ghi họ tổ đều thờ ơ bồn đỏ, cho nó một kích tối hậu, sử dụng dốc sơ lại. Nhìn lấy đang rãy rủa khổ sở suy nghĩ muốn cất cánh địch ghi họ tổ, Nguyễn Thư Kỳ cũng không nét mực, trực tiếp làm cho bồn đỏ khởi sướng sau cùng tiến công. Mạn, bồn đỏ lên tiếng, bắt đầu ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một khối cự nham. Mắt nhìn thấy cự nham càng lúc càng lớn, bồn đỏ trực tiếp điều khiển cự nham đập về phía địch ghi họ tổ. Ở cự nham tiếp xúc được địch ghi họ tổ trong nháy mắt, nhất thời phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Đợi một hồi diêm tiêu yên vụ tán đi, địch ghi họ tổ hai mắt mạo vòng nằm trên mặt đất. Thấy như vậy một màn thanh niên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, sau đó xuất ra bộ kỳ bản đem địch ghi họ tổ thu hồi lại. "Ta còn thực sự là xem thường ngươi, đã như vậy, để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta, đi thôi, ta vươn bài." Dứt lời, thanh niên trực tiếp ném ra một viên bộ kỳ bản. Đợi một hồi rượu nhãn quang mang đi qua, một chỉ điều hình bộ kẹ mẩn đứng ở đối chiến trên sân, đầu của nó phía trước uốn lượn thành mỏ hình dạng, nhưng miệng ở vào mỏ phía dưới, cũng bị bạch sắc lông vũ bao quanh. "Hạ Lù Trạ." Nguyễn Thư Kỳ híp hai mắt đánh giá Hạ Lù Trạ, bất quá nàng cũng không quá lo lắng, chỉ là thần tình hơi chút chăm chú rất nhiều. Nàng cũng không muốn ở để một trận chiến đấu chung, để đối thủ đem nàng gạ bịt bức cho bức bách đi ra. "Hạ Lù Trạ, sử dụng lông vũ múa." Thanh niên nhìn lấy xã nở tòm, bao cát, khí trời cùng với trọng lực vẫn như cũ tồn tại, trực tiếp làm cho Hạ Lù Trạ phát động viễn trình kỹ năng. "Ưng." Hạ Lù Trạ ánh mắt đông lại một cái bay vọt đến giữa không trung, huy động cánh hướng bồn đỏ chỗ ở vị trí vung. Trong sát na, mấy chục cây lông vũ giống như lợi kiếm hướng phía bồn đỏ bay đi. "Bồn đỏ, sợ tổn ép." Mạn. Bồn đỏ quanh thân trong nháy mắt hội tụ ra vô số nhọn tảng đá, hình thành lưỡng đạo đan chéo vòng tròn. "Hiu hiu hiu." Sau một khắc, tảng đá giống như bạo vũ lê hoa châm một dạng bắn ra. "Rầm rầm rầm." Lông vũ cùng tảng đá chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh. "Ưng." Lúc này, Hạ Lũ Trạ phát sinh một đạo khó chịu cờ gì, tiếng kêu. Thanh niên nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Hạ Lũ Trạ chẳng biết lúc nào lại bị hạt cắt bị lạc hai mắt. "Mở tệ ổ bỉm." Nguyễn Thư Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, lúc này làm cho bồn đỏ phát động kỹ năng. Nàng bốn đỏ tuy nói tốc độ chậm, nhưng cũng là có viễn trình kỹ năng. Bốn đỏ trong nháy mắt từ trong miệng thốt ra một đạo chói mắt chùm tia sáng thẳng tắp nhằm phía Hạ Lũ Trạ. Hạ Lũ Trạ, nhanh cách ra. Hạ Lũ Trạ khỏe mắt chảy nước mắt, sờ phát sờ, mạnh mẽ, mở hai mắt ra, nhìn lấy gần trong gang tấc công kích, đội vàng không chọn dưới đường bay thẳng đến giữa không trung bay vọt mà đi. Phanh. Nhìn lấy bốn đỏ công kích thất bại, Nguyễn Thư Kỳ cũng không nổi trí, lần nữa hô, bốn đỏ, Flash cả đồng. Chiêu này Flash cả đồng nhưng là gạ cổm tự mình làm mẫu, chuyển thụ cho nàng hai con bộ kẻ mẩn. Mạ. Bốn đỏ ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, hướng ngay thân ở giữa không trung Hạ Lũ Trạ lần nữa phát động công kích. Hạ Lũ Trạ, nhắm ngay thời cơ, sử dụng thuật trọng. Ưng. Hạ Lũ Trạ ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân thể của chính mình, cố nén ánh mắt chuyển tới không khỏe, vẫn là phi thường dụng tâm nhìn chăm chú vào bốn đỏ. Một đạo chói mắt cổ sáng năng lượng xông thẳng mà đến. Hạ Lũ Trạ tại trong hư không đạp mạnh một cái, hai cánh tay giao nhau đánh ra một cái thập tự chạm đánh. Nhưng mà, một giây kế tiếp, cổ sáng năng lượng vọt thẳng phá thập tự chạm đánh, thẳng tắp đánh vào Hạ Lũ Trạ trên người. Ưng. Hạ Lũ Trạ phát sinh một tiếng bi minh, từ giữa không trung rớt xuống té trên mặt đất. Nhìn lấy vết thương chồng chất Hạ Lũ Trạ, thanh niên trong mắt không khỏi hiện lên một vệt đau lòng màu sắc, vội vã xuất ra bộ kỳ bản đem bên ngoài thu hồi lại, hướng về phía Nguyễn Thư Kỳ nói ra, cuộc tranh tài này, ta thua. Trở về a, buồn đỏ. Làm thật xinh đẹp. Đa tạ. Nguyễn Thư Kỳ mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm phi thường vui mừng. Dù sao bất luận nói như thế nào, đây đều là nàng trở thành huấn luyện gia tới nay trận đầu chính thức thi đấu, có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền cầm xuống thắng lợi, làm sao không để cho nàng mừng rỡ đâu. Sau đó, nàng xuất ra ủn trạ bản thu hồi bốn đỏ, hướng về phía thanh niên nói một câu, liền xoay người hướng phía lối ra đi tới. Chờ, các loại, Nguyễn Thư Kỳ đi ra bên ngoài, trước mặt vừa lúc tỉnh cờ gặp Lạc Thiên Vũ cùng Tần Hạo cùng đi tới. Nguyễn Thư Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, vội vã chạy chậm đi tới Lạc Thiên Vũ trước người, hoặc bắt nói, lão sư, người đã về rồi. Kỳ hỉ, lão sư, ta mới vừa biểu hiện không tệ a. Lạc Thiên Vũ hài lòng gật đầu, nói, rất tốt, không ngừng cố gắng. Ừm ân. Nguyễn Thư Kỳ gà con mổ thóc vậy liên tục gật đầu, sướng phải. Bây giờ lão sư đến, không để cho nàng từ có chút an tâm, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động, kế tiếp trong tranh tài nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể để cho lão sư nhìn ra. Thư Kỳ, ngày hôm nay ngươi tổng cộng có mấy trận thi đấu muốn tiến hành? Lạc Thiên Vũ nhìn lấy đang ở ngây ngốc vui cười Nguyễn Thư Kỳ, không khỏi lên tiếng dò hỏi. A. Lấy lại tinh thần, Nguyễn Thư Kỳ trên mặt không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng, cúi đầu nói, lão sư, ta buổi chiều còn có một cuộc tranh tài. Chứng kiến Nguyễn Thư Kỳ cái bộ dáng này, Lạc Thiên Vũ nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi thôi, tìm một vị trí xem trước một chút những tuyển thủ khác biểu hiện, nhìn có hay không ngươi giữ tại đối thủ. Tốt, lão sư, nghe lời ngươi. Dứt lời, Lạc Thiên Vũ mang theo Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo cùng đi đến thính phòng. Nhưng mà, một thẳng tới giữa trưa, căn bản không có gì có thể để cho hắn hai mắt sáng lên huấn luyện ra. Chớ đừng nhắc tới có thể để cho Nguyễn Thư Kỳ cảm nhận được áp lực. Đi ra thính phòng, Lạc Thiên Vũ trước mặt đánh lên đồng dạng từ trên khán đài xuống Liễu Nham quán chủ. Chứng kiến Lạc Thiên Vũ dĩ nhiên âm thầm đi tới sở tiêu hệ đạo quán, Liễu Nham trên mặt vui vẻ, vội vã đi lên phía trước nói, "Miện hạ, ngươi mấy ngày trước đây biểu hiện thật đúng là để tại hạ bội phục không thôi." Lạc Thiên Vũ khoát tay áo, nói, "Một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới." Liễu Nham vừa nghe, biết Lạc Thiên Vũ thì không muốn ở cái đề tài này bên trên tiếp tục vương hữu, vì vậy, ngược lại hỏi Miện hạ, "Ngươi đây là muốn đi?" Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo, nói ra, "Dự định mang hai vị học sinh đi ăn bữa trưa." Liêu Nham vua hót một cái, vui vẻ nói, "Miện hạ, cái này không đúng dịp nha, tại hạ cũng vừa lúc phải đi về ăn cơm, nếu không chê, mời được trong nhà một lần, ta làm cho phu nhân lại xào hai cái đồ ăn, buổi trưa chúng ta ăn thật ngon một trận." Lạc Thiên Vũ nghe vậy, âm thầm sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, "Đi, cái kia quấy dậy." Kỳ thực, đây cũng tính là hắn vì học sinh xây dựng một cái mạng giao thiệp quan hệ. Tuy nói có hắn ở, một dạng thật đúng là không có gì tên gia hỏa có mắt không trọng, dám đến đã quấy dậy học sinh của hắn. Nhưng chuyện cũ kể lời nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bạn nhất ngày nào đó hắn có chuyện tạm thời, lại không thể phân thân. Sợ rằng đến lúc đó học sinh của hắn thực sự biết rơi vào nước sôi lửa bỏng ở giữa. Liễu Nham muốn giao hảo hắn, Lạc Thiên Vũ cũng muốn làm cho Liễu Nham trông nom một cái học sinh của hắn. Một vốn bốn lời một bán, cớ sao mà không làm. Trong chốc lát, Liễu Nham cùng Lạc Thiên Vũ đi sóng bay, vừa nói vừa cười đi tới ở vào đạo quán phía sau lộ thiên trong biệt tử. Vừa đi vào sân, Lạc Thiên Vũ đã nghe đến một cỗ mê người cơm nước hương, điều này không khỏi làm hắn có chút muốn ăn đại chấn. Ferroxit, nhắm ngay ta ném ra khay, sử dụng tin mị sải. Nghe được động tĩnh Lạc Thiên Vũ, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là một vị thiếu niên đang ở chăm chú huấn luyện chính mình bộ kẻ mẩn. Thân tình kia chuyên chú dáng dấp, phản phất căn bản không có chú ý tới có người đi vào trong viện từ tới. Hạt giống hạt giống. Ferroxit tại chỗ nhảy nhót lấy bay bật lên, quanh thân gai nhọn trong nháy mắt như con đạn một dạng bắn ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh trúng thiếu niên ném ra khay. Thấy như vậy một màn Lạc Thiên Vũ, nhãn thần không khỏi lộ ra một chút tán thưởng màu sắc. Nếu không phải là hệ thống không có nhắc nhở tiếng vang lên, Lạc Thiên Vũ thật đúng là muốn nhận đó vì học sinh. Tốt lắm, chớ luyện, nên ăn cơm. Lúc này, một người trung niên phụ nữ từ trong nhà đi ra, cắt đứt đang huấn luyện thiếu niên. Được rồi, mụ. Thiếu niên cũng không quay đầu lại đáp lại một tiếng. Thấy như vậy một màn Liễu Nham, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng màu sắc. Liễu Nham nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, giới thiệu, đây là tại hạ quyển tử Liễu Phong, bây giờ mới trở thành một danh huấn luyện ra. Phụ nữ trung niên nhìn lấy trượng phu đột nhiên mang ba người tới nhà, biết thân phận đối phương khẳng định không đơn giản, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Các ngươi khỏe, hoan nên tới nhà đầu làm khách." Liễu Nham nhìn lấy phụ nữ trung niên, trong ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, lần nữa hướng Lạc Thiên Vũ giới thiệu: "Đây là tại hạ phu nhân Diêu Lệ." "Phu nhân, vị này chính là mấy ngày trước đây ở trên internet gây nên sóng to gió lớn cái vị kia quán quân cấp huấn luyện ra, Lạc Thiên Vũ miệt hạ." Diêu Lệ nghe vậy, đồng tử co rụt lại, phi thường khiếp sợ nhìn lấy Lạc Thiên Vũ, không nghĩ tới nhà mình trượng phu dĩ nhiên có thể kết bạn đến như vậy trẻ tuổi quán quân cấp huấn luyện ra. Đồng thời, cũng để cho nàng không khỏi có chút câu nệ. Dù sao, quán quân cấp huấn luyện ra thật đúng là không phải chồng của nàng cái này dạng một gã đạo quán quán chủ có thể đắc tội nổi người. Có lẽ là nhìn thấu Diêu Lệ khẩn trương, Lạc Thiên Vũ mỉm cười, nói: "Tẩu tử, không cần khẩn trương, ta lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, làm ta là người thường thì tốt rồi." Nghe nói như thế, Diêu Lệ lúc này mới ở trong lòng thả lỏng một hơi. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng liền vội vàng nói: "Ai nha, ta không biết buổi trưa trong nhà muốn tới khách nhân, chờ ta một hồi, ta lại đi xào hai cái đồ ăn." Chương 38, mỹ nữ giữa quyết đấu. Nhìn vội vã phản hồi trong phòng Diêu Lệ, Liễu Nham cùng Lạc Thiên Vũ liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. "Phong Nhi, mau vào phòng nghỉ một lát." Liễu Nham đầu tiên là chào hỏi một tiếng Liễu Phong, ngược lại nhìn về phía Lạc Thiên Vũ nói: "Đi thôi, chúng ta vào nhà trước uống biết trà, chờ các loại bà xã làm tốt cơm, chúng ta ở trên bàn." Lạc Thiên Vũ hơi gật đầu, cùng sau lưng Liễu Nham một khối đi vào trong nhà. "Lão sư, ta phải ở bên ngoài cho bốn đỏ khôi phục một chút thể lực, các ngươi đi vào trước đi." Nguyễn Thư Kỳ lúc này đột nhiên lên tiếng nói rằng: "Đi." Lạc Thiên Vũ cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nói: "Lão sư, ngươi bổ kẹ mần cần đút đồ ăn sao?" Tần Hạo nhìn lấy Lạc Thiên Vũ đối ảnh, lên tiếng dò hỏi. Lạc Thiên Vũ dừng bước, xoay người nhìn về phía Tần Hạo, từ bên hông lấy ra năm viên bổ kỳ bạn dạy cho Tần Hạo, nói: "Vậy các ngươi bang vi sư vì một cái bọn họ a." Chỉ lưu lại vụn cạ rô nạ lụt xù dị bạn vẫn như cũ treo ở dưới cổ Phương Hạng Liên bên trên. Ngược lại không phải là không cho vụn cạ rô nạ bổ sung dinh dưỡng vật chất, mà là đã đặt chân đến đại sư lĩnh vực nàng, vẫn như cũ không cần những thứ này ham muốn ăn uống. Đi qua liên quan đến không khí chung quanh bên trong năng lượng, có thể tiếp tế tiếp viện tự thân cần năng lượng. Tần Hạo thần tình mừng rỡ tiếp nhận Lạc Thiên Vũ đưa tới ủn trà bạn, theo Nguyễn Thư Kỳ cùng nhau ở lại giữa sân. Tần Hạo mở ra năm miếng ủn trà bạn, trong sát na, một hồi bạch quang chói mắt hiện lên. Seju Never, Nai Nệ Tạc Lẹt, Ỉn Thơ Mạc Vẹ, Gạ Cổn cùng Hí Dày gần xuất hiện ở giữa sân. Chứng kiến đột nhiên một màn, làm cho Liễu Phong một hồi kinh ngạc. Ngay sau đó chính là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lấy xuất hiện ở nhà mình trong viện tử bộ kẹ mẩn, không kịp chờ đợi chạy tới đến Tần Hạo trước người, giọng kích động nói: "Những thứ này là vừa rồi bị đại nhân kia bộ kẹ mẩn sao?" Tần Hạo có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, những thứ này đều là lão sư ta bộ kẹ mẩn." Liễu Phong nhìn thoáng qua Tần Hạo, kinh ngạc nói: "Đó là ngươi lão sư?" Tần Hạo nghi ngờ nhìn thoáng qua Liễu Phong, đúng nha, có vấn đề gì không? Liễu Phong khoát tay lia lịa, nói: "Không không không, ta chỉ là rất hiếu kỳ người lão sư kia như vậy tuổi trẻ, thực lực còn cường đại như thế, vậy mà lại thu học sinh." Nguyễn Thư Kỳ lúc này lên tiếng nói: "Đây có cái gì kỳ quái đâu, lão sư ta đã định trước cùng những người khác bất đồng, hơn nữa bằng vào ta lão sư quán quân cấp thân phận của huấn luyện ra, cũng nên có mấy cái truyền nhân." "Cái gì?" Nghe được Nguyễn Thư Kỳ lời nói, Liễu Phong rất là khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn trong ánh mắt hiện lên một vẻ hâm mộ và sùng bái màu sắc. Thời gian nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới 2 giờ chiều. Nguyễn Thư Kỳ đứng ở đối chiến tràng lối vào, nhìn lấy Lạc Thiên Vũ nói: "Kỳ hỉ, lão sư, ta đi trước so tài." "Ừm, nỗ lực lên." Lạc Thiên Vũ mỉm cười, nói rằng. Nguyễn Thư Kỳ gật đầu lia lịa, xoay người hướng phía đối chiến trong tràng đi tới. Nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ đến, sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu đối thủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trận này Nguyễn Thư Kỳ đối thủ là một vị như cùng nàng một dạng thiếu nữ, mặc dù không có nàng xinh đẹp, nhưng ở trong mắt người khác cũng là vị hiếm có mỹ nhân. "Vô hổ, trận này thực sự là xem chút 10 phần nha." Hai vị mỹ nữ hô khác, thực sự là phi thường có ý tứ. "Nỗ lực lên, bảo. Ta chống đỡ Nguyễn mỹ nữ, chỉ vì nàng là ta nữ thần." Dương mỹ nữ nỗ lực lên. "Đánh ngã nàng, nỗ lực lên, chúng ta ủng hộ ngươi." Trên khán đài mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dồn dập đổ thêm dầu vào lửa kêu gào nói. Trọng tài thấy hai người đến, huy động cờ xí trong tay, cao giọng hô: "Các ngươi nhị vị đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." "Tốt lắm." Nguyễn Thư Kỳ cùng Dương Hiểu Tuyết chăm miệng một lời. "Đã như vậy, thi đấu chính thức bắt đầu." Kèm theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Nguyễn Thư Kỳ cùng Dương Hiểu Tuyết không hẹn mà cùng đồng thời hướng trong sân ném ra một viên bộ kỳ bản. Nguyễn Thư Kỳ bên này trước sau như một phái gia bốn đỏ thành tiểu thủ phát sủng, còn như Dương Hiểu Tuyết lại là phái gia Zoolia. Zoolia là một loại vóc dáng tiểu tiểu bộ kẹm mẩn, đầu trên có 3 đóa đâm, thân thể là đạm lục sắc, lá cây màu xanh lục giống như váy liền áo giống nhau che đắp lên trên người, bộ ngực lá cây còn có màu vàng bộ phận. Nó còn có lông mi thật dài, thông thường nhắm mắt lại, tay trái của nó vì làm mần tôi, tay phải lại là hồng mần tôi. Thấy là thảo hệ bộ kẹm mẩn, Nguyễn Thư Kỳ trên mặt lộ ra một bộ không ngoài sở liệu biểu tình. Lúc này hô, bốn đỏ, xa nợ tòm, báo cá, nâng tay, sử dụng sở tôn rêu. Mạ. Bốn đỏ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhất thời ở quanh mình nhấc lên một cỗ báo cát, theo gió cắt càng lúc càng lớn, từng bước đang đối chiến bên trong sân hình thành một cỗ xa nợ tòm, báo cát, cảnh tượng. Sau đó, bốn đỏ đạp nhẹ mặt đất, phía trên đỉnh đầu trong nháy mắt hội tụ ra mấy khối nham thạch đập về phía Zoolia chỗ ở vị trí. Đương nhiên cái này công kích cũng không có đối với Zoolia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nham thạch đập phải mặt đất, nháy mắt liền không có vào đến mặt đất ở giữa.
Rosalia, sử dụng lịch xịt. Dương Hiểu Tuyết thấy thế, hướng về phía Rosalia hạ một đạo chỉ lệnh.
Đâu?
Rosalia giống như một chỉ linh hoạt hoa thiên tử, nhẹ nhàng nhảy liền tới đến giữa không trung. Hai chi hoa hồng cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mấy viên hạt giống hướng bốn đỏ bay đi.
Bốn đỏ, nhanh tách ra.
Nhìn lấy chạy nhanh đến công kích, Nguyễn Thư Kỳ không chút hoang mang hạ đạt chỉ thị.
Mạn.
Bốn đỏ tuy là hình thể khổng lồ, nhưng là trước giờ làm qua tương ứng phản ứng huấn luyện. Đây là nhờ vào gạ cồn công lao, ở tại cái kia thực lực khủng bố dưới, Dạ Lịch rất là ung dung liền tránh ra rồi Rosalia lịch sự công kích. Thấy Rosalia một cái không có kết quả, Dương Hiểu Tuyết cũng không được trí, lần nữa hô, Rosalia, sử dụng sơ bị sơ sen.
Đâu?
Rosalia chân thành rơi trên mặt đất, lần nữa giơ lên hai cái tay cánh tay. Hương khí từ hồng lam hai màu hoa hồng trung xuyên suốt mà ra. Chớp mắt một cái, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí ở toàn bộ đối chiến giữa sân tràn ngập ra. Mà bốn đỏ ở người được mùi hương một khắc kia, không khỏi cảm giác thân thể trầm xuống, phản phất cả người không hiểu tăng thêm rất nhiều.
Bốn đỏ, sản phẩm.
Nếu đối thủ tuyển trạch hạn chế bốn đỏ né tránh năng lực, như vậy Nguyễn Thư Kỳ cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém tuyển trạch đổi sân bãi địa hình. Chính là, lấy bất biến ứng và biến, mặc cho ngươi như hà mất tiệp, cũng vô pháp ở nàng sân nhà dưới đơn giản hành động.
Mạn.
Bốn đỏ đạp thật mạnh một cái mặt, sau một khắc, sân bãi nhấc lên một hồi liên ý liền ngay sau đó, nguyên bản vẫn là bằng phẳng bao la mặt đất trong nháy mắt biến đến giống như nước chảy, cấp tốc đầu động, dần dần hình thành một mảnh lưu xa địa hình.
Cái gì?
Thấy như vậy một màn Dương Hiểu Tuyết biến sắc, đội ba hô, Rosalia, mặt cả liền.
Đâu?
Rosalia bởi không có phát lực điểm, chỉ có thể đứng tại chỗ giơ lên hai cánh tay, hướng phía bốn đỏ phóng ra mấy quả cánh hoa.
Cứng đôi cứng sao?
Ta cũng không sợ, bốn đỏ, sử dụng mở tệ ổ bìm.
Mạn.
Bốn đỏ trong miệng hội tụ ra một cỗ năng lượng trong sát na phun ra đi. Quang trụ cái sau vượt cái trước cùng cánh hoa trước mặt bộ dạng đụng vào nhau. Phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh, nhấc lên một hồi yên vụ. Đột nhiên, yên vụ lóe ra một ánh hào quang, sau một khắc mở tệ ổ bìm phá tan yên vụ thẳng tắp đánh vào Rosalia cái tiểu trên thân thể.
Phanh.
Rosalia bị cái này một cái thực lực mạnh mẽ công kích đánh bay mấy thước xa, sau đó trùng điệp té trên mặt đất, hai mắt mạo vòng mất đi năng lực chiến đấu.
A.
Rosalia, ngươi không sao chứ? Dương Hiểu Tuyết phát sinh một đạo kinh hô, thần tình lo lắng nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Rosalia. Sau đó, đội ba móc ra bộ kỳ bản đem Rosalia thu hồi lại, liền thần tình ngưng trọng nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ, nói: "Thực lực ngươi thật mạnh, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua." Dứt lời, Dương Hiểu Tuyết lần nữa ném ra một viên bộ kỳ bản, hô: "Muốn lên, ta ngọt nào." Đợi hào quang lóe lên, rõ ràng là một chỉ có hệ vi tiến hóa mà đến Ly Phi ổng. Bên ngoài vốn có miêu cùng hồ ly vẻ bề ngoài đặc thù, thân thể của nó là màu nâu, móng vuốt lại là màu nâu đen. Lý Phi ống lỗ hai cùng đôi thoạt nhìn lên giống như lá cây giống nhau, đồng thời, trên người của nàng cũng dài có một ít lá cây, cái này khiến nó thoạt nhìn lên có chút giống thực vật.
Ý đi.
Lý Phi ống mới vừa xuất hiện liền phát sinh một tiếng đau kêu. Hiển nhiên là bị phía trước bốn đỏ trồng sở tột dốc cho thương tổn tới. Nghe được Lý Phi ống cơ gì, tiếng kêu, Dương Hiểu Tuyết thần tình ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia không đành lòng.
Lý Phi ống, ngươi có khỏe không?
Ý đi.
Lý Phi ống run run thân thể, mắt sáng như lúc nhìn lấy bốn đỏ, phát sinh một đạo kiên định cơ gì, tiếng kêu.
Tựa hồ là cảm nhận được Lý Phi ổng cái kia không cam yếu thế tín nhiệm, Dương Hiểu Tuyết nắm chặt nắm tay, cao giọng hô: "Lý Phi ổng, để chúng ta không lưu tiếp nối thỏa thích chiến đấu tiếp à?"
"Ý đi."
Lý Phi ổng ngẩng đầu đỡ ngực nhìn lấy bồn đỏ, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Trên khán đài, Lạc Thiên Vũ nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ biểu hiện, trong ánh mắt tiết lộ ra một vẻ thỏa mãn màu sắc.
"Miễn hạ, đệ tử của ta thật đúng là kinh tài tuyệt diễm nha.
Sợ rằng không được bao lâu, là có thể trở thành một danh khiến người ta ghi khắc thiên tài huấn luyện ra." Liễu Nam nhìn lấy có điều không lộn xộn chỉ huy bồn đỏ chiến đấu Nguyễn Thư Kỳ, không khỏi thở dài nói:
Nghe được Liễu Nham cái kia khen ngợi từ nội tâm, Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói: "Nàng nha, cự ly này chân chính núi cao còn xa lắm. Chỉ hy vọng nàng có thể từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm, dũng cảm tiến tới, không muốn bị một ít ngoại tại nhân tố ảnh hưởng."
Chương 39, ta cho ngươi thời gian đuổi kịp, cho đến ngươi nhìn xa không kịp.
Mặt Cát Linh.
Lý Phi ông lay động một cái đầu, phía trên đỉnh đầu lá cây cũng theo chập chờn một cái, trong sát na bắn ra đại lượng diệp phiến, hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén hướng phía bổn đỏ bay đi. Thậm chí còn có thể nghe được vụ vụ tiếng xé gió vang lên. Bởi Lý Phi ổng thực lực đã đạt được trung cấp đỉnh phong, thả ra mạt cạn liệp số lượng càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Cho dù bốn đỏ sớm có tranh né chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một ít diệp phiến công kích được. Bốn đỏ miễn cưỡng ăn cái này một cái công kích, thân thể lại giống như tảng đá đứng vững tại chỗ. Cái này liền ứng cái kia bất động như sơn từ ngữ.
Sơ tôn ép.
Nhìn lấy Lý Phi ổng vẫn chưa đối với bốn đỏ tạo thành tổn thương gì, Nguyễn Thư Kỳ trong lòng nhất thời đã có quyết đoán. So sánh với Lý Phi ổng linh hoạt chạy chỗ, bốn đỏ ở phương diện tốc độ rõ ràng phải ăn thiệt thòi rất nhiều.
Sở dĩ chỉ có thể áp dụng viễn trình công kích tiến hành quá nhiều, do đó hạn chế lại Lý Phi ổng phát huy,
cũng nhiều thua thiệt bên trên một hồi quyết đấu, còn bảo lưu lại tới lưu xa địa hình.
Không phải vậy, thật vẫn rất khó hạn chế lại đối phương.
Mau tránh ra, sau đó nhảy dựng lên sử xuất sở đợt đan sở. Nhìn lấy bốn đỏ phát ra công kích, Dương Hiểu Tuyết không chút nghĩ ngợi nói rằng, thời gian dài ăn ý ở chung, làm cho Lý Phi ổng rất tin tưởng Dương Hiểu Tuyết lời nói, liền một cái nhảy, bỏ chạy cách ra khỏi sở tồn S phạm vi.
Sở tồn S rơi ở trên mặt đất, phát sinh bành 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 vang động trời.
Lý Phi ổng tránh né phía sau, bắt đầu ở tại chỗ nhảy lên, giống như một chỉ thân thể nhẹ nhàng ngũ giả, đỉnh đầu diệp phiến cũng ở tùy phong chập chờn.
ở đèn pha soi sáng phía dưới, đầu đỉnh diệp phiến thậm chí lóe ra lạnh lẽo thấu xương mà lại lạnh lùng quan mang. Nhìn lấy Lý Phi ông đã hoàn thành cường hóa, Nguyễn Thư Kỳ cũng có một ít nóng ruột. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, sợ rằng bốn đỏ thật đúng là không phải là đối thủ của Lý Phi ông. Nghĩ vậy, Nguyễn Thư Kỳ cao giọng hô, đang sử dụng một lần xạ nợ tòm, bao cát, sau đó mở tệ ổ bìm. Mạ. Bởi trên sân vốn là còn có hạt cát, lần này bốn đỏ rất là nhanh chóng ở đây bên trong nhấc lên một hồi cuồng bạo bao cát cảnh tượng. Mà ở vào xạ nợ tòm, bao cát, trung tâm Lý Phi ông hai mắt nhắm nghiền, tránh cho bao cát tiến nhập ánh mắt ở giữa. Xôn xao. Một đạo phá không quang trụ từ xạ nợ tòm, bao cát, trung bắn ra. Không tốt, nhanh cách ra. Thấy như vậy một màn Dương Hiệu Tuyết thần tình hoảng loạn, vội vã gợi ý nói. Ý đi. Lý Phi ông lô hai khẽ nhúc nhích, dùng sức hướng nửa nhảy lên không trung. Phanh. Sau một khắc, mở tệ ổ bìm ứng tiến tới, bắn chúng đến Lý Phi ông nguyên lai vị trí. Trên mặt đất lưu xa tức thì bị mở tệ ổ bìm đánh nát bấy. Lý Phi ông cảm thụ được trên gương mặt bị gió cắt cạo đau đớn đều, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn phía xa vẫn như cũ cao vút buồn đỏ, không khỏi sinh lòng tức giận. Lý Phi ông quỳ ở tắc tiến lên, sử dụng ý dòng tài, đuôi sát. Lý Phi ông không nhìn lưu xa mặt đất, thân thể nhẹ nhàng hướng phía buồn đỏ phóng đi. Nhìn lấy chạy nhanh đến Lý Phi ông, Nguyễn Thư Kỳ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, buồn đỏ, nhắm ngay thời cơ, sử dụng ao ở game. Mạng. Buồn đỏ gắt gao nhìn chằm chằm chạy nhanh đến thân ảnh, liền tại Lý Phi ông vừa mới đến gần nàng lúc, bốn đỏ thân thể bỗng nhiên bộc phát ra cùng nhau đi như bảo thạch tia sáng chói mắt. Chuyện này nhất thời làm cho bất ngờ không kịp đề phòng Lý Phi ổng lóe mù hai mắt, ngã ầm ầm trên mặt đất. Rốc sơ lại, nhìn lấy gần trong gang tấc, lại đang cố gắng dùng rằng mở hai mắt ra Lý Phi ổng. Bốn đỏ đầu đỉnh ngưng tụ ra một khối cự nham hướng phía Lý Phi ổng ném tới. Ở cự nham tiếp xúc được Lý Phi ổng thân thể trong nháy mắt phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh. Lý Phi ổng bị cái này tiếp nhị liên tam công kích làm cho gân bị lực kiệt, cuối cùng vô lực nằm trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, trọng tài cơ cờ xí trong tay, cao giọng tuyên bố, Lý Phi ổng chiến đấu không thể, để cho chúng ta chúc mừng Nguyễn Thư Kỳ tuyển thủ, thành công tấn cấp 64 mạnh mẽ. Dứt lời. Hoa tắc. Chân tinh màu, một vòng trừ một vòng. Học xong, nguyên lai xả nở tòm, bao cát, có thể cái này dặn dùng, thực sự là quá khai nhang giới. Vũ hồ. Quá nhiệt huyết sôi trào, làm ta đều nghĩ đến một hồi bộ kẹ mẩn tỷ thí. Ngưu phê, thật là quá châu phê. A a a, nữ thần, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Ở trọng tài mới vừa tuyên bố xong, trên khán đài trong nháy mắt bộc phát ra vàng tận mây xanh tiếng hoan hô. Trở về a, bốn đỏ, khổ cực ngươi. Nguyễn Thư Kỳ thu hồi bốn đỏ, liền cũng không quay đầu lại xoay người hướng phía lối ra đi tới. Thua trong tay của ta trung địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi kịp, cho đến ngươi nhìn xa không kịp. Rất nhanh, Nguyễn Thư Kỳ đi ra đối chiến tràng đi tới đại sảnh, nhìn lấy bốn bề vắng lặng, lúc này đoán được lão sư Lạc Thiên Vũ chắc còn ở trên khán đài tiếp tục quan sát kế tiếp thi đấu. Nguyễn Thư Kỳ cũng không có trước tiên đi trước thính phòng, mà là đi trước sở hệ đạo quán bên trong bộ kệ mẩn khôi phục thất. Ở chỗ này, có thể vì bộ kệ mẩn cung cấp trước tiên trị liệu cùng khôi phục, chủ yếu vẫn là tránh cho làm cho bộ kệ mẩn bởi vì thi đấu mà đưa tới lưu lại ám thương. Bởi bốn đỏ trên cơ bản không bị thương tích gì, rất nhanh Nguyễn Thư Kỳ liền từ quầy hàng nhân viên nơi đó thu hồi trang bị bốn đỏ ủn trả bạn. Nguyễn Thư Kỳ cầm lên trang bị đã khôi phục tốt bốn đỏ bộ kỳ bản, hướng phía trên khán đài đi tới. Trong chốc lát, Nguyễn Thư Kỳ liền rất nhiều trong đám người tìm được rồi Lạc Thiên Vũ cùng Tần Hạo chỗ ở vị trí. Chen qua chật chội đi ra, Nguyễn Thư Kỳ thở hổn hển đi tới Lạc Thiên Vũ bên cạnh, cười không ngớt nhìn lấy Lạc Thiên Vũ, hỏi lão sư, ta biểu hiện như thế nào? Nhìn lấy trên mặt lộ ra chờ mong biểu dương thần tình Nguyễn Thư Kỳ, Lạc Thiên Vũ cười một tiếng, nói, biểu hiện rất không tệ, thời cơ nắm rất chuẩn xác thực, cả chàng quyết đấu trên căn bản là ở ngươi nhịp điệu dưới tiến hành, kế tiếp không ngừng cố gắng. Ừm ân. Đạt được khích lệ, Nguyễn Thư Kỳ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Thời gian nhoáng lên, trong nháy mắt Thái Dương vẫn như cũ lặng lẽ hạ xuống, màn đêm cũng theo đó hàng lâm. Giang Thành Đế Long đại tiểu điểm bên trong, ăn xong cơm tối về đến phòng Lạc Thiên Vũ, đứng ở sân thượng, nhìn lấy trên đường phố xa hoa trụy lạc, không khỏi âm thầm suy tư về kế tiếp quy hoạch. Trước tiên, là như thế nào sáng tạo ra ổn định thu nhập khởi nguồn. Bây giờ, hắn đã có cao cấp chăn nuôi gia tri thức, trong đó liền bao quát như thế nào chế tác năng lượng hộ kỹ thuật, cho dù là đơn thuộc tính năng lượng hộ. Tựa như hắn bây giờ có bộ kệ mẩn, mỗi người đều là nuốt vàng nhà giàu. Nếu là bình thường người, thật đúng là nuôi không nổi bọn họ. Thứ nhì, chính là liên quan tới học sinh trưởng thành lịch lãm đường. Nếu như cứ như vậy làm từng bước xuống phía dưới, tuy là cũng có thể để cho mình học sinh đạt được một chút đề thăng, nhưng trong này chu kỳ không khỏi cũng có chút quá dài. Cứ như vậy, làm cho Lạc Tiên Vũ không khỏi có chút nóng nảy. Chính là, không trải qua mưa gió, lại có thể nào nhìn thấy sau cơn mưa thải hồng. Lúc này, nếu muốn học sinh của mình cấp tốc trưởng thành đứng lên, sợ rằng còn cần tiếp theo chút thuốc mạnh, dùng để kích phát tiềm lực của bọn hắn. Phải biết rằng, ở trong nguyên tắc, ạt nhưng là chọn đã trải qua 6 cái thời đại, bao nhiêu lần gian nan khúc chiết, cuối cùng mới chỉ có ở Gen, cũng chính là ạ lọ là địa khu thu được đệ nhất cái quán quân danh hiệu. Sau đó, đến rồi Gen, ạ thế như trẻ che một hơi thở bắt lại bát đại sư tổng quán quân danh hiệu. Trong lòng có quyết định Lạc Thiên Vũ, lúc này mới hài lòng trở về nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Một đêm vô ngộng, sáng sớm, đông đông đông. Ngủ mơ mơ màng màng Lạc Thiên Vũ bị một tràng tiếng gõ cửa làm tỉnh. Lạc Thiên Vũ mặc đồ ngủ, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng xuống giường, đi tới cửa, mở cửa phòng. Nhìn lấy đứng ngoài cửa là Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo, Lạc Thiên Vũ ngáp một cái, xoay người đi vào phòng. Các ngươi đây là muốn xuất phát đi sở theo hệ đạo quán sao?
Về đến phòng bên trong, Lạc Thiên Vũ ngồi ở một bên trên ghế salon, nhìn lấy đã đi tới Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo dò hỏi.
"Đúng nha, lão sư, ngày hôm nay ta còn có một hồi thi đấu."
Nguyễn Thư Kỳ mỉm cười, nhìn lấy Lạc Thiên Vũ đối ảnh nói rằng:
"Vậy được, các ngươi ngồi trước biết, chờ ta thu thập xong, chúng ta cùng đi sở tiêu hệ đạo quán."
Nghe nói như thế, Nguyễn Thư Kỳ khoát tay áo, nói: "Lão sư, nếu ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ta có thể tự đi, ngược lại đối với cái này chủng thi đấu, ta cảm giác là thật không có áp lực gì."
"Đúng nha, lão sư, lấy sư tỷ thực lực, thêm lên ngươi tối hôm qua cũng nói, trên cơ bản không có gì khó giải quyết tuyển thủ, ta tin tưởng sư tỷ sẽ đem thắng lợi mang về."
Tần Hạo ở một bên theo sát phía sau phụ hòa nói:
"Vậy được, ngày hôm nay liền do Tần Hạo ngươi cùng ngươi sư tỷ đi thôi, vừa lúc ngày hôm nay ta cũng có sự tình muốn đi xử lý một chút. Chờ ta xử lý xong, phòng trường ngươi thi đấu cũng không kém kết thúc, đến lúc đó, chúng ta ở nơi này tiểu điểm hội hợp, hoặc là các ngươi đến lúc đó cho ta gửi tin nhắn."
Lạc Thiên Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người, chậm rãi nói rằng:
"Chương 40, động thủ chế tác năng lượng hộ."
Đợi Nguyễn Thư Kỳ cùng Tần Hạo sau khi rời đi, Lạc Thiên Vũ không vội vã đi tới phòng tắm bắt đầu rửa mặt đứng lên. Đợi hắn toàn bộ chỉnh lý sắp xếp phía sau, thời gian đã qua không sai biệt lắm một giờ. Đi ra Đế Long Đại tiểu điểm, Lạc Thiên Vũ ở ven đường ngăn lại một chiếc taxi, thẳng đến cây quả thị trường giao dịch mà đi. Cây quả thị trường giao dịch địa điểm là ở một tràng trong cao ốc, mới vừa vào tới liền chứng kiến sắp xếp chỉnh tề cửa hàng, lầu 1 chủ yếu mua bán là các loại hình bộ kỳ bản cùng bộ kệ mẩn núc luyện khí tài. Lầu 2 bán là phổ thông năng lượng hộp cùng chế tạo năng lượng hộp cây quả, dược thảo, tài liệu các loại. Lầu 3 bán là tinh vi cơ giới, năng lượng hộp chế tạo cơ, cực lớn dung lượng không gian ba lô, còn có giá trị hơn 10, trên 1 triệu, thậm chí giá trị cao hơn kỹ năng học tập máy móc trở, các loại. Lạc Thiên Vũ đầu tiên là ở lầu 1 dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước lầu 3 nhìn. Trước tiên nếu muốn chế tác năng lượng hộp, phải cần chuẩn bị một đài năng lượng hộp chế tác cơ khí. Ở lầu 3 đại thể đi dạo một vòng phía sau, Lạc Thiên Vũ trên cơ bản đem mỗi cửa hàng bên trong mua bán năng lượng hộp chế tạo cơ khí giá cả cho thăm dò rồi chứ. Trong đó rẻ hơn một chút, cần hơn 2 triệu liên minh tệ. Cao cấp hơn 5 triệu, xa hoa nhất hơn 50 triệu. Đối với ôm trong lòng 500 triệu liên minh tệ Lạc Thiên Vũ mà nói, hoặc là không mua, muốn mua vậy khẳng định là tuyển trạch xa hoa nhất. Sau đó, ở mua sắm hết vợ xỉ ẩn bíp năng lượng hộp chế tác máy móc phía sau, Lạc Thiên Vũ ngựa không ngừng vó hướng phía lầu 2 chạy đi. Nếu quyết nhất định phải động thủ chế tác năng lượng hộp, cái kia tài liệu chủ yếu cây quả nhất định là tất không có khả năng thiếu hụt. Dù sao, chủ lưu cấp tốc vật tiêu hao vẫn có rất lớn thị trường, tuyệt đối là đồng tiền mạnh tồn tại, so với hoàng kim còn hoàng kim. Chờ hắn đem năng lượng hộp chế tác được, ngoại trừ có thể cho mình bộ kệ mẩn cung cấp cơ bản cần bên ngoài, cũng có thể bán ra ngoài. Thậm chí không làm tốt còn có thể mượn cơ hội thu hoạch được một vị tiên phú yêu nghiệt đào tạo gia đình có tiếng là học giỏi sinh. "Hoan nghênh Quang Lâm, ngài tốt, xin hỏi ngươi có nhu cầu gì?" Lạc Thiên Vũ xuống tới đến lầu 2, tìm một gian rất nhiều người mua năng lượng hộp cửa hàng. Lập tức có cái xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng đi tới, thần tình nhiệt tình nói với Lạc Thiên Vũ:
"Ngươi tốt, ta cần đặt hàng một nhóm cây quả, có thể mang ta xem trước một chút sao?"
Lạc Thiên Vũ trực tiếp trả lời nói:
"Được rồi, mời sang bên này, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta trong điếm hiện nay có cây quả chủng loại."
Nữ nhân viên cửa hàng nói xong, liền mang theo Lạc Thiên Vũ hướng phía trong điếm gửi cây quả quầy hàng đi tới. Đi tới quầy hàng chỗ, nhìn lấy bên trong quầy cây quả, Lạc Thiên Vũ trầm tư khoảng khắc, hướng về phía bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nói ra:
"Ngươi tốt, phiền phức giúp ta đem các ngươi trong điếm tất cả lý hệ chia bẹ gì, gặm lòn bẹ gì, xã lạc bẹ gì, đệ tạ bẹ gì, ạ tỷ cột bẹ gì, cái này 5 loại cây quả đóng gói đứng lên, ta muốn toàn bộ mua tới."
"Đúng rồi, nếu các ngươi cửa hàng có xỉ chuột bẹ gì, phía ghi bẹ gì, ngoài kỳ bẹ gì, mạ gỗ bẹ gì, ạ củ ạ bẹ gì, ải ạ phạ phạ bẹ gì, cũng đều giúp ta toàn bộ đóng gói, ta cũng cùng nhau mua. Mà những cái này cây quả tác dụng, chủ yếu công năng đều là dùng với để thăng bộ kệ mẩn các hạng năng lực giá trị. Tỷ như tăng thêm đặc công giá trị, gia tăng tốc độ giá trị trở, các loại. Nếu tuyển trạch chế tác năng lượng hộ, Lạc Thiên Vũ đương nhiên tuyển trạch chế tác có thể cần dùng đến năng lượng hộ. Còn như cái gì khôi phục loại hoặc là thỏa mãn ham muốn ăn uống năng lượng hộp, đối với Lạc Thiên Vũ mà nói, cái kia thuần túy chính là ở lãng phí thời gian. Nữ nhân viên cửa hàng nghe vậy, thần tình kích động nhìn lấy Lạc Thiên Vũ. Đối với giống như Lạc Thiên Vũ loại này khách hàng lớn, nữ nhân viên cửa hàng tới nơi này đi làm lâu như vậy, cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong này rút đủ để cho nàng thiếu khổ cực mấy tháng. Nữ nhân viên cửa hàng kiềm chế lại nội tâm kích động, vội vàng hướng Lạc Thiên Vũ nói ra:
"Khách nhân, bởi ngươi đơn đặt hàng số lượng phi thường khổng lồ, mời rời bước đến khu nghỉ ngơi khoảng khắc. Đối đãi ta đem nhu cầu của ngươi sửa sang xong, gặp qua tới tìm của ngươi."
Lạc Thiên Vũ hơi gật đầu, nói:
"Tốt, vậy làm phiền ngươi."
Nói, ở nữ điếm viên dưới sự hướng dẫn, đi tới trong điếm khu nghỉ ngơi. Nữ nhân viên cửa hàng rất sợ Lạc Thiên Vũ chờ đợi quá lâu, còn nhiệt tâm bưng tới một bình trà cùng một ít điểm tâm qua đây. Đợi bên ngoài làm xong những thứ này, lúc này mới một đường chạy chậm trở lại quầy hàng, đồng thời cũng đem chuyện này cùng cửa hàng quản lý nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, nữ nhân viên cửa hàng cầm một cái siêu đại hình không gian ba lô đã đi tới, hướng về phía Lạc Thiên Vũ nói:
"Ngươi tốt, vị này khách nhân, ngươi cần cây quả, ta đã vì ngươi đóng gói tốt lắm. Chúng ta quản lý nói, mỗi loại cây quả đều có hơn 500, bởi ngài yêu cầu tương đối nhiều, trực tiếp lấy cho ngươi cái cả, mỗi loại cây quả trực tiếp coi như ngươi 500 cái. Tổng cộng 11 trồng cây quả, cộng lại thành giao 1.500 vạn liên minh tệ."
"Được rồi, cả thẻ." Lạc Thiên Vũ từ trong bao tiền đem thẻ ngân hàng lấy ra đưa tới, nói rằng. Đồng thời, cũng tiếp nhận nữ nhân viên cửa hàng đưa tới không gian ba lô. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp nhận thẻ ngân hàng nói ra:
"Tiên sinh, tổng cộng tốn hao 1.500 vạn,
mời thâu mật mã.
Được rồi. Lạc Thiên Vũ tiếp nhận soát tạp cơ thâu nhập mật mã. Sau đó, Lạc Thiên Vũ lại đi trước lầu 2 những nhà khác cây quả cửa hàng, đem cái này 11 trồng cây quả toàn bộ mua một lần. Đồng thời, cũng mua một ít phụ trợ trung hòa dược liệu. Một chuyến đi dạo xuống tới, Lạc Thiên Vũ không sai biệt lắm tốn 100 triệu liên minh tệ. Nhìn một cái điện thoại di động trong tin nhắn ngắn thẻ ngân hàng bên trong số dư, Lạc Thiên Vũ không khỏi một hồi thổn thức. Tiền này nha, thật không kinh hoa. Lạc Thiên Vũ lần này tuyệt đối là đánh cược, một phần vạn chế tác năng lượng hộp thất bại thì sao, hắn sẽ không công tổn thất cái này 100 triệu liên minh tệ. Việc buôn bán sơ kỳ thiết yếu làm tốt điều tra công tác, cũng cần trước giờ dự đoán phiêu lưu cùng ước định mình có thể thừa nhận nhiều tổn thất lớn. Lạc Thiên Vũ đi ra cao ốc, ở phụ cận mướn một gian dân túc. Xác định chu vi không có người nào tới quấy rầy hắn, lúc này mới đi vào dân túc bên trong gian phòng, khóa lại cửa phòng. Đồng thời, cũng đem điện thoại di động điều thành yên lặng hình thức. Từ trong vòng tay lấy ra bộ kia vợ sỉ ẩn bịp năng lượng hộp chế tác máy móc, cắm điện vào, điều chỉnh tốt cơ khí. Đồng thời, cũng đem vòng tay trong kia mấy cái siêu đại hình không gian ba lô lấy ra ngoài. Đợi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn thành thỏa đáng phía sau, Lạc Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, thần tình không khỏi có chút chuyên chú. Tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút trong đầu có quan hệ năng lượng hộp chế tác trình tự làm việc cùng với kỹ xảo. Lúc này mới mở túi đeo lưng ra, từ đó lấy ra cây quả cùng một ít dược liệu. Đầu tiên đem cây quả loại lột ra đi hạch, dược thảo loại đập nát ép nước. Bước tiếp theo là loại bỏ tạp chất, bảo tồn tinh túy. Đem cây thịt quả đặt ở năng lượng hộp trong máy móc, một bên máy vừa đem tạp chất trừ bỏ. Cái này bước đi rất khảo nghiệm kinh nghiệm, kỹ thuật, cũng rất khảo nghiệm kiên trì. Bước thứ ba đột nhiên là đem sở hữu tài liệu quấy dung hợp, đầu tiên đem so với cứng rắn cây thịt quả tài liệu dược thảo đặt ở đi quấy, lại lần lượt đem sẽ không phát sinh quá lớn phản ứng cây thịt quả bỏ vào, cái này bước đi nhịp điệu bên trên phải nhanh chút. Một bước cuối cùng, đợi quấy tốt phía sau, lập tức đem máy xay tài liệu nước ngã vào đến một cái khuôn đúc ở giữa. Trong đó càng phải chú ý là, thiết yếu căn cứ quấy trình độ, sử dụng tài liệu nước đạt được trình độ nhất định mới có thể ngã vào trong khuôn, bằng không đợi dưới chế ra năng lượng hộp cũng đem chẳng phải hoàn mỹ. Bước này đột nhiên khảo nghiệm là đối với các loại cây quả, dược thảo thuộc tính, quấy dung hợp cùng phản ứng trình độ nắm giữ. Nhất định phải ở tài liệu dung hợp nhất thời điểm thích hợp để xuống quấy kiện. Như quá sớm nói, tài liệu quấy không phải chia, hình thành không được năng lượng hộp. Như quá trễ lời nói, tài liệu dung hợp phản ứng quá độ, dễ dàng biến thành phế phẩm. Sở dĩ cái này bước đi trực tiếp nhất ảnh hưởng xác suất thành công cùng năng lượng hộp phẩm chất. Tuyệt đại đa số người chế tác không được năng lượng hộp đại đa số chính là cắm ở bước này. Lạc Thiên Vũ nhìn chậm rãi mở ra cơ khí, đại biểu cho phần thứ nhất năng lượng hộp chính thức ra lò, bởi là lần đầu tiên chế tác. Trung cấp đặc biệt phòng năng lượng 5 dô khối, cấp thấp 10 khối, còn lại là toàn bộ báo hỏng. Mỗi bản tài liệu đại cảm khái đều là có thể sản xuất 30 quả tài hữu, Lạc Thiên Vũ phần thứ nhất năng lượng hộp xác suất thành công 50, xem như là một cái tốt vô cùng thành tích. Quả nhiên ở nơi này bộ kệ mẩn thế giới bên trong, chăn nuôi ra thật đúng là một cái tiền đồ vô khả hạn lượng chức nghiệp. Lạc Thiên Vũ trở về suy nghĩ một chút vừa rồi bước đi, tỉ mỉ quan sát thành công năng lượng hộp cùng thất bại phế phẩm, trí nhớ trong đầu nói cho hắn biết nguyên nhân, bước thứ hai đột nhiên tạp chất chưa có hoàn toàn trừ sạch. Bước thứ ba đột nhiên có một tài liệu quấy chậm mấy giây, thời gian trưởng không đủ. Bước thứ tư đột nhiên chắc là chậm đẻ phím khởi động, đưa tới năng lượng hộp bề ngoài vượt qua thử thách một ít, gần mà đưa tới thành phẩm số lượng cùng phẩm chất đều xuống giảm. Lần đầu chế tác năng lượng hộp thời gian sử dụng hơn nửa canh giờ, hơn nữa Lạc Thiên Vũ tinh lực cũng không giống trong trí nhớ miêu tả như vậy tiêu hao rất lớn, ngược lại tinh lực có điểm thịnh vượng. Đây cũng là nhờ vào ổ dạ chi lực công lao. Lạc Thiên Vũ cảm giác có dũng khí từ giờ trở đi, lại chế tác 1-2 ngày đều không bất cứ vấn đề gì. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục mở làm a. Lần thứ hai năng lượng hộp chế tạo, tiêu trừ tạp chất làm được muốn so với một lần trước tốt nhiều lắm. Bước thứ ba đột nhiên, quấy lại chậm một giây, gần mà đưa tới đến bước thứ tư đột nhiên lúc, vẫn là đã một chút. Lần này đặc biệt phòng năng lượng hộp cao cấp 2 quả, trung cấp 5 quả, cấp thấp 12 quả. Xác suất thành công đề cao đến 63. Lần thứ ba năng lượng hộp chế tạo, tiêu trừ tạp chất bên trên gần có chút cải tiến, dung hợp vẫn là chậm một giây. Tới bước thứ tư đột nhiên lại quá sớm, lần này xuất phẩm năng lượng hộp cao cấp 1 quả, trung cấp 2 quả, phổ thông 3 quả. Xác suất thành công chỉ có 20. Lần thứ tư năng lượng hộp chế tạo, tiêu trừ tạp chất rốt cuộc có chút tiến tiến, quá trình dung hợp chung thời gian vừa vặn. Tới bước thứ tư đột nhiên lúc, lại hơi chậm một điểm. Lần này năng lượng hộp cao cấp 3 quả, trung cấp 7 quả, phổ thông 14 quả. Xác suất thành công 80. Làm xong cái này mấy lần năng lượng hộp phía sau, Lạc Thiên Vũ liền không có tiếp tục nữa, ngược lại tĩnh tâm xuống tới, nhớ lại toàn bộ quá trình chế tạo, trải qua không ngừng hồi ức, Lạc Thiên Vũ bắt đầu tiến hành lần thứ 5 chế tác năng lượng hộp. Lần này Lạc Thiên Vũ rốt cuộc chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp. Trong đó hoàn mỹ phẩm chất 2 quả, cao cấp 5 quả, trung cấp 8 quả, phổ thông 13 quả, xác suất thành công 93. Trải qua chọn một ngày đều ở đây chế tác năng lượng hộp chung. Lạc Thiên Vũ nhìn trong tay viên kia hoàn mỹ cấp năng lượng hộp, tinh ngưng tích xuyên thấu qua, xúc cảm mềm mại, nhìn một cái vừa muốn đem nó ăn hết cảm giác. Hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp, không hổ là thần thú đều tưởng niệm đồ ăn vặt, quản chi nó chỉ có nho nhỏ một viên, trong đó sở năng lượng ẩn chứa là cao cấp năng lượng hộp tốt vài lần, nhưng này cũng là bộ kệ mẩn không cách nào chống cự mê hoặc cùng rất. Chương 41, quán quân tranh đoạt chiến bên trên. Ở mất ăn mất ngủ dưới chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp phía sau, Lạc Thiên Vũ không khỏi vươn người một cái, một cỗ chua xót thoải mái nhất thời xông lên đầu, trên thân thể càng là chuyển ra qua tư tiếng vang. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia yên tĩnh màn đêm, Lạc Thiên Vũ vô mạnh một cái chán. Lúc này mới nhớ tới quên cho hắn hai cái học sinh nhắn lại. Sợ rằng lúc này đối phương hẳn là lại đang lo lắng hắn.
Lạc Thiên Vũ cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy trong điện thoại di động liên tiếp hồng sắc tới điện tín hơi thở, cùng với rất nhiều tin tức. Lạc Thiên Vũ đại thể xem một cái tin tức, liền cho Nguyễn Thư Kỳ trở về một chiếc điện thoại.
"Uy, lão sư, ngươi ở đâu? Làm sao vẫn không cách nào liên lạc với ngươi? Ta và Tần Hạo đều rất quan tâm lão sư an nguy của ngươi."
Điện thoại vừa mới chuyển được, Nguyễn Thư Kỳ cái kia tràn đầy gấp mà lại quan tâm ngữ khí làm cho Lạc Thiên Vũ trong lòng ấm áp.
"Không có ý tứ, cho các ngươi lo lắng, an nguy của ta đến không cần lo lắng, ta muốn hẳn là còn không có cái nào không có mắt dám chịu chọc quán quân cấp huấn luyện ra.
Đúng rồi, ta bây giờ đang ở mặt trời mới mọc đường bên này một nhà dân túc bên trong, bởi trước đây ta một mực tại quên ăn quên ngủ chế tác năng lượng hộ, liền quên cho các ngươi hồi âm hơi thở."
Nghe được Lạc Thiên Vũ giải thích, điện thoại một đầu khác Nguyễn Thư Kỳ môi đỏ mọng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói, lão sư thậm chí ngay cả năng lượng hộp đều sẽ chế tác. Thật không biết lão sư còn có cái gì chắc là sẽ không. Cái này không từ để cho nàng càng thêm kính nể cùng sùng bái lão sư.
"Lão sư, ngươi ăn cơm chưa? Cần ta cùng sư đệ hiện tại đi qua cho ngươi tiễn sao?"
"Không cần, ngươi liền an tâm thi đấu liền được, ta khả năng còn cần thời gian mấy ngày, chờ ta đem trong tay sự tình xử lý xong, đi trở về tìm các ngươi, tiểu điểm bên kia, ta đã trước giờ đánh tốt rồi bắt chuyện, đồng thời thanh toán nửa tháng tiền phòng."
"Đi, lão sư kia ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, đúng hạn ăn cơm."
Sau đó, Lạc Thiên Vũ lại cùng Tần Hạo Hàn huyên một hồi, lúc này mới an tâm cúp điện thoại. Trong mấy ngày kế tiếp, Lạc Thiên Vũ không ra khỏi cửa nhị môn không phải mãi, vẫn đợi ở dân túc trung chế tác năng lượng hộ. Đói bụng, hay dùng điện thoại di động đặt hàng thức ăn ngoài. Đi ngang qua dài đến số lượng ngày bên trong, Lạc Thiên Vũ cuối cùng cũng đem hắn phía trước mua được sở hữu cây quả cùng dược liệu tất cả đều phung phí không còn.
Đương nhiên, thu hoạch cũng phi thường văn hoa. 5 loại đề thăng bộ kệ mẩn năng lực giá trị hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộ có 500 phần. Mỗi một phần chung có 10 quả hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộ. Còn như cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp năng lượng bộ, tất cả đều bị hắn đút cho hắn bộ kẻ mẩn. Nhìn lấy chỉnh tề trưng bày ở trước mặt mình thành quả, Lạc Thiên Vũ gãi gãi đã biến thành đầu ổ gà đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười ngây ngô. Có những thứ này hoàn mỹ phẩm chất năng lượng bộ, hắn rốt cuộc có thể không cần vì tài chính mà khổ não. Đồng thời, cũng có thể thực thi trong lòng hắn cái kia một xia di kế hoạch. Lạc Thiên Vũ vung tay lên đem sở hữu năng lượng hộp gửi vào thủ trạc ở giữa, ở dân túc bên trong đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi thân quần áo sạch sẽ. Lúc này mới xuất môn nên tiếp đã lâu không gặp Thái Dương. Cảm thụ được ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, Lạc Thiên Vũ vô ý thức giang hai cánh tay, tựa như là ở ôm cái gì một dạng. Cảm thụ được trên người truyền tới ấm áp nhiệt ý, Lạc Thiên Vũ không khỏi trong lòng nóng lên. Sau đó, hắn gọi thông chủ cho thuê nhà lời nói, đơn giản sáng tỏ liền đem dân túc lui đi, sau đó ở ven đường đón một chiếc xe thẳng đến sở hệ đạo quán mà đi. Cổ hộ đường phố sở hệ đạo quán bên trong, trải qua mấy ngày nữa dắt trục chiến đấu, Nguyễn Thư Kỳ đã thành công tấn cấp đi tới trận chung kết. Nhìn lấy Lạc Thiên Vũ vẫn không có trình diện, Nguyễn Thư Kỳ không khỏi cảm thấy một chút thất lạc. Phía dưới cho mời đang tiến hành tối cường hắc mã Nguyễn Thư Kỳ tuyển thủ đăng tràng. Tại người chủ trì rõng rạc mời mọc, Nguyễn Thư Kỳ đón ngọn đèn chậm rãi hướng phía đối chiến bên trong sân đi tới. Đi tới khu tuyển thủ, nhìn lấy đối diện chờ đợi thật lâu đối thủ, Nguyễn Thư Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt vi ngưng nhìn chăm chú vào đối thủ. Nàng buồn trang quyết tái đối thủ là một gã thanh niên, tên gọi là Bá Lâm, nghe nói là một gã thiên vương đệ tử, am hiểu sử dụng đặc hệ bộ kẻ mẩn. Đối phương cũng như nàng giống nhau, cách nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể bước ra hắn sử dụng ra con thứ hai bộ kẻ mẩn. Trọng tài cơ cờ xí trong tay, cao giọng nói: "Hai vị tuyển thủ, xin hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa?"
"Tốt lắm."
"Ít hai." Nguyễn Thư Kỳ cùng Bá Lâm liếc nhau, phản phất có thể va chạm ra kịch liệt ember, hoa lửa, hùng hùng chiến ý cũng vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra, trăm miệng một lời.
"Lên đi, ta trung thực hộ vệ, liền quyết định là ngươi."
"Giác lịt." Nguyễn Thư Kỳ cùng Bá Lâm đồng thời hướng bên trong sân ném ra một viên bộ kỳ bản. Trải qua mấy ngày nữa chiến đấu gian khổ, bốn đỏ thành công đột phá tới cao cấp hậu kỳ. Nguyễn Thư Kỳ liền làm cho bốn đỏ đi qua thông tin liên tiếp hoàn thành tiến hóa, do đó đạt được gần một bước thuế biến, mượn tiến hóa mang tới lực lượng một lần hành động đột phá tới cao cấp đỉnh phong, cùng gã bịt bảo trì ở đồng nhất trình độ. Bá Lâm tuyển thủ phái ra con thứ nhất bộ kệ mẩn là có thêm cao lạnh tôn quý khí chất, mà ưu nhã nhịp bước cùng mở rộng. Gã lịt vừa ra tràng, đối chiến bên trong sân liền nhấc lên một trận gió cát. Đây là gã lịt tự thân sản sở chế ảm đặc tính tạo thành sản vật. Cùng mở rộng, cột thở xê dây. Gã lịt sờ tột dốc nâng tay, kèm theo hai người không hẹn mà cùng hạ đạt chỉ lệnh. Cùng mở rộng nhảy lên thật cao, trên người vòng vòng sóng gợn cũng cùng nhau lóe lên. Sau một khắc, ủn bợ rồng dùng cái kia tràn ngập yêu dị ánh mắt nhìn về phía gã lịt, từng vòng hình tròn cuộn sóng từ ủn bợ rồng trong tròng mắt bắn ra, xông thẳng gã lịt bay đi. Gã lịt cũng tại đồng nhất thời gian hướng về phía ủn bợ rồng vị trí bắn mấy khối cự nham. Ung ung tiếng đánh, bên hai không dứt. Gã lịt bị hình tròn lô ống kính bắn trúng, trong sát na liền lâm vào trạng thái hỗn loạn ở giữa. "Trở về a, gã lịt, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành." Thấy như vậy một màn, Nguyễn Thư Kỳ không đợi Bá Lâm tiếp tục phát động công kích, trực tiếp xuất ra bộ kỳ bản đem gã lịt thu hồi lại, cũng thu nhỏ lại đặt ở bên hông. Lại từ bên hông gỡ xuống khác một viên đùn trà bản, nàng môi đỏ mọng nhỏ bé câu, lộ ra một vệt nụ cười mê người, cầm trong tay đùn trà bản ném ra, cao giọng kêu gào, "Lên đi, trận chiến đấu này để cho ngươi chờ mong đã lâu."
"Hửng?"
Bộ kệ mẩn chưa lộ thanh âm tới trước, ngẩng cao tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Đợi quang mang qua đi, một chỉ uy phong lẫm lẫm gạ bịt ngựa đầu đỡ ngực xuất hiện ở đối chiến trên sân.
"Hoa tắc."
"Dĩ nhiên là chuẩn thần."
"A a a, ta nhìn thấy gì? Quá xoáy rồi."
"Quá khốc."
Nàng dĩ nhiên cất giấu một chỉ chuẩn thần, thật bất khả tư nghị.
"Ta muốn thổi bạo nổ gạ bịt." a a a, đột nhiên cảm giác đau đầu quá, làm sao bây giờ? Ta muốn hít thở không thông, chuẩn thần dường như muốn nha. Theo gạ bịt đăng tràng, trên khán đài đám người dồn dập đầu hô lên. Bá Lâm ánh mắt đông lại một cái, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc, nhìn thật sâu liếc mắt Nguyễn Thư Kỳ, nói: "Ùn Bợ Rồng, ta tin tưởng ngươi, đang sử dụng một lần cuộn vợ xê dây." "Yiye." Ùn Bợ Rồng nhảy lên thật cao, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ yêu dị màu sắc, trong nháy mắt hướng phía gạ bịt phát động từng vòng hình tròn lô ống kính. "Gạ bịt, tách ra, tiến lên, sử dụng nhị liên phách." "Cá mập." Vốn là ở vào xã Nợ Tòm, bao cát, khí trời dưới, lại tăng thêm tự thân đặc tính ảnh hưởng, làm cho gạ bịt tốc độ cao hơn một tầng. Dễ như trở bàn tay đều tránh né Ùn Bợ Rồng công kích, đồng thời thân hình lúc cần lúc hiện hướng phía Ùn Bợ Rồng phóng đi. Ùn Bợ Rồng tinh tâm xuống tới, tỉ mỉ cảm thụ đối diện, sử dụng đặc cuốn xe. Yiye. Ùn Bợ Rồng nhắm hai mắt, thần tình chuyên chú cảm thụ được không khí lưu động mang đến 5.1 dị thường. Nhưng mà Ùn Bợ Rồng cuối cùng là chậm nửa nhịp, không đợi nó phản ứng kịp, gạ bịt công kích giống như mưa rông gió giật vậy cuốn tới, nhanh như thiểm điện duy trì liên tục phát chém, làm cho Ùn Bợ Rồng căn bản không thể nào chống đỡ. Thình thịch. Ùn Bợ Rồng cuối cùng dán rồi một cái gạ bịt thực lực mạnh mẽ công kích, thẳng tắp bay rất ra ngoài, té trên mặt đất. Mặt đất cũng vì vậy xuất hiện một cái nhàn nhạt khe rãnh. Ùn Bợ Rồng nỗ lực dùng rằng muốn đứng lên, lần lượt té ngã, lần lượt bò lên, nhìn rất nhiều người không khỏi ánh mắt đỏ lên. Thấy như vậy một màn, Bá Lâm không khỏi nắm chặt nắm tay, mím chặt đôi môi, yên lặng vì Ùn Bợ Rồng cầu nguyện. Gabit, Enko, lại đến một lần. 3. Không đợi Gabit lần nữa công kích, Ùn Bợ Rồng ứng tiếng ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. "Trở về a, Ùn Bợ Rồng, ngươi làm rất tốt, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Bá Lâm xuất ra bộ kỳ bản đem bên ngoài thu hồi lại, cũng an ủi một câu. Trước bạo nổ biết hai trường, cầu hoa tươi, chuyện trọng yếu nói ba lần. Chương 42, quán quân tranh đoạt trên dưới. Bá Lâm nhìn chăm chú vào Nguyễn Thư Kỳ, có nhiều thâm ý nói một câu, tuy nói ngươi lưu lại gạ bịt lá bài tẩy này, nhưng ta cũng sẽ không quá kém. Dứt lời, Bá Lâm ném ra một viên đùn trà bạn, hô, lên đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ vì ta đem thắng lợi mang về. Quang mang qua đi. Một chỉ toàn thân có lông màu trắng, không có bộ lông địa phương chuyển màu lam xám, đầu phía bên phải có một vầng loan nguyệt một dạng râu. Đây chính là có báo trước hai nạn đến danh xưng là Áp Sồn. Áp Sồn mới vừa xuất hiện, dưới nền đất ẩn nút cự nham dồn dập của tới. Nhưng mà có cảm giác nguy hiểm Áp Sồn, cả người rất là mạnh mẽ lại ung dung liền tránh né đột nhiên cự nham công kích. Đây là Nguyễn Thư Kỳ lâu như vậy tới nay lần đầu tiên nhìn thấy có thể có bộ kẹ mẩn tránh thoát sở tuột dốc công kích. Cái này không từ để cho nàng hơi có chút khiếp sợ. Gabit, giờ dạ cố mở tệ ổ. Áp Sồn, đu tận tim, sau đó phỏ cờ dễ nở đi, tu khí. Hô. Áp Sồn thân thể khẽ động, trong sát na phân ra hơn 10 đạo thân ảnh. Sau một khắc, Gabit công kích theo nhau mà tới. Đại lượng lưu tinh quang cầu như sao trổi tạc cờ, va chạm, địa cầu vậy dồn dập chùy xuống. Bành bành bành. Chỉ một thoáng, A11 bột toi lỗ phân tản ra ngoài cái bóng dồn dập bị phá vỡ, hóa thành nhiên vụ tiêu tán không thấy. Áp Sồn thân thể mềm mại, bình tĩnh tránh né giờ dạ cô mở tệ ổ công kích, đồng thời còn đang vì mình xúc tích lực lượng, nhằm với chờ chút tốt hơn phản kích. Mắt nhìn thấy Áp Sồn hoàn thành phỏ cờ dễ nở đi, tu khí, Bá Lâm nét miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin màu sắc, nói: "Áp Sồn, tiến lên, sử dụng nhị tật slash." Gabit nhắm ngay thời cơ, sử dụng giờ dạ cơ bự. Nguyễn Thư Kỳ không chút hoang mang hạ một cái chỉ thị. Gabit hai trong mắt híp lại, kiên nhẫn cảm thụ được trong báo cắt chuyển tới động tĩnh. Trong sát na, Gabit bỗng nhiên trợn to hai trong mắt, hướng phía bên phải phun ra một đạo tử sắc gác hơi thở. Áp Sồn nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát cái này công kích. Cái này cũng đưa tới nó không cách nào tiếp tục hướng phía gạ bịt dưới sự công kích đi. Bún đồ giờ, dập. Thách ra, đặng cùn xệ. Giờ dạ cơm bờ dứt, đánh nát nó. Xa đào bản. Giờ dạ cơm dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương bộ kẹ mần ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Cho khán giả biểu hiện ra một bộ chẳng phân biệt được sản sản như nhau phấn khích quyết đấu hình ảnh. Khoảng khắc, gạ bịt cùng Áp Sồn cách xa nhau khá xa, đối lập mà đứng. Lại đều không hẹn mà cùng thở hổn hển. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi đưa tới hai người bọn họ đều mệt không nhẹ. Bá Lâm nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ, chậm rãi nói ra, để cho chúng ta nhất chiêu phân thắng thua, như thế nào? Nguyễn Thư Kỳ nhìn quanh một cái thính phòng, ngay tại mọi người ảnh trông được đến cái kia một đạo đêm nghĩ ngày nghĩ thân ảnh quen thuộc lúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Bá Lâm nói ra, đang có ý này. Áp Sồn, lên đi, xuất ra toàn lực của ngươi, sử dụng sau cùng rèn hí bút. Gabit, thành bại nhất cử ở chỗ này, sử dụng trình độ lớn nhất học trà. Hô hống Gabit cùng Áp Sồn đều không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Áp Sồn cái kia giống như nguyệt nha dâu hội tụ ra một đạo chói mắt ánh sáng màu tím, xúc thế đợi phát hướng phía gạ bịt phóng đi. Gạ bịt hai tròng mắt đỏ bừng, quanh thân tản mát ra một cổ quỷ dị tinh hồng quang mang, đặt mạnh mặt đất, hướng phía Áp Sồn phóng đi. Mặt đất càng là vì vậy biến đến nát bấy ra, chia năm xẻ bảy vết rách hướng bốn phía lan tràn ra. Thình thịch, hai con cổ kẹ mẩn trước mặt đánh lên, phát sinh một đạo vang trời ác vang lên. Bên trong sân càng là nhấc lên một hồi nồng nặc xương trắng, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bên trong trạng huống cụ thể. Đợi yên vụ tản đi, gạ bịt cùng Áp Sồn dựa lưng vào nhau, lần lượt đứng thẳng. Giờ khắc này, hai con bộ kẹ mẩn không hẹn mà cùng là ở so đấu gút, nghị lực. Hồi lâu, gạ bịt cùng Áp Sồn cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau cùng nhau chậm rãi ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Trong tay thấy thế, cơ cờ xí trong tay, cao giọng tuyên bố, gọi Bá Lâm tuyển thủ hai con bộ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu, bộ chàng người thắng là Nguyễn Thư Kỳ tuyển thủ, để cho chúng ta cùng nhau cung chúc Nguyễn Thư Kỳ tuyển thủ Quang Vinh lấy được đang tiến hành ẹn tệ cúp vô địch.
Quan quân.
A a a. Ta nữ thần thắng lạc, ha ha ha. Thực sự là một hồi đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Quá lợi hại rồi, thực sự là quá mạnh mẽ. Thật hâm mộ ta nữ thần có thể ở bằng chừng ấy tuổi, liền thu được thành tựu như vậy. A a a, nam thần, ngươi làm sao thua lạc? Ta tức giận nha, ạp sổn vì sao không thể ở kiên cường một chút? Thua không oan, có thể bại bởi giống như Nguyễn Thư Kỳ tiểu thư cường giả như vậy, ta không tiếp. Nhìn xong cuộc tỷ thí này, ta nhất định phải tiếp tục nỗ lực lên. Ưm hanh, lần kế ẹn tệ cút vô địch, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Theo trọng tài đang nói mới vừa rơi xuống, trên khán đài thanh âm của mọi người vang vọng toàn bộ đạo quán. Tiếng ca ngợi, tiếng khen ngợi, cảm khái tiếng chờ, các loại, không hẹn mà cùng đồng thời vang lên. Trở về a, gã bịt, ngươi làm rất tốt. Nguyễn Thư Kỳ xuất ra ủn trạ bản đem gã bịt thu hồi lại, an ủi một câu. Sau đó, lần nữa nhìn thoáng qua Bá Lâm, liền xoay người hướng phía lối ra đi tới. Còn như quán quân thường cho, lại là cần chờ, các loại, á quân cùng hạng ba quyết ra thắng lợi phía sau, mới có thể ban bố. Đi ra đối chiến tràng, Nguyễn Thư Kỳ hảo xảo bất xảo đụng với cùng nhau đi tới phòng trị liệu khôi phục bộ kệ mẩn Bá Lâm tuyển thủ. Bá Lâm mặt mỉm cười nhìn lấy Nguyễn Thư Kỳ, nói: "Đa tạ chỉ giáo, lần gặp mặt sau, ta sẽ lại tới linh giáo." Nguyễn Thư Kỳ hơi gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vẻ tự tin màu sắc, khẳng định nói: "Ta sẽ không thua." Đợi trị liệu khôi phục tốt bộ kệ mẩn phía sau, Nguyễn Thư Kỳ rất nhanh liền tìm được rồi Lạc Tiên Vũ. Vừa mới gặp mặt, Nguyễn Thư Kỳ liền cho Lạc Tiên Vũ một cái to lớn ôm, cũng ở tại bên thai bật hơi hỏi lão sư: "Ta làm xong rồi." Bởi Nguyễn Thư Kỳ hiện tại phi thường nổi danh cùng làm cho người ta chú ý, khi nhìn thấy Nguyễn Thư Kỳ đột nhiên ôm lấy một cái nam tử xa lạ, tâm cũng theo nát nhất điểm. Rất nhiều nam đồng chí trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thất tình biểu tình. Ngay sau đó dồn dập dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ buông ra Nguyễn Thư Kỳ cánh tay, mặt mỉm cười nói: "Vi sư thấy được, ngươi làm rất tốt, lão sư lấy ngươi làm linh." Kế tiếp, Nguyễn Thư Kỳ cùng Lạc Thiên Vũ không không ba hồi tưởng đồng thời, quan sát kế tiếp á quân tranh đoạt chiến. Kết quả rõ ràng, Bá Lâm là trừ nàng trở ra đệ nhị cường giả. Bá Lâm rất là vương lòng liền lấy được thắng lợi, lấy được á quân danh hiệu. Ở Nguyễn Thư Kỳ lên đài lãnh được cúp vô địch một khắc kia. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Thưởng cho đã hạ phát, mời ký chủ nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Đã lâu hệ thống tiếng ở Lạc Tiên Vũ trong đầu vang lên, nhất thời làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Nếu không phải hệ thống đột nhiên lên tiếng, hắn suýt nữa quên hắn chính là sở hữu ngón tay vàng nam nhân. Nhìn thoáng qua lần này ẩn tàng nhiệm vụ, Lạc Tiên Vũ minh bạch nguyên lai mỗi khi học sinh của mình tham dự trọng đại bộ kệ mẩn trận thi đấu, để cuối cùng lấy được thành tích, hệ thống biết xét vì đó cấp cho một ít thưởng cho. Chuyện này nhất thời làm cho Lạc Thiên Vũ càng thêm có một ít động lực. Mà lần này hệ thống đưa cho dư thưởng cho, không còn là ban phát bộ kệ mẩn, mà là phần thưởng 10 miếng Z chiêu thức đá sở kỵ cùng ngũ phó Z thủ trạng. Lĩnh hết tưởng, Nguyễn Thư Kỳ khéo lời từ chối một vài gia tộc thế lực mời chào, trực tiếp đi tới Lạc Thiên Vũ bên cạnh đỉnh đỉnh mà đứng. Đối với thân phận của Lạc Thiên Vũ, mọi người tại đây cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ hiểu rõ nội tình. Như Liễu Nham, Giang Linh, Thạch Hiền Dân khi nhìn đến Lạc Thiên Vũ lúc, dồn dập căng tới hỏa khí ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, những gia tộc kia thế lực trong lòng cũng đối với Lạc Thiên Vũ sinh ra một chút kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào phỏng đoán, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới Lạc Thiên Vũ sẽ là một vị quán quân cấp huấn luyện gia. Mà cái này cũng đại biểu cho hắn bản thân liền là một thế lực. Trước bạo nổ viết hai trường, cầu hoa tươi, chuyện trọng yếu nói ba lần. Chương 43, xuất phát đi trước lĩnh Nam U Minh bí cảnh. Thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Chỉ chớp mắt, thời gian nửa tháng lặng yên rời đi. Giang Thành nên đón một hồi khai giảng thị yến. Không số học tử ở nhà người, hoặc là thân bằng hảo hữu cùng đi dưới, từ toàn quốc các nơi, hoặc là từ bản địa, đi tới Giang Thành bộ kệ mẩn đại học đưa tin. Ở Lam Tinh, huấn luyện gia đại thể chia làm hai cái lưu phái, một loại chính là học viện phái, lấy học viện dạy dỗ hệ thống hóa tri thức làm chủ, gần mà có thể hợp lý đúc luyện hoặc là để thăng bộ kệ mẩn thực lực. Một loại khác cũng là giã chiến phái, thường thường đều là chút không cách nào đến trường, hoặc là căn bản không muốn lên học, lén lút vùi đầu khổ luyện nghiên cứu bộ kệ mẩn cá tính, do đó chế định một xuya di đúc luyện phương án. Đương nhiên, giã chiến phái đại đa số lấy thực chiến làm chủ, vô luận là cùng hoang dại bộ kệ mẩn quyết đấu, vẫn là lén lút tìm huấn luyện ra quyết đấu, mục đích cũng là vì tích lũy để thăng bộ kệ mẩn năng lực thực chiến. Đi qua vô số trận chiến đấu, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, do đó cấp tốc trưởng thành đứng lên. Giống như Lạc Thiên Vũ loại này lén lút tuyển nhận học sinh, cũng cho học sinh an bài thí luyện, là thuộc về giã chiến phái một loại. Nguyễn Thư Kỳ nhìn lấy hình hình sắc sắc bạn cùng lứa tuổi ở nhà người cùng đi đưa tin, trong lòng không khỏi có chút khổ sáp. Nàng lão sư với hôm qua liền dẫn sư đệ Tần Hạo đi trước lĩnh Nam, nói là chờ các loại Tần Hạo thí luyện sau khi kết thúc, liền tới tìm nàng. Còn như trong khoảng thời gian này, để nàng trước theo học viện bước chân đi, nhiều dự trữ một ít bộ kệ mẩn tri thức cùng thưởng thức, tránh cho nàng trong tương lai cùng người khác lúc đối chiến, không đến nổi ngay cả đối phương bộ kệ mẩn cũng không nhận ra. Tuy nói, những kiến thức này Lạc Tiên Vũ cũng có thể truyền thụ cho Nguyễn Thư Kỳ, nhưng chung quy là có chút không tốt. Tựa như lão nhân thường nói, có bằng cấp nhân nhất định phải so với không có bằng cấp nhân mạnh mẽ. Nói trắng ra là, Lạc Tiên Vũ thì không muốn làm cho Nguyễn Thư Kỳ bày đặt tốt đại học tốt không nghiệm, chạy đến với hắn hối hả ngược xuôi. Còn Nguyễn Thư Kỳ thực lực đề thăng, Lạc Thiên Vũ cũng tương tự sẽ không làm lỡ. Hắn sẽ vì bên ngoài lượng thân định chế một bộ chuyên môn huấn luyện phương án, cho dù là thân ở học viện ở giữa, cũng có thể tiến hành huấn luyện. Nguyễn Thư Kỳ báo xong nói, đang học tỷ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền tới đến nữ sinh ký túc xá ở giữa. Bây giờ, Tần Hạo trải qua cùng Gạt Ly không ngừng ở chung, giữa hai người đã thành lập nồng đậm ràng buộc, nước chảy thành sông dưới liền thu phục Gạt Ly, trở thành một danh tân nhân huấn luyện ra. Đến với Vạ Bộ Lệ, bởi không có ủn trả bạn, đưa tới hiện nay không cách nào thu phục đối phương. Tần Hạo cũng liền tùy ý Vạ Bộ Lệ đi theo bên cạnh. Bởi Tần Hạo tuyển trạch của hệ bộ kẻ mẩn làm vì mình ban đầu bộ kẻ mẩn, Lạc Thiên Vũ ở tỉ mỉ xác nhận Tần Hạo tuyển trạch phía sau. Dường như trước đây cho Nguyễn Thư Kỳ an bài như vậy thí luyện, lúc này quyết định mang Tần Hạo đi trước lĩnh Nam U Minh bí cảnh. U Minh bí cảnh là vũ quốc vì số không nhiều của hệ bộ kẻ mẩn sinh tồn bí cảnh. Tuy nói chỉ là một năm cấp bí cảnh, nhưng làm cho rất nhiều huấn luyện gia đàm luận chi biến sắc. Chỉ vì kỳ nội bộ không gian sinh tồn của hệ bộ kẻ mẩn khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi có hệ bộ kẻ mẩn đại thể thích ban đêm hoạt động, điều này cũng làm cho đưa tới rất nhiều huấn luyện gia trời vừa tối được kêu là một cái khổ không thể tả. Dĩ nhiên bị có hệ bộ kẻ mẩn treo cợt một điểm tính khí đều không có. U Minh bí cảnh ở vào lĩnh Nam Dữ Linh trong dãy núi, Dữ Linh sơn mạch kéo dài qua bốn thiếu chi địa, coi như là vũ quốc Nam Bộ tương đối có đại biểu một tòa đại hình sơn mạch. Dữ Linh bên trong dãy núi ngoại trừ còn có U Minh bí cảnh, kỳ nội bộ sinh tồn bộ kẻ mẩn chủng loại cũng phi thường đa dạng. Thậm chí một ít ngoại quốc bộ kẻ mẩn, ngẫu nhiên cũng có thể ở chỗ này may mắn nhìn thấy. Tục truyền nghe thấy, Dữ Linh bên trong dãy núi sinh tồn một chỉ thần thú, âm thầm bảo vệ Dữ Linh bên trong dãy núi hệ thống sinh thái không bị phá hư, nhưng hiện tại lại khác, cũng không người có thể có duyên nhìn thấy. Ngồi ở hí dậy gần trên lưng, bao quát phía dưới, liên miên không dứt, cao thấp chập trùng ngọn núi, phía dưới là xanh um tươi tốt rừng cây, trong rừng sắc màu rực rỡ, điểm chế cái này lục sắc hải dương thỉnh thoảng còn có một chút ở lĩnh, tọa kỵ sơn dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú vào đột nhiên đến khách không mời mà đến. Hống. Hí dậy gần phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Trong sát na, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm, không khỏi nhấc lên một hồi huyên náo. Các loại thực lực phía dưới bộ kẹ mẩn bởi e ngại, dồn dập chạy trốn tránh né. Nhìn cách đó không xa dâng lên yên hỏa khí, Lạc Thiên Vũ biết đích đến của chuyến này rốt cuộc đã đến. Khi dậy gần, hướng phía đang đông phương hướng, trực tiếp bay qua. Hống. Khi dậy gần bước cánh, dương cánh bay lượn ở giữa không trung, hướng phía Lạc Thiên Vũ phương hướng chỉ vội vã mà đi. Trong chốc lát, tốt lắm, liền đến nơi này đi. Khi dậy gần, phu cận tìm một chỗ rớt xuống. Nhìn cách đó không xa chợ, Lạc Thiên Vũ hướng khi dậy gần ý bảo rớt xuống. Hống. Khi dậy gần lên tiếng, ở trên một mảnh đất trống rơi xuống. Ken. Kiểm tra đo lường đến một gã thiên phú yêu nghiệt học sinh, mời ký chủ mau sớm đi trước. Thường cho, ngẫu nhiên quán quân cấp bộ kẻ mẩn một chỉ. Vừa hạ xuống Lạc Thiên Vũ, liền nghe được trong đầu chuyển tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Cùng lúc đó, U Minh bí cảnh bên trong, một gã da rẻ hắc hoàng, nơi cảm trường mãn dâu trung niên nam nhân trong lòng ôm một thiếu nữ ngồi ở ạt cạn nhìn trên lưng, hướng phía bí cảnh cửa ra cực tốc chạy đi. Thường thường trung niên nam nhân còn quay đầu nhìn về phía sau, phản phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú đang ở truy hắn. Hiu, một đạo tiếng xe gió vang lên. Chỉ thấy một vị người khoác nhất kiện rộng lớn đấu đồng màu đen, mang trên mặt vừa đến mặt nạ màu đen hắc y nhân ngồi phở lì gồng không nhanh không chậm từ rừng cây ở chỗ sâu trong bay ra. Giống như mèo vờn chuột một dạng, trêu chọc lấy trung niên nam nhân. Thấy như vậy một màn trung niên nam nhân nhất thời lòng như cho nguội, sắc mặt càng là chỉ một thoáng biến đến vô cùng nhợt nhạt. Thiếu nữ mím môi thật chặt đôi môi, đôi mắt không khỏi nổi lên một ít nước mắt, không tự chủ được nắm chặt nam nhân ống tay áo. Cô nhã, ngươi yên tâm, nhị thúc nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa đi. Có lẽ là cảm nhận được trong lòng thiếu nữ khẩn trương sợ hãi, trung niên nam nhân túi người xuống, ở tại bên thai an ủi. Kiệt kiệt kiệt. Khương Vân Thăng, ngươi không chạy thoát được đâu, ta khuyên ngươi còn là dừng bước lại, ngoan ngoãn xuống tới nhận lấy cái chết, không phải vậy chờ chút tránh không được chịu đến ta tàn phá. Hắc y nhân ngồi ở phở lì gồng trên lưng, bao quát xuống nói. Khương Vân Thăng đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, mặt như ve mùa đồng nói ra, hai anh. Ám nguyệt trong tổ chức có lệnh, muốn cho ta đầu hàng, chớ hòng mơ tưởng. Hai anh. Ngươi muốn chết. Hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Dưới mặt nạ trong con ngươi hiện lên một vẻ hung ác độc địa màu sắc. Phở lì gồng, sử dụng giờ dạ gồng hồn sẽ cho ta ngăn bọn họ lại. Hống. Phở lì gồng cất cánh, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hướng phía đang ở bay nhanh mà đi ạt cạn nhìn phía trước phun ra một đạo ám tử sắc hệ nở gỉ bạn. Thình thịch. Hệ nở gỉ bạn ở trên con đường phía trước muốn nổ tung lên, mặt đất càng là ở nơi này một cái dưới biến đến tan cảnh đứng lên. Nhấc lên một hồi cắt bay đá chạy. Ạt cạn nhìn đang nổ trước một giây khó khăn lắm dừng lại, bởi quan tính, trên lưng hai người kém chút bay ra ngoài. Thương Vân Thăng từ ạt cạn nhìn trên lưng nhảy xuống. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy dừng lại ở giữa không trung hắc y nhân. Làm sao dừng lại? Tiếp tục chạy nha, kiệt kiệt kiệt. Hắc y nhân nghiền ngó cười, rêu cần nói. Hai anh. Khương Vân Thăng lạnh rên một tiếng, ném ra một viên bộ kỳ bản. Hô, đi ra chiến đấu à, lão hỏa kế. Tuy là hắn chỉ là một gã đạo quán cấp huấn luyện ra, cùng hắc y nhân có rõ ràng thực lực sai biệt. Nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy thúc thủ chịu chói, chớ hòng mơ tưởng. Hắn tình nguyện đứng chết, cũng không muốn túi người xuống tham sống sợ chết. Quang mang chợt lóe lên, một chỉ cực giống vĩ mỹ đỡ sợ nổi xuất hiện ở Khương Vân Thăng trước người. Đờ sở nổi mới vừa xuất hiện, liền như Lâm Đại Địch nhìn lấy Hắc Y Nhân, hiển nhiên phía trước là ở Hắc Y Nhân trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Nguyên bản, Thương Vân Thăng nghe nói U Minh bí cảnh bên trong xuất hiện một chỉ được xưng bạch sắc ác ma kiểu mới của hệ bộ kẻ mẩn. Hắn chỉ là muốn tới thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp mặt. Nếu có hạnh gặp mặt, cũng tốt thu phục. Về phần chất nữ, thuần túy chính là nghĩ đến xem xét các mặt của xã hội. Từ đối với cháu gái sủng ái, liền cũng đồng ý mang bên ngoài qua đây tân. Không ngờ rằng tiểu mới bộ kẻ mẩn lông đều không gặp mặt, ngược lại ngoài ý muốn gặp được cá nguyện người của tổ chức ở nơi này bí cảnh bên trong bí mật làm một ít động tác. Bởi mang theo chất nữ, hắn vốn là không muốn dính vào đến trong này. kết quả vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, bị hãm hại y người thả đi ra dùng với tuần tra bộ kẻ mẫn phát hiện. Lúc này mới có phía trước bị truy đuổi một màn, hắc y nhân vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, quyết định đến cái hủy thi di tích. Chương 44, Thiên Vương cấp, nguyên lai thật sự có cường đại như vậy. Hắc y nhân nhìn lấy Khương Vân Thăng động tác, dưới mặt nạ hai tròng mắt không khỏi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm màu sắc, rêu rêu nói, ngươi đây là muốn làm gì?
Ôi, ta rất sợ đó nha.
Khương Vân Thăng cũng không cùng hắc y nhân nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối với Đở Sơ Nổi phân phó nói, sử dụng xạ đạo bạn.
Ma Linh.
Ám dạ Ma Linh nâng hai tay lên nâng với trước ngực, chỉ một thoáng liền ngưng tụ ra một viên hắc ám sắc hệ nở gỉ bạn phát xạ ra ngoài.
Hai anh.
Ngăn lại nó, sử dụng giờ dạ của bờ dịch.
Cắt.
Phở Lì Gồng phiến giật mình cánh, nhắm ngay trực diện mà đến xạ đạo bạn phun ra một ngụm nhiệt tức.
Thình thịch.
Hai người chạm vào nhau ở giữa không trung khởi sướng một cỗ tiếng nổ mạnh. Nhưng mà, sau một khắc, giờ dạ gồng bờ dịch công kích cũng không có im bặt mà ngừng. Xu thế không giảm phá tan nhiên vụ, trực tiếp nhằm phía ám dạ ma linh.
Thình thịch.
Ám dạ ma linh bị cái này một cái công kích đánh tới bay rất ra ngoài, đánh vào trên cây to. Đại thụ chặt ngang mà đứt, đập phải trên mặt đất, phát sinh ùng ùng tiếng vang. Khương Vân Thăng tuy là sớm có sở liệu, nhưng thật đến giờ phút này rồi vẫn là hiện ra càng khiếp sợ.
Thiên Vương cấp, nguyên lai thật sự có cường đại như vậy.
3. Khương Vân Thăng vỗ một cái ạt can nhìn cái mông, quát lớn, ạt can nhìn, làm phiền ngươi trước mang quân nhã ly khai, ta tới cho các ngươi đi đoạn hậu. Khương Vân Nhã lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Khương Vân Thăng, nước nở nói, nhị thúc, ta không đi.
Vâng.
Ạt can nhìn lên tiếng, lúc này như một làn khói chạy ra ngoài.
Không phải, nhị thúc, ta không nên rời khỏi ngươi.
Trong gió lưu lại Khương Vân Nhã không cam lòng tiếng reo hò. Hắc Y Nhân nhìn lấy Khương Vân Thăng động tác, ném ra một viên đùn trà bản, nói, đi thôi, đi giúp ta đem cái kia cô gái nhỏ bắt trở lại. Đợi quang mang qua đi, một chỉ cực giống biên bức 367 nội vợ xuất hiện ở giữa không trung.
Hống.
Nội vợ hướng phía Hắc Y Nhân gầm nhẹ một tiếng, liền không nhìn thẳng trên mặt đất đâm lấy Khương Vân Thăng, trực tiếp hướng phía Khương Quân Nhã rời đi phương hướng đuổi theo.
Ghê tởm nha.
Khương Vân Thăng thấy thế, thấp giọng thầm mắng một câu. Chỉ có thể ở nội tâm yên lặng cầu nguyện Khương Quân Nhã nhất định phải bình an lại mau sớm đạt đến cửa ra, cái này dạng cũng có thể miễn bị nội vợ bắt trở lại. Tất cả mọi người đi ra a. Khương Vân Thăng chậm chậm tâm thần, trực tiếp đem trên người sở hữu bộ kỳ bản một tia ý thức toàn bộ văng ra. Kèm theo bốn đạo hào quang lóe lên,
Mịt Mạ Ủ, Rèn Lại Sen, gần gạ cùng bã nẹt lần lượt xuất hiện ở Khương Vân Thăng trước người.
Ôi ôi ôi, thật đáng sợ, thật sự rất tốt đáng sợ. Hắc Y Nhân trước sau như một rêu rêu nói, đồng thời, dưới mặt nạ đôi mắt hiện lên vẻ khinh miệt màu sắc. Thật sự cho rằng đối mặt Thiên Vương cấp bộ kẻ mẩn, số lượng nhiều là có thể thủ thắng sao? Hắc Y Nhân lúc này cũng dần dần thu hồi chơi đùa chi tâm, trong con ngươi để lộ ra vẻ lạnh như băng, từ phơ lì gồng trên lưng nhảy lên một cái nhảy đến mặt đất, hô, Phở Lì Gồng, làm cho hắn hảo hảo biết một chút về sự lợi hại của ngươi, sử dụng một kích toàn lực dở dạ gầm rú. Hướng Phở Lì Gồng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bay thẳng nhảy vọt đến trên cao. Sau đó, túi người hướng xuống dưới phóng đi, quanh thân hội tụ ra một đạo thâm tử sắc, giống như ác long gầm thét hình rồng hư ảnh.
Thình thịch,
một đạo tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Điều này làm cho ngăn cách lấy rất khoảng cách xa Khương Quân Nhã đều có thể trong lúc mơ hồ nghe được phía sau truyền tới tiếng vang cực lớn. Điều này làm cho nàng không khỏi chạy xuống bất lực mà lại hối tiếc nước mắt. Nếu không nàng cố ý muốn tới, cố gắng nàng nhị thuốc cũng sẽ không có sự tình. Đồng thời, cũng càng ở cựu hận tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên hắc ý nhân.
Hiu.
Một đạo tiếng xe gió băng lên, Khương Quân Nhã nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là một chỉ nổi vợ, lúc này không khỏi hoa dung thất sắc lên. Mắt nhìn thấy nổi vợ càng ngày càng gần, Khương Quân Nhã trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng màu sắc.
Hống.
Nháy mắt, nổi vợ liền tới đến Khương Quân Nhã bầu trời, trực tiếp huy động cánh khổng lồ, hướng phía Khương Quân Nhã tới một cái không khí chi nhận. Khương Quân Nhã thấy thế, vô ý thức nhắm hai mắt lại, cùng đợi công kích đã tới. Nhưng mà trong tương tượng đau đớn vẫn chưa chuyển đến, cái này không từ để cho nàng có chút ngạc nhiên, thận trọng mở hai mắt ra, phát hiện không biết ở khi nào, một chỉ cực giống hình người bộ kẹm mẩn, giống như một gã cao ngạo chiến sĩ, lặng lặng ở trên hư không đứng. Còn vừa rồi đạo kia công kích, hẳn là bị trước mắt bộ kẹm mẩn cho chống cản lại. Chứng kiến cái này chỉ bộ kẹm mẩn bối ảnh, Khương Quân Nhã hai tròng mắt không khỏi có chút ngây dại, phản phất cái này chỉ bộ kẹm mẩn chính là nàng Bạch Mã Vương Tử, trong lúc nguy cấp này, cô y đến đây giải cứu nàng. Mà nổi vỡ lại là như Lâm Đại Địch nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bộ kẹm mẩn.
Khoảng khắc, một đạo vụ vụ bay lượn tiếng ở Khương Quân Nhã bên tai vang lên.
Khương Quân Nhã theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hóa ra là một vị nam tử trẻ tuổi mang theo một vị non nớt thiếu niên đứng ở hì dậy gần trên lưng chạy nhanh đến Lạc Thiên Vũ đứng ở hì dậy gần trên lưng bao quát nhìn lại, chứng kiến chuyến này muốn thu vì học sinh thiếu nữ, lúc này dò hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Tân Hạo đồng thời cũng ở âm thầm đánh giá thiếu nữ, muốn nỗ lực nhìn ra thiếu nữ có khác biệt gì, dĩ nhiên đang giá lao sư cố ý tìm kiếm. Khương Quân Nhã thần tình ngẩn ra, vội vàng nói, "Ta không sao, được rồi." Có thể làm phiền ngươi giúp ta giải quyết một cái con kia nổi vợ sao? Tân Hạo hơi gật đầu, nhìn lấy bay vọt ở giữa không trung nổi vợ, hướng về phía Sẻ Dù Lẹ Vợ, nói, Sẻ Dù Lẹ Vợ, giải quyết nó.
Thương.
Sẻ Dù Lẹ Vợ thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở nổi vợ phía trên, giơ cánh tay lên, thẳng tắp đánh xuống. Nổi vợ trừng lớn hai tròng mắt trơ mắt nhìn, căn bản không làm được một điểm phản ứng biện pháp.
Thình thịch.
Nổi vợ giống như đạn pháo trực tiếp đập về phía mặt đất tức thì bị đập ra một cái hố sâu. Đợi yên vụ tán đi, nổi vợ mặt ngoài tiên huyết giàn giụa, hai mắt mạo vòng mất đi năng lực chiến đấu. Khương Quân Nhã môi đỏ mọng khẽ nhếch, đồng tử co rút lại, mặt cười khiếp sợ nhìn lấy Sẻ Dù Lẹ Vợ. Không nghĩ tới cái này chỉ nàng không nhận biết bộ kẹmẩn, dĩ nhiên thực lực kinh khủng như vậy như vậy. Đánh thiên vương cấp bộ kẹmẩn, quả thực liền như cùng ba ba đánh nhi tử đơn giản như vậy thô bạo. Ngay sau đó, Khương Quân Nhã phảng phất nghĩ tới điều gì, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, khẩn cầu, đại nhân, ngươi có thể mau cứu ta nhị thúc sao? Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ trả cho ngươi thủ lao. Được rồi, ta gọi Khương Quân Nhã, đến từ lĩnh Nam Khương thị tài phiệt. Lạc Thiên Vũ hai mắt híp lại, phảng phất là đang suy tư trong này lợi và hại. Thật sự là đang suy tư nên mở miệng như thế nào nói thu đối phương, vì học sinh thấy đối phương chậm chạp không mở miệng, cho rằng đối phương là không muốn rút. Điều này làm cho Khương Quân Nhã không khỏi có chút nhụt chí cùng khổ não. Ta có thể giúp ngươi, nhưng sau khi chuyện thành công, ta hy vọng ngươi có thể bái ta vi sư. Ừm ân, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói, Khương Quân Nhã mặt lộ vẻ vui mừng, không nói hai lời, lúc này liền dường như gà con mổ thóc vậy gật một cái đầu nhỏ. Vậy dẫn đường đi. Lạc Thiên Vũ hài lòng gật đầu, nói: "A Cát Nhìn, đường cũ trở về." Vâng. A Cát Nhìn dùng ánh mắt kính sợ trộm liếc một cái đứng ở hư không sẽ dù lever, mang theo Khương Quân Nhã thẳng đến chủ nhân nơi ở mà đi. Đuổi kịp. Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng nói một câu. Khi dậy gần huy động cánh gắt gao cùng sau lưng A Cát Nhìn, hướng phía mục đích chạy đi. Sẽ dù lever vận dụng tự thân siêu năng lực ngự không phi hành, không nhanh không chậm cùng sau lưng hì dậy gần. Lúc này, Khương Vân Thăng nhìn lấy một đám ngã xuống đất không dậy nổi bộ kẻ mẩn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng màu sắc, thần tình bi phẫn ngửa mặt lên trời kêu gạo, ha ha, thật đúng là thiên muốn vong ta nha. Hai anh. Hắc Y Nhân lạnh rên một tiếng, nói, thật đúng là ồn ào nha. Nếu nói xong, vậy lên đường đi. Phớt Lý Gồng, sử dụng giờ dạ gồng bực giải quyết hắn. Cắt. Phớt Lý Gồng ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào Khương Vân Thăng, vừa mới chuẩn bị dành cho đối phương cuối cùng một cái. Hào hào táp. Liên nghe được trong rừng cây truyền tới cực tốc chạy nhanh tiếng. Khoảng khắc, một đạo tịnh lệ thân ảnh cưỡi lấy A Ca Nhìn từ trong rừng cây chạy ra. Khương Vân Thăng thấy thế, sắc mặt đại biến, mắng, Quân Nhã, ngươi, ngươi hồ đồ nha, hảo đoan đoan làm gì lại chạy trở lại. Nhưng mà, mới chờ, các loại, Khương Vân Thăng nói xong, trong rừng cây lần nữa truyền đến một hồi động tĩnh. Lạc Thiên Vũ mang theo Tần Hạo đứng ở hì dậy gần trên lưng chậm rãi đến, đi theo phía sau sẽ dù lẹt gở dường như hộ vệ một dạng theo sát mà đến. Hắc Y Nhân chứng kiến Lạc Thiên Vũ một khắc kia, dưới mặt nạ đôi mắt không khỏi lộ ra bối rối màu sắc. Người khác có lẽ không nhận ra Lạc Thiên Vũ, thân là Á Nguyệt tổ chức hắn, thì như thế nào không nhận ra vị này ở biên cảnh đại hiện thần uy quan quân cấp huấn luyện ra. Đây chính là dùng một chỉ bộ kệ mẩn uy hiếp địch quốc, mà lại có thể toàn thân trở lui ra hỏa. Tức thì bị tổ chức liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Hắc Y Nhân ở trong lòng âm thầm sốt ruột, cái này sát tinh tại sao sẽ đột nhiên tới đây nha? Thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Chương 45, không bị kích hoạt vị gì đi ẩn chi lực sở hữu giả. Nhìn lấy đột nhiên tới thanh niên, Khương Vân Thăng thần tình mẩn ra, có chút không rõ vì sao nhìn lấy Khương Quân Nhã, hy vọng có thể từ nhà mình chất nữ cái kia biết được thanh niên lai lịch. Không đợi Khương Vân Thăng lên tiếng hỏi Khương Quân Nhã, Lạc Thiên Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy Hắc Y Nhân, nghiền ngốc cười, khẳng định nói, xem ra ngươi là nhận thức ta. Hắc Y Nhân nghe vậy, thân thể run lên, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đảm chiến nói, miện hạ, ngươi nói đùa, ta làm sao sẽ nhận thức ngươi nhi? Ô hát. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, nói, ngươi không biết ta, biết gọi ta miện hạ. Hắc Y Nhân minh bạch đây là bại lộ, lúc này cũng sẽ không tiếp tục che giấu, trực tiếp giữa đường, miện hạ, ngươi đây là muốn làm cho này người bất bình dùng sao? Làm sao? Không được sao? Hắc Y Nhân bất động thần sắc nhìn thoáng qua Khương Quân Nhã, nói, miện hạ, quả thật muốn cùng ta Á Nguyệt tổ chức trở mặt không phải thành. Ha ha. Lạc Thiên Vũ phát sinh một tiếng cười khẽ, vẫn chưa đáp lại một. Nhưng ý tứ lại tương đương rõ ràng, hôm nay chuyện này hắn là quản định rồi. Hắc Y Nhân biết hôm nay có Lạc Thiên Vũ ở, hắn là không cách nào giải quyết Khương Vân Thăng cùng Khương Quân Nhã hai người, sợ rằng tự thân cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nhìn lấy Hắc Y Nhân im lặng không lên tiếng, Lạc Thiên Vũ cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương nói thêm cái gì lời nói nhảm. Vì để tránh cho e rằng sinh đột biến, Hắc Y Nhân mượn cơ hội đột phá vòng đây, như vậy chẳng phải là thật mất mặt. Huống chi, Lạc Thiên Vũ còn muốn từ đối phương trong miệng biết được Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ Hạ Lạc. Đây càng thêm không có khả năng làm cho đối phương rời đi. Sẽ dù lẹt gờ, giải quyết hắn. Thương. Sẽ dù lẹt gờ trong sát na tại chỗ biến mất, không đợi Hắc Y Nhân làm ra phản ứng. Sẽ dù lẹt gờ công kích lặng yên tới, khoái đao chạm loạn ma giải quyết hết Phở Lì Gồng. Nhìn lấy Phở Lì Gồng hai mắt trắng dã ngã xuống đất, Hắc Y Nhân trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, biết mình sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Một đạo chói mắt bạch quang hiện lên. Hắc Y Nhân trước mắt, dường như bùn nhão một dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn lấy nháy mắt liền giải quyết chiến đấu Sẽ Dù Lẹt Gờ, Khương Vân Thăng nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được hướng về sau mặt rời bước chân một chút, rất là sợ hãi nhìn về phía Sẽ Dù Lẹt Gờ, rất sợ đối phương một giây kế tiếp cũng cho hắn đi lên như thế một cái. Nhưng mà, Khương Vân Thăng hiển nhiên là quá lo lắng. Đợi giải quyết xong Hắc Y Nhân phía sau, Sẽ Dù Lẹt Gờ một cái là mình, liền lần nữa đi tới Lạc Thiên Vũ bên cạnh chờ. "Uy, bên kia cái kia ai, làm phiền ngươi tìm một sợi dây đem người này cho ta buộc lại, ta đợi lát nữa còn có chút dùng." Nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói, Khương Vân Thăng không tự chủ được giật mình một cái, cúi đầu đội vã trả lời, phải, miện hạ, ta đây liền tới. Khương Vân Thăng cố gắng còn có thể thiên vương cấp huấn luyện ra trước mặt nhảy nhót một cái, nhưng đối mặt quán quân cấp huấn luyện ra, ngay cả là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy ý làm cản. Miện hạ một từ. Đây chính là quán quân cấp huấn luyện ra chuyên môn giọng tôn kính. Nghe bốn phía thường thường tiết lộ ra ngoài quỷ dị tiếng, cùng với chu vi hơi lộ ra yên tĩnh rừng rậm. Lạc Thiên Vũ hướng về phía đã tới trên mặt đất Tần Hạo nói ra, nhóm lửa làm cơm, hôm nay trước hết ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Tần Hạo khẽ gật đầu, nói, được rồi, lão sư, ta đây đi chuẩn bị ngay. Đối so với, Vạ Bố Lệ thân thể run lên, ánh mắt thường thường liếc về phía chu vi, phát sinh một đạo khẩn trương thanh âm. Theo thần sát Tần Hạo bên người, rất sợ đối phương đem hạ xuống. Được rồi, không cần sợ hãi, có lão sư ở, chu vi những thứ kia âm thầm tồn tại của hệ bộ kệ mẩn căn bản không dám tới gần, ta hiện tại liền đem gật lì phong xuất cùng ngươi. Dứt lời, Tần Hạo lấy ra ủn trạ bán ném ra ngoài. Đợi quang mang qua đi, gật lì phảng phất như cá gặp nước một dạng du lịch ở Tần Hạo bên người, thường thường phát sinh kiệt 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 vui vẻ cơ gì, tiếng kêu. Hiển nhiên u minh bí cảnh hoàn cảnh khiến nó phi thường yêu thích. Đồng thời nơi này toán khí năng lượng phi thường đầy đủ, rất thích hợp nó ở chỗ này tăng thực lực lên. Các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ đừng chạy quá xa, chờ chút nên ăn cơm. Tần Hạo hướng về phía gật lì cùng Vạ Bố Lệ dặn dò. Kiệt kiệt kiệt. Đối so với, gật lì cùng Vạ Bố Lệ miệng đồng thanh lên tiếng, liền hướng chu vi trong rừng rậm bay đi, hiển nhiên là muốn kiểm tra một chút trạng huống xung quanh. Nhìn lấy đã bắt đầu động thủ xây dựng lều vải Tần Hạo, Khương Quân Nhã không tự chủ được đi tới Lạc Thiên Vũ bên cạnh, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhị thúc, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được. Dứt lời, Khương Quân Nhã lúc này hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía Lạc Thiên Vũ thi lễ một cái, cung kính nói, lão sư tại hạ, xin nhận học sinh cúi đầu. Ken. Kiểm tra đo lường đến học sinh cam tâm tình nguyện bài sư. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho mình hạ phát. Khương Vân Thăng thấy như vậy một màn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như thế, nhà mình đến nữ dĩ nhiên có thể may mắn bái một vị quán quân cấp huấn luyện gia vi sư. Nhưng ngay sau đó Khương Vân Thăng phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mây đen màu sắc. Hắn thấy, nhà mình chất nữ Khương Quân Nhã tướng mạo tuy là xuất chúng, nhưng ở huấn luyện gia ở trên thiên phú vậy thì thật là một lời khó nói hết. Như bạn nhất đến lúc dẫn tới Lạc Thiên Vũ không thích, vậy cũng lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nhưng mà, Lạc Thiên Vũ nhìn chúng cũng không phải là Khương Quân Nhã huấn luyện gia phía trên thiên phú, bởi vì có hệ thống gợi ý, Lạc Thiên Vũ biết Khương Quân Nhã trong cơ thể dường như cất giấu một cỗ không bị kích thích ra năng lực. Mà loại năng lực này vừa bạn có trợ giúp để cho hắn trở thành một danh đỉnh cấp chăn nuôi gia then chốt. Không sai. Loại năng lực này chính là tứ đại năng lực siêu phàm một trong vị gì đi ẩn chi lực. Hiển nhiên, bất kể là Khương Vân Thăng, vẫn là Khương Quân Nhã lúc này là sẽ không rõ ràng. Nghe được trong đầu truyền tới động tĩnh, Lạc Thiên Vũ đi lên trước nâng dậy Khương Quân Nhã, mỉm cười nói, vi sư không có nhiều như vậy quý củ, nếu có cái gì chỗ không hiểu, ngươi có thể hỏi sư minh ngươi Tần Hạo, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi là vi sư tên thứ ba học sinh, Tần Hạo là của ngươi nhị sư minh, còn như ngươi đại sư tỷ, bây giờ ở Giang Thành, chờ sau này ta thì sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Khương Quân Nhã hiểu rõ trong tâm khảm gật đầu, nói, được rồi, lão sư. Lúc này, Khương Vân Thăng cầm mấy viên bộ kỳ bản chậm rãi đi tới Lạc Thiên Vũ trước người, cung kính nói, miện hạ, đây là vị kia bộ kẻ mẩn, ngươi xem coi thế nào xử lý. Lạc Thiên Vũ hai mắt híp lại, tiếp nhận mấy viên bộ kỳ bản, thuận tay ném qua một bên sệ dù lever, nói, đi bên ngoài tùy ý tìm một chỗ đem bên trong bộ kẻ mẩn thả, sau đó đem bộ kỳ bản thiết bị phá đi. Thương. Sệ dù lever lên tiếng, tiếp nhận cái kia mấy viên trang bị bộ kẻ mẩn bộ kỳ bản, thân hình lóe lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đối với cái này chủ tùy ý phóng sinh người khác bộ kẹ mẩn hành vi, Lạc Thiên Vũ nhưng là một điểm cảm giác ấy nấy đều không có. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắc y nhân tự nhận không may, ai bảo hắn đem chú ý đánh tới hắn tương lai học sinh trên đầu. Nếu không phải vì có thể từ hắc y nhân trong miệng móc ra tình báo, Lạc Thiên Vũ đã sớm làm cho sệ dù lẹ gờ đem bên ngoài hủy thi diệt tích. Thấy như vậy một màn, Khương Vân Thăng trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ không thoải mái thần tình, hiện nhiên là đối với Lạc Thiên Vũ phương pháp làm, cảm thấy phi thường tán thành. Nói bên kia, gắt lì cùng bà vỗ lệ trong rừng rậm tự do tự tại phi hành, thậm chí gắt lì còn có thể đúng không lúc cẩn thân treo cận một cái bà vỗ lệ. Đưa tới bà vỗ lệ dùng không gì sánh được ánh mắt phẫn hận nhìn về phía gắt lì, mỗi đến giờ phút này, gắt lì đều sẽ không gì sánh được vui vẻ nết miệng cười ha ha. Chơi ngồi lâu, thấy bốn phía như trước phi thường an tĩnh, chuyện này nhất thời làm cho gắt lì không khỏi có chút phiền táo cùng phiền muộn. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta trở về đi thôi. Đối so với, tốt, mau đi trở về a, ta đều đói bụng. Bà vỗ lệ bay đến gắt lì trước người, thua tay múa chân nói rằng. Hiển nhiên là vô cùng chờ mong mỗi ngày ăn cơm thời khắc, như vậy nó có thể ăn được phi thường khả khẩu năng lượng hộ. Gắt lý đồng dạng không tự chủ được lẻ lươi liếm môi một cái, quỷ nhãn trung hiện lên một đạo cỏ vẹn, khát vọng, cùng chờ mong. Nhưng mà, ở bọn họ không có chú ý tới địa phương, một chỉ cực giống hồ ly, toàn thân sám lạnh, trên cổ bọc một cái cùng loại vi bột đồ vật, phía trước có màu trắng, từ trung gian đến phía sau, từ thiện hồng từng bước diễn biến thành đỏ thẫm, đầu đỉnh cũng đồng dạng gờ dọc, sinh trưởng, ra một cái tương tự đâm vừa, tùy phong không ngừng chập chờn. Cái này chỉ bộ kẽ mẩn chính là sổ rủ hỉ xì ẩn. Sô Du Hỉ Sĩ ẩn trong tròng mắt hiện lên một đạo rào hoạt màu sắc, biến hóa nhanh chóng thành gật lì, lập tức rơi vào ẩn thân trong trạng thái, tinh tiếu tiếu theo đuôi gật lì cùng bà bộ lệ đi tới doanh địa chỗ. Tựa ở tàng cây phía dưới nghỉ ngơi, Lạc Thiên Vũ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vừa tới nơi đây, thì có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ có cao cấp ổ giả chi lực hắn, tùy thời có thể tùy chỗ giữ nguyên mở ra trạng thái, do đó dò xét đến chu vi xuất hiện đột phát tình trạng chính là. Chương 46, bạch sắc gác ma sổ dù. Lão sư, tới dùng cơm. Nghe được Tần Hạo tiếng gọi, gắt lì cùng vạ bố lệ hai tiểu chỉ không kịp chờ đợi đi tới cơm của mình chậu trước. Vạ bố lệ mới ăn không bao lâu, đột nhiên cảm giác phía sau bị cái gì bộ kẹ mẩn liếm một cái, khiến nó không khỏi run lên một cái. Vạ bố lệ quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau không có một bóng người. Nghĩ lấy nơi này là ở U Minh bí cảnh, không tự chủ được nghĩ đến là có gật hệ bộ kẻ mẩn tới chỗ này. Bà Bố Lệ vội vã hướng phía Gắt Lì bên cạnh xê dịch. Gắt Lì liếc một cái Bà Bố Lệ, cũng không quá coi là chuyện đáng kể, tiếp tục ăn trong chén thức ăn. Lúc này, thiên đại địa đại đều không có cam cơm trọng yếu. Cam cơm người, cam cơm hồn, cam cơm đều là người trên người. Bà Bố Lệ cảm nhận được làm như vậy, không khỏi có chút an tâm, lúc này quyết định tiếp tục ăn lấy thức ăn. Bà Bố Lệ vừa mới chuẩn bị ăn, liền chứng kiến giống viết bát ăn cơm, giống như một chỉ sủ lông lên con mèo nhỏ, dương nhanh múa vuốt nhìn một phía. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, lá gan nếu lớn như vậy, nếu dám ăn vụng thức ăn của nó, nhất định chính là chẳng sống. Đối so với, bà Bố Lệ lúc này cũng không ở sợ hãi cái kia không biết bộ kẻ mẩn, cõi lòng như tan nát hướng phía bốn phía lốp đều. Một tiếng này động tĩnh, làm cho Gật Lì không khỏi dừng lại ăn cơm miệng, mở mịt luống cuống nhìn về phía bà Bố Lệ, không minh bạch đối phương đây là lại muốn phát cái gì thần kinh. Lạc Thiên Vũ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mà bất động tiếng nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn Tần Hạo là như thế nào giải quyết chuyện này. Tần Hạo nghe tiếng đi tới bà Bố Lệ trước người, vuốt ve một cái bà Bố Lệ đầu, quay đầu nhìn về phía Gật Lì nhẹ giọng dò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra à nha? Gật Lì mở mịt lắc đầu, kiệt, ta cũng không rõ ràng. Chứng kiến Gật Lì bộ dáng này, Tần Hạo trong lòng hiểu rõ, sợ rằng chuyện này còn phải hỏi bà Bố Lệ mới được. Bà Bố Lệ cầm lấy bát ăn cơm, chỉ bên trong, hai mắt hiện lên nước mắt, ủy khuất ba ba đạo, bối so với. Tần Hạo nghe không hiểu bà Bố Lệ nói cái gì, chỉ có thể đại thể suy đoán, người đây là thức ăn ăn xong rồi, còn muốn tiếp tục ăn. Bà Bố Lệ vừa nghe, lắc đầu chống bỏi tựa như, tiểu thủ tiếp tục bị hoa, bối so với. Tần Hạo thấy mình mới vừa suy đoán không đúng, tiếp tục nói, chẳng lẽ là ngươi thức ăn bị còn lại bộ kẻ mẩn ăn trộm hay sao? Bà Bố Lệ gật một cái đầu nhỏ, khẳng định nói, bối so với. Tần Hạo nghe vậy, đưa ánh mắt đặt ở đang ăn uống Gật Ly trên người, hỏi Gật Ly, là ngươi ăn vụng thức ăn của nó rồi sao? Gật Ly mở miệng ngẩng đầu, lắc đầu, kêu lên, kiệt. Mắt nhìn thấy nếu không phải Gật Ly làm, Tần Hạo không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía rừng cây, lúc này ở trong lòng đầu có suy đoán. Gật Ly, ngươi biến mất thân thể đi bốn phía nhìn, tên kia hẳn là còn không có chạy xa. Nghe được Tần Hạo lời nói, Gật Ly lưu luyến nhìn thoáng qua bát ăn cơm bên trong thức ăn, trong sát na biến mất thân hình của mình, hướng bốn phía trong rừng cây bay đi. Khoảng khắc, trong rừng cây truyền ra một hồi vụ vụ tiếng động. Sau đó, chỉ thấy hai con Gật Ly một trước một sau bay ra. Tần Hạo liếc mắt liền nhận ra phi ở phía sau con kia Gật Ly là của hắn bộ kẻ mẩn. Và Bố Lệ thấy thế, lập tức bay người lên trước, ngăn lại đang chạy thủ mạng Gật Ly. Kiệt. Đang ở phi hành chạy thủ mạng Gật Ly thấy thế, phát sinh một tiếng cười khẽ. Biến hóa nhanh chóng biến thành Vạ Bố Lệ dáng dấp, thấy như vậy một màn Vạ Bố Lệ, thần tình không khỏi có chút kinh hoàng, không đợi nó phản ứng kịp, liền nhìn thấy đối phương trực tiếp hướng phía nó đánh tới. Thình thịch. Hai con Vạ Bố Lệ ngã trên mặt đất, nhấc lên một hồi yên vụ. Đợi yên vụ qua đi, hai con Vạ Bố Lệ ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút bộ dáng của ngươi chống cự cùng một chỗ. Tân Hạo lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn lại không phân rõ thế nào chỉ mới thật sự là Vạ Bố Lệ. Lúc này, nghe được động tĩnh Khương Vân Thăng cùng Khương Quân Nhã cũng đều nghe tiếng đã đi tới. Khương Quân Nhã khẽ cau mày, nhìn lấy hai con Vạ Bố Lệ, hướng về phía Tần Hạo nhẹ giọng dò hỏi, "Sư Minh, ngươi biết bọn họ ai là chân chính Vạ Bố Lệ sao?" Khương Vân Thăng lại là ở hai con bộ kẹ mẩn trên người qua lại quan sát một phen, liền im lặng không lên tiếng đứng tại chỗ. Tần Hạo gãi đầu một cái, lúng túng nói, "Sư muội, loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên thấy, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa không rõ bọn họ người nào mới thật sự là Vạ Bố Lệ." Gắt Ly nhìn lấy quỷ khôi đầu sọ biến thành Vạ Bố Lệ răng rắc, không khỏi có chút ngạc nhiên, đội vã bay lên trước, ở hai con Vạ Bố Lệ bên người chuyển động, thường thường còn người Vạ Bố Lệ mùi trên người. Gắt Lì trong con ngươi hiện lên một vẻ giảo hoạt, nói, kiệt. Các ngươi ai là Vạ Bố Lệ? Bên trái Vạ Bố Lệ, bối so với. Ta là. Bên phải Vạ Bố Lệ, bối so với. Ta mới là. Dứt lời, hai con Vạ Bố Lệ dồn dập dùng phẫn hận nhãn thần nhìn về phía đối phương. Gắt Lì hiểu rõ trong tâm khảm gật đầu, kiệt. Vậy được, các ngươi đã đều thừa nhận mình, vậy ta hỏi ngươi nhóm cái vấn đề. Hai con Vạ Bố Lệ nghe vậy, không hẹn mà cùng lần lượt gật đầu. Kiệt. Chúng ta ban đầu là thế nào nhận thức? Bên phải con kia Vạ Bố Lệ không cần suy nghĩ, nói, bối so với. Chúng ta là ở trong một cái hẻm nhỏ nhận thức, lúc đó, ngươi trêu cả ta, may mà chủ nhân đến kịp thời, không phải vậy ta sợ rằng thời gian rất lâu bên trong đều sẽ ở vào bóng ma ở giữa. Nói xong, Vạ Bố Lệ ngẩng đầu chính mình đầu nhỏ, miệng mũi chiêu thiên mắt nhìn xuống đối diện Vạ Bố Lệ. Hi hi. Bên trái con kia Vạ Bố Lệ thấy thế, phát sinh một tiếng cười khẽ, trực tiếp biến thành chính mình nguyên bản dáng dấp. A, đây là cái gì bộ kẻ mẩn, thật là đáng yêu nha. Khương Quân Nhã môi đỏ mọng khẽ nhếch, mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc màu sắc, chỉ vào Sổ Dụ Hỉ Sĩ Ẩn, thân thể bởi kích động, trong lúc mơ hồ có chút run rẩy. Khương Vân Thăng chứng kiến Sổ Dụ Hỉ Sĩ Ẩn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lúc mơ hồ có chút ngờ vực vô căn cứ. Như hắn không có đoán sai, trước mắt cái này chỉ bộ kẻ mẩn, phải là đoạn thời gian trước gây sôi trào dương, bị truyền ra có bạch sắc ác ma danh xưng là con kia tiểu mới bộ kẻ mẩn. Tần Hạo kinh nghi bất định nhìn lấy Sổ Dụ Hỉ Sĩ Ẩn, nói, đây là Sổ Dụ, không đúng, Sổ Dụ là từ hắc sắc bộ lông, chẳng lẽ là Xin Nhi? Lúc này, Lạc Thiên Vũ chậm rãi đã đi tới, nhìn lấy Sổ Dụ Hỉ Sĩ Ẩn, hướng về phía Tần Hạo phổ cập nói, đây là Sổ Dụ không sai, nhưng nó cũng cùng một loại khác Sổ Dụ có sự bất đồng rất lớn. Chúng ta quen thuộc cái loại này sổ dù là đặc hệ bộ kẹm mẩn, mà trước mắt đây chỉ là một vậy thêm một ưu linh, thuộc tính bộ kẹm mẩn, nó là sổ dù sau khi chết, linh hồn hấp thu trong tiên địa sở chi lực đản sinh. Nghe xong Lạc Thiên Vũ giải thích, trên mặt mọi người lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ màu sắc. Không khỏi ở trong lòng cảm thán, Lạc Thiên Vũ thật đúng là kiến thức rộng rãi, bát mới, chỉ có, đa nghệ. Tần Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được nhìn về phía sổ dù Hỉ Sĩ Ẩn, nếu là hiếm thấy như vậy có hệ bộ kẹm mẩn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng có quyết định hắn, lúc này đối với sổ dù Hỉ Sĩ Ẩn phát sinh khiêu chiến, sổ dù Hỉ Sĩ Ẩn, ta muốn thu phục ngươi, mời tiếp thu khiêu chiến của ta. Sổ dù Hỉ Sĩ Ẩn một cái nhảy ngược đi tới cách đó không xa, mắt sáng như lúc nhìn lấy Tần Hạo, hiển nhiên là tiếp nhận rồi 5.5 Tần Hạo khiêu chiến. Gắt lì, muốn lên sàn. Không đợi Gắt lì có động tác, và bộ lệ chủ động tiến lên, trong ánh mắt hiện lên không rõ khí diễm, hiển nhiên là hướng về phía cái này ăn bụng nó thức ăn ra hỏa hận đầu xương. Và bộ lệ đương nhiên sẽ không buông tha có thể giáo huấn đối phương như thế một tốt cơ hội. Bằng không, chờ đối phương bị Tần Hạo thu phục, cùng Gắt lì có tiến một bước ở chung, vậy nó đến lúc đó còn muốn gì tạ lì ác, báo thủ, thật đúng là sẽ không bao giờ. Tần Hạo nâng chán nhìn về phía bà bố lệ, nếu đối phương cố ý muốn lên sàn, hắn cũng liền theo đối phương ý trải qua lâu như vậy ở chung, dù chưa thu phục bà bố lệ, nhưng cái này một người một sủng giữa giang buộc, mặc dù không phải đồng bạn, nhưng thật là đồng bạn. Thấy đối thủ của mình là bà bố lệ, Sô Dù Hỉ Si Ẩn trong con người loại ra một tia hướng làm. Hiển nhiên là đối với bà bố lệ thực lực cười nhạt. Bà bố lệ thấy thế, hai mắt đỏ bừng, trên người buộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, thế tất yếu làm cho cái này coi khinh nó bộ kẻ mẩn thật đẹp. Chương 47, thành công thu phục Sô Dù. Bộ kẻ mẩn, Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn thuộc tính, một dạng vật sắc, ưu linh, giới tính, hung đặc tính, lở Sĩ Ẩn, ảo giác, có thể giả trang thành còn lại bộ kẻ mẩn rằng dốc, mê hoặc đối thủ ẩn dấu đặc tính, không thực lực, sơ cấp trung kỳ kỹ năng, sắc, chảo, lở, trứng mắt, thuần cơ sơ, toát mẹn, xa đỡ sơ nhị ác, ít trả sẻn số gì, lệ kẹt, xem đấu, mang theo vật, sở tạc tư chất, ép độ thân mật. 20 Lạc Thiên Vũ nhìn xong Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn tin tức, âm thầm gật đầu, hiển nhiên đối với Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn rất là thỏa mãn, liền im lặng không lên tiếng hướng một bên dưới cây lớn đi tới. Khương Vân Thăng cùng Khương Quân Nhã thấy thế, theo sát phía sau đi tới một bên dưới cây lớn, vì Tần Hạo đang mở màn. Đồng thời, cũng là vì tránh cho chờ chút chiến đấu, ở bộ kẹ mẩn vô tâm dưới ngoài ý muốn thương tổn đến chính mình. Và bộ lệ, sử dụng hòa tan dịch. Đối so với, và bộ lệ kêu lên một tiếng, từ trên đỉnh đầu phương cái ống trung phun ra một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Sô Dù Hỉ Si Ẩn linh hoạt nhảy đến một bên, tránh thoát và bộ lệ công kích. Nó hai tròng mắt hiện lên một tia sáng tím, không cam lòng yếu thế khởi xướng một đạo công kích. Và bộ lệ dưới thân cái bóng đống nhiên dâng lên một cái bóng mờ, dần dần hóa thành một chỉ móc câu chảo tấn công về phía và bộ lệ. Và bộ lệ, cẩn thận dưới thân, nhanh cách ra, 11 sử dụng giờ dạ gồng cùng sẽ. Đối so với, và bộ lệ hướng giữa không trung bay đi, thẳng đến tách ra Sô Dù Hỉ Si Ẩn phạm vi công kích mới, chỉ có khó khăn lắm dừng người lại. Và bộ lệ tiểu thủ tung lên, ở trước người ngưng tụ ra một đạo tử sắc gậy nở gỉ bàn đập về phía Sô Dù Hỉ Si Ẩn. Sô Dù Hỉ Si Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía và bộ lệ, hai tròng mắt nổi lên trận trận tử sắc u quang. Một cổ vô hình năng lượng phún ra ngoài, trước mặt đánh lên giờ dạ gồng cùng sẽ. Thình thịch, nhất thời một cỗ tiếng nổ mạnh băng lên, dâng lên một cỗ bạch sắc khói đặc. Đợi yên vụ tán đi, Sô Dù Hỉ Si Ẩn thua tay múa chân mà sát móng vuốt. Tân Hạo thấy thế, thầm nghĩ, không tốt. Và bộ lệ dùng chí mạng kim châm cắt đứt nó. Đối so với, và bộ lệ lên tiếng, túi người xuống, từ trên đỉnh đầu phương ba cái ống trung bắn ra mấy chục cây gai nhọn. Hiu hiu hiu, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên. Sô Dù Hỉ Si Ẩn đôi mắt lần nữa nổi lên trận trận tử sắc cú quang. Một cổ vô hình năng lượng chỉ một thoáng ngăn lại bay vụt đến gai nhọn. Ngay sau đó, này cổ vô hình năng lượng phá tan gai nhọn, trực tiếp nhắm phía và bộ lệ. Nhanh cách ra, và bộ lệ. Đối so với, và bộ lệ cuối cùng là chậm nửa nhịp, vị này cổ vô hình năng lượng đánh trúng, không khỏi phát sinh một đạo đau tê. Và bộ lệ, ngươi không sao chứ? Nghe được Tần Hạo gửi tới quan tâm thanh âm. Đối so với, và bộ lệ ổn định thân hình, cơ cơ đầu, kêu một tiếng. Và bộ lệ sử dụng chạm, làm nũng. Thấy chậm chạp không cách nào cầm xuống Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn, Tần Hạo không khỏi có chút nóng nảy, chỉ có thể áp dụng một ít thủ đoạn không thường quy. Và bộ lệ ở giữa không trung xoay kéo lấy thân thể, giả trang ra một bộ phi thường bộ dáng khả ái. Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn thấy thế, thần tình sửng sốt, có vẻ hơi đần độn. Tốt cơ hội, và bộ lệ sử dụng giờ dạ gồng cùng sẽ. Đối so với, và bộ lệ nghiêm sắc mặt, hai tay hội tụ ở trước người, trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên tử sắc gậy nở gỉ bạn đập về phía trên mặt đất Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn thình thịch. Giờ dạ gồng cùng sẽ vô cùng tinh chuẩn nện ở Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn trên người, để cho hắn không tự chủ được té bay ra ngoài, té trên mặt đất cũng vì vậy xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết chảy. Tân Hạo lấy ra một viên đùn trạ bản ném về Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn. Đùn trạ bản ở va chạm vào Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn trong nháy mắt, liền bị mở ra, bắn ra một đạo hồng quang bọc lại Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn, thu vào đùn trạ bản bên trong. Lắc lắc lắc. Giờ. Đùn trạ bản đông nhiên nổ tung, Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Và bố lệ, ẻn cỏ, lại đến một lần, giờ dạ gồng cùng sẽ. Đối so với. Và bố lệ lên tiếng, lần nữa nhắm ngay Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn bắn ra một viên hệ nở đi bản. Thình thịch. Sô Dù Hỉ Sĩ Ẩn tới không kịp trốn tránh, lần nữa bị vả vô lệ bắn trúng, thân hình cũng theo té bay ra ngoài, ngã tại cách đó không xa trên mặt đất. Ở một phen giãy giụa không có kết quả phía sau, cuối cùng vô lực co quắp ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Tần Hạo một lần nữa lấy ra một viên đùn trạ bản ném về sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn. Lắc lắc lắc, leng keng, kèm theo nhất thanh thúy hưởng. Tần Hạo không khỏi vui vẻ ra mặt đứng lên, đội vã chạy chậm chạy tới, từ dưới đất nhặt lên đùn trạ bản, xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, nói: "Lão sư, ta thành công." Và Bố Lệ vẻ mặt khoe khoang đi tới gật lì trước người, nói: "Đối so với." Hiển nhiên đối với có thể dạy dỗ một trận sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn, cảm thấy phi thường vui vẻ. Tiện thể cũng có thể bằng Tần Hạo thu phục đến sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn trái lại, gắt lì không nhìn thẳng vào Bố Lệ cái kia tắc quái răng rớp, đi tới Tần Hạo bên người, cảm động lây chúc mừng nói: "Kiệt kiệt kiệt. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Thường cho, ngẫu nhiên tiên vương cấp bộ kẻ mẩn một chỉ." Lạc Thiên Vũ bất động thanh sắc nghĩ đến, quả nhiên, học sinh của mình phạm là thu phục đến con thứ hai bộ kẻ mẩn, hệ thống đều sẽ ý bảo hắn hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Ban đầu Nguyễn Thư Ký như vậy, bây giờ đến phiên Tần Hạo nơi đây, cũng là như vậy. Lạc Thiên Vũ hiển nhiên đối với hệ thống nhiệm vụ thiết định phi thường hài lòng. Hắn trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, đi tới Tần Hạo bên cạnh, nói: "Cái này tiểu gia hỏa tiềm lực không sai, ngươi có thể không nên cô phụ thiên phú của hắn." "Ừm ân, lão sư, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nó." Tần Hạo gật đầu lia lịa, hướng về phía Lạc Thiên Vũ bảo đảm nói. Khương Quân Nhã nghe vậy, trên mặt lộ ra hiếu kỳ màu sắc, không khỏi mở miệng nói: "Lão sư, sư minh thu phục cái này chỉ sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn, thiên phú đến tuột cùng như thế nào nhỉ?" Lạc Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi, vô ý thức hồi đáp: "Thiên vương cấp." "Cái gì?" Khương Quân Nhã môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợ to, gương mặt bất khả tư nghị. Còn như Khương Vân Thăng lại là hướng Tần Hạo chúc mừng: "Tiểu huynh đệ, vận khí thật không sai, tương lai có hy vọng thiên vương nha." Khương Vân Thăng ngược lại không có bất kỳ vẻ bất mãn, chứ không nói đối phương lão sư là một gã quán quân cấp huấn luyện ra. Mặc dù không có Lạc Thiên Vũ tồn tại, số dù Hỉ Sỉ Ẩn nhưng là bị Tần Hạo thật đã thật thu phục. Hắn còn không làm được lấy tiểu khí lớn, xuất thủ cướp đoạt đối phương bộ kẻ mẩn loại sự tình này. Dù cho bây giờ biết được sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn là thiên vương cấp tư chất, Khương Vân Thăng cũng chỉ là ở trong lòng oán giận hắn làm sao lại không có như vậy nghịch thiên khí vận đâu. Khương Quân Nhã trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, hướng về phía Tần Hạo chúc mừng nói: "Sư minh, ngươi vận khí thật tốt, tương lai có thể nhất định phải trông nom một cái sư muội yêu." Tần Hạo hơi gật đầu, cười không ngớt nói ra: "Sư muội, yên tâm, tương lai sư minh nhất định sẽ chiếu cố ngươi." "Ừm, đây là nơi nào?" Vẫn ngủ mê man 090 hắc y nhân nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, phát sinh một đạo hơi lộ ra hư nhược thanh âm. Lạc Thiên Vũ nghe tiếng nhìn lại, bước nhanh đi tới Hắc Y Nhân trước người, bao quát nhìn đối phương. Hắc Y Nhân nhìn thấy người đến, đột nhiên trợn to hai tròng mắt, dùng răng hướng về sau phương xê dịch, trước mắt hoảng sợ nhìn lấy Lạc Thiên Vũ, cầu xin: "Miện hạ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta có thể vì ngươi bán mạng, thực sự." Lạc Thiên Vũ hai mắt híp lại, nhìn chăm chú vào Hắc Y Nhân, nói: "Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, có thể nghe hiểu." "Minh bạch, minh bạch." "Tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn." Hắc Y Nhân dường như gà con mổ thóc vậy liên tục gật đầu, bộ dáng kia phảng phất là sợ mình muộn trả lời một giây, sẽ đi đời nhà ma. "Ngươi có thể biết các ngươi Á Nguyệt bên trong tổ chức cái kia hai con thần thú tung tích?" Nghe được Lạc Thiên Vũ lời nói, Hắc Y Nhân đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Thiên Vũ thậm chí ngay cả loại sự tình này đều biết. "Ừm." Lạc Thiên Vũ phát sinh một đạo bất mãn giọng núi. Hắc Y Nhân vô ý thức dùng mình một cái, vội vã mở miệng nói ra: "Miện hạ, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi lần khảo hạch, ta đều bị một tháng cùng hai tháng các nàng áp chế, trên cơ bản ta cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu." Nghe được Hắc Y Nhân nói, trở về suy nghĩ một chút trước đây cái kia linh ngữ, hai người nói tới trên cơ bản đều có thể kình chống nhau. Lập tức, Lạc Thiên Vũ trong lòng không khỏi có chút mất mát đứng lên. "Vậy ngươi tới U Minh bí cảnh nơi đây, có mục đích gì?" Nghe được Lạc Thiên Vũ vấn đề này, Hắc Y Nhân vẫn chưa trước tiên đáp lại, ngược lại nhìn về phía sau lưng ba người, hiển nhiên là ở lo lắng lấy cái gì. "Đoét, duy trì liên tục đổi mới trung cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu các vị đại đại đánh giá, như biết không hay, rõ ràng dành cho một ít ý kiến." Chương 48, có tân hoan, đã quên cựu ái. "Lão sư, ta đi trước cho ta sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn trị liệu một cái." Tần Hạo phi thường có mắt thấy tìm một cái lấy cớ ly khai nơi này. "Lão sư, ta đi giúp ta sư minh xử lý." Khương Quân Nhã theo sát phía sau nói một câu, liền cũng không quay đầu lại theo Tần Hạo cùng nhau rời đi. "Tại hạ cũng đi cho ta hợp tác trị liệu một phen." Khương Vân Thăng cái khó lo cái khôn tìm một cái lấy cớ, cũng tương tự lựa chọn rời đi nơi đây. Thấy ba người lần lượt ly khai, Lạc Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không khỏi cảm thấy một hồi ạ lẹ sảng giờ rột. Cảm thụ được đến từ Lạc Thiên Vũ cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt, Hắc Y Nhân nuốt nước miếng một cái, chiến chiến nguy nguy nói: "Ta chỉ là nghe đồn nói, ở nơi này U Minh bí cảnh ở chỗ sâu trong cất giấu một chỉ thần thú, ta tới nơi này chính là muốn đem đối phương từ chỗ tối bức ra. Không ngờ rằng, không đợi ta có hành động, liền vừa vặn bị Khương thị nhân đụng thấy rồi. Thật đúng là liều ám hoa minh hữu nhất thôn, mới ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu." "Ồ." Lạc Thiên Vũ hai tròng mắt tinh quang lóe lên, trên mặt bất động thân sắc, giọng bình thản hỏi: "Địa điểm ở đâu?" Hắc Y Nhân biết, hắn bây giờ là người người là đao tớt, ta là cá thịt, căn bản không có một chút chạy trốn khả năng. Lập tức chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, xem ở hắn nói trọng yếu như vậy tình báo phân thượng, có thể để cho Lạc Thiên Vũ dâng lên cùng nhau thương hại ý, do đó buông tha hắn. Địa điểm là ở khoảng cách nơi này chính nam phương bên trong dãy núi kia một cái bên trong biệt động. Hắc Y Nhân mới vừa nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, phát hiện bên ngoài sắc mặt hơi âm trầm. Hắc Y Nhân khóc không ra nước mắt hoảng hốt bội nói: "Thực sự, miện hạ, ta không có lừa người, ta chỉ biết rõ một đại khái vị trí, cụ thể ở đâu ta là thật không biết.
Đi, ta biết rồi. Ngươi có thể tự rời đi.
Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu, bao quát xuống nhìn lấy nằm cố định ở trên hắc y nhân nói rằng.
Hắc y nhân nghe vậy, thần tình ngẩn ra, lộ ra vẻ mừng rỡ màu sắc.
Không nghĩ tới, Lạc Thiên Vũ thật vẫn biết hảo tâm như thế theo đuổi hắn rời đi.
Hắc y nhân cũng không suy nghĩ nhiều, dùng răng đứng lên, xoay người liền hướng bí cảnh cửa ra chạy đi.
Lạc Thiên Vũ nhìn lấy hắc y nhân rời đi bối ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ ý vị thâm trường màu sắc.
Phải biết rằng, hắc y nhân trên người nhưng là không có bất kỳ bộ kẻ mẩn.
Mắt nhìn thấy lập tức sắc trời liền muốn tối xuống.
Muốn an toàn một mình ly khai cái này sở bí cảnh, thật đúng là có chút ý nghĩ kỳ lạ.
Giã ngoại sinh tồn bộ kẻ mẩn thường thường có thể đều có một ít giá tính.
Càng chưa nói, ở nơi này u minh bí cảnh trùng, sinh hoạt đại đa số đều là hấp thu trong thiên địa sở lực của hệ bộ kẻ mẩn.
Ăn xong cơm tối, Lạc Thiên Vũ ngồi ở bên đống lửa bên trên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm trong lửa trại hỏa diễm, âm thầm suy tư về.
Lão sư, ta nghe sư huynh nói, ngươi có thể chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộ, có phải thật vậy hay không nha?
Khương Quân Nhã lặng lẽ meo meo ngồi ở Lạc Thiên Vũ bên cạnh, đưa tay sưởi ấm, quay đầu nhìn Lạc Thiên Vũ gò má, do hỏi.
Là thật, làm sao rồi?
Lạc Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Khương Quân Nhã, kiên trì hồi đáp.
Lão sư kia, ta có thể nhìn một chút chế tạo ra năng lượng hộ sao?
Khương Quân Nhã thần tình khẩn trương, thận trọng nói rằng.
Hiển nhiên đối mặt Lạc Thiên Vũ, nàng vẫn còn có chút câu thúc cùng thần trương.
Lạc Thiên Vũ mỉm cười, đưa tay sờ một cái Khương Quân Nhã đầu, nói, ở trước mặt ta không cần quá khẩn trương, ta lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, lại nói, ta cũng liền so với ngươi lớn tuổi một ít, chỉ có trong lòng ngươi có ta cái này cái lão sư, gọi ta Vũ ca cũng là có thể.
Vũ ca.
Khương Quân Nhã khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng kêu một câu.
Tiếp lấy, đây chính là ta chế ra năng lượng hộ.
Khương Quân Nhã nghe vậy, không tự chủ được vươn tay, tiếp nhận Lạc Thiên Vũ đưa tới một viên năng lượng hộ. Nhìn lấy cái kia hóng ánh trong suốt, giống như lam bảo thạch một dạng năng lượng hộ, nghiết lên tới phi thường mềm nhu quý đạn, mê người thanh hương ở Khương Quân Nhã mũi gian nhẹ phẩy mà qua. Dù cho nàng không phải bộ kẻ mẩn, cũng có thể cảm giác trong tay viên này năng lượng hộ phi thường mê người.
Tựa hồ là nghe thấy thấm vào ruột gan hương vị, Sô Dụ Hỉ Sỉ ẩn một cái lắc mình, cấp tốc đi tới Khương Quân Nhã trước người, tội nghiệp nhìn kỹ Khương Quân Nhã trong tay năng lượng hộ.
Sô Dụ Hỉ Sỉ ẩn khỏe miệng thậm chí chảy ra chút hứa tinh ánh sáng long lanh nước bọt, giống như một chỉ lạc da đỏ, nhìn chằm chằm mỹ vị vịt nướng lúc, chảy xuống không chịu thua kém nước bọt.
Khương Quân Nhã không biết làm sao nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, không biết nên không nên cầm trong tay năng lượng hộp đút cho làm là Á Hỉ Sỉ Ẩn.
Không có việc gì, ngươi đi a.
Lạc Thiên Vũ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Khương Quân Nhã ánh mắt, chậm rãi nói rằng,
hắn giao cho Khương Quân Nhã viên kia năng lượng hộp, là để thăng bộ kẻ mẩn đặc công năng lực giá trị năng lượng hộp.
Giống như sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn loại này đặc công năng lực vượt trội bộ kẻ mẩn, lại không quá thích hợp.
Khương Quân Nhã mặt cười lộ ra mỉm cười ngọt ngào, cầm trong tay năng lượng hộp đưa cho sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn.
Sổ rủ Hỉ Sỉ Ẩn đầu tiên là ngửi một cái, ngay sau đó há mồm ra không kịp chờ đợi ăn.
Nấc.
Ăn xong Sổ Dụ Hỉ Sỉ Ẩn còn vì vậy ở một cái.
Hiển nhiên viên này năng lượng hộp bên trong năng lượng, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không cách nào tiêu hóa.
Sổ Dụ Hỉ Sỉ Ẩn lúc này xoay người chạy về phía Tần Hạo Trô ở trong lều, tùy ý tìm một vị trí nhắm mắt hấp thu năng lượng trong đó.
Hi hi.
Và Bố Lệ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra một vẻ tân thai vui hòa đủ cười.
Gắt Lý vẻ mặt cười đều nhìn lấy Và Bố Lệ, trong sát na biến mất thân hình.
Chờ hắn lần nữa di chuyển hiện ra thân hình, đã tới Và Bố Lệ phía sau.
Gắt Lý lẻ lươi ở Và Bố Lệ trên lưng liếm một cái.
Và Bố Lệ chỉ cảm thấy một cỗ tê dại trong sát na xông lên đầu.
Kiệt kiệt kiệt.
Lấy lại tinh thần, Và Bố Lệ nhìn lấy một bên thoải mái cười to Gắt Ly, không khỏi dậy lên nỗi buồn.
Quả nhiên, bộ kệ mẩn đều sẽ thay lòng đổi dạ chính là không phải.
Có tân hoan, liền đã quên cửu ái.
Và Bố Lệ xoay người hướng phía trong lều bay đi, dự định tạm thời không để ý tới Gắt Ly.
Gắt Ly nhìn lấy Và Bố Lệ cái kia tịch mịch bối ảnh, phản phất cũng ý thức được chính mình vui vừa mở lớn.
Vội vàng đuổi theo Và Bố Lệ, cùng nhau bay vào trong lều.
Tân Hạo thấy như vậy một màn, thành thói quen lắc đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ.
Nhà mình Gắt Ly thật đúng là bị Vạ Bố Lệ cầm nắm gắt gao.
Ngay kế, bởi tối hôm qua có xe dù lẹ gờ, ỉn thờ mạ vẻ thủ hộ.
Lạc Thiên Vũ cũng không có cảm giác tối hôm qua có gì thường gì, rất là an ổn ngủ một giấc.
Xe dù lẹ gờ với tối hôm qua phản tiền trở lại doanh địa nơi đây, đồng thời chủ động gánh chịu bên ngoài gắt đêm nhiệm vụ.
Vì để tránh cho mùi lửa dập tắt, Lạc Thiên Vũ đồng thời cũng cắt cử ỉn thờ mạ vẻ cùng xe dù lẹ gờ cùng nhau gắt đêm.
Ăn xong điểm tâm, Thương Vân Thăng chủ động đưa ra chào từ biệt, chủ yếu vẫn là vì có thể nhanh chóng đi ra ngoài, đúng lúc cho hắn bộ kệ mẩn trị liệu.
Dù sao, ngày hôm qua hắn bộ kẻ mẩn cùng hắc y nhân Phở Lì gồng đối chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một ít trọng thương.
Khương Quân Nhã lại là tuyển trạch tiếp tục cùng ở Lạc Thiên Vũ bên người, nhận lấy Lạc Thiên Vũ giáo dục.
Đối với lần này, Khương Vân Thăng vẫn chưa phản đối, ngược lại ước gì Khương Quân Nhã làm như vậy.
Đi ra U Minh bí cảnh, Khương Vân Thăng ngựa không ngừng vó đi trước phụ cận trung tâm bộ kẻ mẩn, đồng thời cũng đem Khương Quân Nhã tình huống báo cho biết cho gia chủ, cũng chính là phụ thân của Khương Quân Nhã.
Lúc này, Lĩnh Nam Khương thị tại phiệt tòa nhà lớn bên trong.
Tốt, tốt, tốt.
Nhận được tin tức, Khương Vân Phàm thoải mái cười to, liên tiếp nói ba chữ hảo, đưa tới đang dùng cơm đám người liên tiếp ghé mắt.
Khương Vân Phạm lão bà Miêu Linh khẽ to mày, không khỏi cười mắng, sáng sớm ngươi phát cái gì thần kinh.
Khương Vân Phạm không thèm để ý khoát tay áo, trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao đều không giấu được, nói, chúng ta khuê nữ có tiền đồ, ngươi để cho ta làm sao không vui vẻ.
Miêu Linh thần tình ngẩn ra, vội vã dò hỏi, ta khuê nữ làm sao rồi?
Khái khái.
Khương Vân Phạm nhẹ ho hai tiếng, thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ,
nghĩa tránh ngôn từ nói, ta khuê nữ cũng chính là Khương Quân Nhã, nàng bây giờ bái một vị quán quân cấp huấn luyện gia vị sư.
Cái gì mệnh? Làm sao có khả năng?
Thiệt hay giả? Tin tức chuẩn xác không?
Mọi người tại đây đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Khương Vân Phàm, hét lên kinh ngạc tiếng. Khương Vân Phàm nhìn chung quanh một cái trên mặt mọi người biểu tình, khẳng định gật đầu, nói, vừa rồi ta nhị đệ hắn gọi điện thoại cho ta, nói liền là chuyện này, bây giờ quân quy phạm theo sư phụ của nàng, cùng nhau tiếp tục đợi ở U Minh trong bí cảnh. Chương 49, ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất có cảm.
Đùng đùng.
Miêu Linh trong tay bát ăn cơm không tự chủ rơi xuống, ngã trên mặt đất. Hiển nhiên là bị Khương Vân Phàm tin tức này cho khiếp sợ đến. Miêu Linh mừng đến chảy nước mắt nói, "Ô ô,
lão công, đây thật là thiên đại chuyện tốt, Quân Nhã nàng thật sự có tiền đồ."
Khương Vân Phàm ôm Miêu Linh bả bay, an ủi, "Đúng nha, ta Khương thị phía sau về sau cũng có người làm chỗ dựa, ha ha.
Đại ca, thật sự là quá tốt, chờ, các loại, Quân Nhã nha đầu kia từ bí cảnh đi ra, chúng ta có thể nhất định phải bị bên trên một phần hậu lễ cho Quân Nhã lao sư đưa qua."
Ngồi phía bên trái cái thứ hai chỗ ngồi một người trung niên nam nhân, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, đứng lên kích động nói,
"Đúng nha, đại ca, chúng ta hẳn là hiện tại mà bắt đầu chọn lễ vật, chờ, các loại, Quân Nhã từ trong bí cảnh đi ra, chúng ta cũng tốt trước tiên liền mở tiệc chiêu đãi đối phương tới nhà đầu làm khách."
Lúc này, ngồi ở phía bên phải đệ một cái chỗ ngồi ở trên một người trung niên nam nhân đứng lên, thần tình kích động nói rằng,
"Khương Vân Phàm giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống, hắn giọng nói, "Tam đệ, tứ đệ, chuyện này liền giao cho các ngươi hai người xử lý, nhưng nhớ kỹ tạm thời không nên đối với bên ngoài lộ ra."
Khương Vân Tiêu, Khương Vân Húc liếc nhau, miệng đồng thanh hướng về phía Khương Vân Phạm trịnh trọng cam kết, "Đại ca, xin yên tâm, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt, cam đoan không phải đem chuyện này truyền đi."
Khương Vân Phạm nhìn quanh tất cả mọi người tại chỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nói, "Ta hy vọng ngày hôm nay đang ngồi người, nhất định phải tự rõ kết, bảo vệ miệng mình, đang không có xác nhận đến Quân Nhã lao sư thái độ trước, ta không hy vọng đem chuyện này trắng trợn tuyên truyền. Nhớ kỹ, nhất là không thể để cho người của Tiêu gia biết được tin tức này."
"Là, người ở tại tràng cũng đều không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm cho nỗ lực chiếm đoạt bọn họ Khương gia Chu gia biết được tin tức này. Khương gia cho tới nay đều là lấy đoàn kết sự hòa thuận 743 lấy sừng, người trong nhà chưa bao giờ nói hai nhà nói, mà là các trưởng bối cũng đều vô cùng thương yêu trong nhà duy nhất nữ đinh. Đồng thời cùng thế hệ bọn đệ đệ cũng đều phi thường yêu thích Khương Quân Nhã, thậm chí ở nói lý ra, những thứ này bọn đệ đệ cũng đều rất vui lòng bang Khương Quân Nhã có nổi."
U Minh bí cảnh bên trong, Lạc Thiên Vũ mang theo Khương Quân Nhã cùng Tần Hạo bước chậm ở nơi này tràn ngập quỷ dị trong rừng rậm. Chu vi thường thường truyền ra một ít kiệt 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 quỷ dị tiếng cười.
"Vũ ca, ngươi xem, gốc cây kia bên trên dài chính là không phải cả xịp mẹ gì."
Lúc này, Khương Quân Nhã vươn tay xa xa một chỉ, mặt cười kích động nhìn cách đó không xa một cây đại thụ, hiển nhiên là đối với có thể phát hiện cả xịp mẹ gì mà cảm thấy vui vẻ. Theo Khương Quân Nhã phương hướng chỉ nhìn lại, Lạc Thiên Vũ chứng kiến ở cách đó không xa trên cây to treo chừng 10 quả tử trái cây màu đỏ. Cả xịp mẹ gì là một loại cùng loại phiên bản thu nhỏ chụp đèn trái cây, bề ngoài chuyển màu đỏ tím, hiệu quả là có thể chống đỡ cũng giảm mất hệ kỹ năng uy lực. Như chế tác thành năng lượng hộ, lại là sẽ tăng lên bộ kệ mẩn đối với hệ chiêu thức kháng tính.
Lạc Thiên Vũ hơi gật đầu, nhìn chăm chú vào cách đó không xa đại thụ, nói, "Không sai, chính là cả sĩ mẹ gì, ngươi vận khí rất tốt, này cũng có thể bị ngươi phát hiện."
Khi hỉ.
Khương Quân Nhã hé miệng cười khẽ một tiếng.
"Đi thôi, chúng ta đi qua đem cả sĩ mẹ gì hái xuống, chờ, các loại, đi ra ngoài, ta dạy cho ngươi chế tác năng lượng hộ."
"Thật tốt quá, Vũ ca, ta sẽ chăm chú học tập."
Khương Quân Nhã thần tình mở ra, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thốt ra bảo đảm nói.
Lạc Thiên Vũ hơi gật đầu, trực tiếp hướng phía đại thụ phương hướng đi tới.
Khương Quân Nhã thấy thế, vội vã tiểu bảo đi tới Lạc Thiên Vũ bên cạnh, Tần Hạo theo sát phía sau, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn một phía, để ngừa ngoại ý tình huống.
Hiu hiu.
Lạc Thiên Vũ mới vừa tới gần đại thụ, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên cây to phương thoát ra. Nhìn lấy đột nhiên ở trước mắt dùng cảnh giác mà lại hung ác ánh mắt nhìn hắn chằm chằm Escavalier.
Lạc Thiên Vũ minh bạch đây là xông vào Escavalier phạm vi lãnh địa bên trong.
Khương Quân Nhã bị cái này đột nhiên một màn, sợ đến có chút hoa dung thất sắc. Không tự chủ được níu lại Lạc Thiên Vũ cổ áo của, một chút là như thế này làm, mới có thể làm cho nàng hơi chút cảm thấy an tâm. Hiển nhiên là bỏ quên Lạc Thiên Vũ nhưng là dùng quán quân cấp thực lực người.
Gạ Cổn, dùng giờ dạ gồng rụt giải quyết bọn họ.
Hống.
Gạ Cổn triển khai hai cánh tay, đột nhiên nhảy vọt đến trên cao, túi người hướng phía Escavalier phóng đi. Quanh thân dần dần hội tụ ra một đạo giống như ác long dương cánh, phát sinh gầm thét tưởng đỏ sắc long hình hư ảnh. Đám kia Escavalier lâm trận đợi nhìn chăm chú vào Gạ Cổn, dồn dập sử xuất chính mình sở trường tuyệt chiêu, dự định cùng Gạ Cổn tới một hồi cứng chọi cứng quyết đấu. Nhưng mà, ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất có cảm. Gạ Cổn thế như trẻ che nhằm phía Escavalier đàn.
Thình thịch,
tiếng nổ kịch liệt vang lên, nhấc lên một hồi khói đặc.
Đợi yên vụ tàn đi,
chỉ lưu lại nhất địa mất đi năng lực chiến đấu Escavalier.
Gạ Cổn thần tình khinh miệt bung lên cái cổ, hiển nhiên đối với loại này sú ngư nát vụn tôm một dạng bộ kệ mẩn hiện ra vô cùng kinh thường.
Dù sao, long hệ bộ kệ mẩn đại đa số đều là cao ngạo, nếu muốn để cho bọn họ tán thành, trước tiên được xuất ra tương ứng thực lực tới.
Gạ Cổn, làm phiền ngươi đi lên giúp ta đem những cây đó quả lấy xuống.
Hống.
Gạ Cổn ôn hòa lên tiếng, thân hình lóe lên đi tới trên nhánh cây, huy động móng vuốt, thận trọng ngắt lấy những thứ này cây quả. Đối với chủ nhân bản lĩnh, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái loại này hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp mùi vị, đến nay đều nhường nàng có chút lưu luyến quên bể.
Khoảng khắc,
gã cồn ôm trong ngực hơn 10 quả cà xỉu bẹ gì trở lại Lạc Thiên Vũ trước người. Lạc Thiên Vũ tỉ mỉ kiểm tra có hay không có mục nát trái cây, xác nhận không có vấn đề gì phía sau, trực tiếp toàn bộ thu vào trong vòng tay. Về phần tại sao không có phân cho Khương Quân Nhã, ngược lại đến lúc đó đi ra ngoài cũng là muốn dùng những thứ này cà xỉu bẹ gì giáo trình, có cho hay không đều giống nhau. Khương Quân Nhã dường như nhìn ra Lạc Thiên Vũ ý tứ, cũng không có chủ động mở miệng đòi. Còn như Tần Hạo lại là căn bản không cần, hắn chắc chắn chờ lão sư hắn chế tạo ra năng lượng hộp phía sau, nhất định sẽ phân cho hắn một ít, liền như cùng phía trước hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp. Lão sư phân biệt biếu tặng cho hắn, còn có Nguyễn Thư Kỳ sư tỷ, năm loại đề thăng bộ kệ mẩn năng lực giá trị hoàn mỹ phẩm chất năng lượng hộp mỗi cái 20 phần. Dù cho lần này lão sư không cho hắn, hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận. Dù sao, bản thân hắn liền thua thiệt lão sư quá nhiều. Hệ thống, ngươi mau ra đây, ngươi có phải hay không quên mất cái gì đồ vật? A, sáng sớm liền bấy nhiễu người thanh ngộng. Hành, ngươi cái này mỗi một ngày ngay cả một thanh âm cũng không mạo, cả ngày cũng biết ngủ, ngươi làm không ngủ chết đâu. Ngươi biết cái gì nha, ta đây là ở nghỉ ngơi lấy sức. Hệ thống, ngươi không cảm thấy ngươi quên điểm cái gì sao? Ken, mời ký chủ trong vòng một tháng làm cho vị thứ hai học sinh đột phá tới cao cấp. Ken, học sinh nhiệm vụ đạo cụ, gấp đôi kinh nghiệm đối chiến thẻ một tấm thời hạn một tháng. Ken, thường cho, thần bí gói quà lớn một phần. Thấy hệ thống thức thời như vậy, Lạc Thiên Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía theo sau lưng Tần Hạo, nói, Tần Hạo, kế tiếp trong một tháng, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, chính là đem gặt ly, số dù hỉ xì ẩn còn có vả bộ lệ bà con bộ kẻ mẩn bồi dưỡng tới cao cấp. Được rồi, lão sư, ta sẽ nỗ lực hoàn thành cái này mục tiêu. Tần Hạo gật đầu lia lịa, hết sức nghiêm túc bảo đảm nói. Cái này nhìn như không phải yêu cầu hợp lý, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước đây sư tỷ có thể hoàn thành, hắn tin tưởng hắn cũng có thể trong vòng một tháng hoàn thành lão sư giao cho hắn thí luyện nhiệm vụ. Nghĩ vậy, ta đây trước mang theo ta bộ kẻ mẩn đi luyện cấp, chúng ta một tháng sau gặp lại. Dứt lời, Tần Hạo không đợi Lạc Thiên Vũ nói cái gì, xoay người hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Bối so với, kiệt kiệt kiệt. Và bố lệ cùng gặt lý lên nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, hiện nhiên đã dự liệu được bọn họ kế tiếp bi thảm lữ trình nhưng cũng không có trốn tránh cái gì, ngược lại hướng phía Tần Hạo sở chạy phương hướng đuổi theo. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nhìn lấy Tần Hạo rời đi bối ảnh, Lạc Thiên Vũ hướng phía đất trống ném ra một viên bộ kỳ bản. Đợi quang mang tán đi, một chỉ hình thể mập mạp, thân thể chuyển màu tím nhạt gần gạ xuất hiện ở trên đất trống. Cái này chỉ gần gạ chính là Thu Khương Quân Nhã vì học sinh phía sau, hệ thống thưởng cho hắn con kia quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn, gần gạ xin nhỉ thuộc tính, vật, u linh, độc giới tính, thư đặc tính, cụ xét bộ đi ẩn dấu đặc tính, không thực lực, quán quân đỉnh phong kỹ năng, giờ giảm mẹ Arthur, đệ tín Nibon, Hinoxis, thôi miên thuật, nạ sĩ The Lord, quỷ kế, xa đa bản, The Rocket, bảo vệ, xù đợt tích, thế thân, nỉ tân xa, xù cơ bun, đánh bất ngờ, đạc bùn xệ, hẹt, hút, chớ chú, The Dịch Song, xa đa bun, dẹ phơ lệ hài, lạnh, bây ban, tốc, kính động, hạ giờ, hát bụ, sợt muộn, đi xa lệ, nông phu tạm quyền, bao gồm, thần đợt bun, phi giờ bun, ải sợ bun, mười bàn bun, dị tài, phén tùm phát sở, xa đa cơ l, phạc ổ đờ lay, chín dung, gù sót, giờ diễn bun mang theo vợt, mẹ gạ tiến hóa thạch tư chất, SS độ thân mật, 255 Lạc Thiên Vũ nhìn lấy gần gạ, chậm rãi nói ra, kế tiếp, liền khổ cực ngươi vì ta học sinh kia hộ giá hộ tống. DS, dự tính kế tiếp trong vòng 2 ngày, sẽ kéo dài bạo nổ càng 3. 5 vạn chữ, tranh thủ ở chủ nhật phía trước đổi mới đến tổng số từ 17 vạn. Dù sao, mọi người tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, nhất định phải không làm thất vọng các vị áo cơm cha mẹ đặt, ở chỗ này tiểu biên phi thường cảm tạ các vị chống đỡ. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của các người, ta mới có động lực tiếp tục viết. Cuối cùng nói một điểm, cầu hoa tươi, ngược lại các loại cầu xin, ta cần số liệu chống đỡ. Nếu có tốt kiến nghị, mời hăng hái ở bình luận khu phát biểu, ta sẽ xét tạp xuống, hấp thụ, các vị đại đại cấp cho quý giá ý kiến.